Làm Trương Liêu mang đám người giết tới Cao Đường Cảng thời điểm, Cao Đường Cảng cũng đã rơi vào trong giấc mộng. Chương 334, Viên Thiệu bị tức ngất, dưới lệnh rút lui trốn. Trương Liêu mang đám người gặp người liền giết, nhìn thấy đồ, vật liền phóng hỏa. Chờ đến Tiêu Xúc bỏ lên thời điểm, Trương Liêu đã mang đám người đi xa, Cao Đường Cảng đã rơi vào một cái biển lửa bên trong. Cứu hỏa, cứu hỏa. Tiêu Xúc không để ý tới đi tìm Trương Liêu phiền phức, hắn liều mạng chỉ huy người thủ hạ đi cứu hỏa. Mẹ, hỗn đàn, nơi nào đến địch nhân? Chờ đến sáng sớm, đại hỏa thật vất vả tiêu diệt, Tiêu Xúc hùng hùng hổ hổ, hắn còn chưa biết rõ tập hắn địch nhân là người nào. Báo, Trương Nam tướng quân dò hỏi xảy ra chuyện gì? Trương Nam từ bờ bên kia phái người lại đây dò hỏi. Không có chuyện gì, nói cho hắn biết, chỉ là cháy mà thôi. Tiêu Xúc cảm giác mình không ném nổi cái kia mặt liền nói đúng không cẩn thận cháy. Tiêu Xúc đối với mình phụ tá nộ nói, các ngươi nhìn một chút, bản tướng lại đi ngủ một hồi. Nhưng mà Tiêu Xúc mới vừa nằm xuống không lâu, Trương Liêu lần thứ hai mang người giết trở lại tới. Lần này, Tiêu Xúc tổn thất càng thêm lớn, ngừng ở bên bờ tàu thuyền bị đốt, liền mấy chục dặm hỏa thế, khiến người ta không dám tới gần. Viên Thiệu tàu thuyền bị thiêu hủy 3/2, đồng thời đều là đại thuyền, có thể nói, lần này, Viên Thiệu Cao Đường Cảng hầu như bại liệt. Trương Liêu một lần đánh bất ngờ liền để Viên Thiệu Cao Đường Cảng rơi vào bại liệt. Viên Thiệu vừa xuất lĩnh đại quân Bình Nguyên quận, nhận được tin tức này về sau, Viên Thiệu tại chỗ liền ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi, rơi vào mê man. Cao Đường Cảng bại liệt, hắn ở Ký Châu đại quân liền không đường thối lui. Viên Thiệu mê man trước một ý nghĩ cũng là lao tử còn không nhìn thấy Lưu Chiết liền thành như vậy, nếu như nhìn thấy Lưu Chiết kết quả còn sẽ như thế nào. Thật vất vả bị thủ hạ ngắt lấy người bên trong tỉnh lại, Viên Thiệu tỉnh lại câu nói đầu tiên là cầm lấy Quách Đồ tay, hỏi, Nguyên Đồ, nên làm gì? Quách Đồ mặt lập tức liền hắc, lao tử là Quách Đồ không phải Phùng Kỷ. Quách Đồ khuyên nói, người chớ buồn, Phùng Kỷ đầu tiên là thất lạc Kiệt Thạch Tân, lại thất lạc Nam Bỉ, không có người mệnh lệnh tự ý lui lại đến Bình Nguyên, đến nỗi địch nhân theo, trong bóng tối tập Cao Đường Cảng. Tội tội đang chém, người, dưới lệnh bắt giam Phùng Kỷ. A Viên Thiệu lúc này mới thanh tỉnh lại, hắn liếc mắt nhìn Quách Đồ, bừng tỉnh nói, hóa ra là làm theo A, vừa nãy ngươi nói cái gì? Quách Đồ nói, người, Phùng Kỷ lẽ ra nên đang chém. Nay bại trận không liên quan Nguyên Đồ sự tình, là chúng ta bất cẩn. Viên Thiệu thở dài, đối với Quách Đồ nói, chúng ta lui lại lùi đi, Lưu Chiết thế lớn, chúng ta không thể địch, nhất định phải liên hợp thiên hạ anh hùng mới được. Viên Thiệu không muốn cùng Lưu Chiết đấu, bây giờ còn chưa có thấy Lưu Chiết hắn cũng đã tổn thất nặng nề, thấy Lưu Chiết chẳng phải là càng thêm thảm. Hơn nữa vừa nãy hắn suy nghĩ kỹ càng, hiện ở tổn thất lớn như vậy sẽ cùng Lưu Chiết đấu không từng chiếm được là một chuyện, coi như thắng Lưu Chiết dưới tay hắn phòng trừng cũng tàn tật. Hắn hiện ở chỉ muốn lui lại, sau đó chọn dùng Tân Bỉ kế sách lôi kéo thiên hạ chư hầu đồng thời đối phó Lưu Chiết. Viên Thiệu vội vã dặn dò, dưới lệnh để Văn Sửu lĩnh quân lui lại. Người không thể. Lúc này Phùng Kỷ từ Bình Nguyên chạy tới Viên Thiệu đại bản doanh. Hắn vừa tiến đến liền nghe đến Viên Thiệu muốn dưới lệnh Văn Sửu lui lại, vội vã lên tiếng ngăn cản. Hừ, Phùng Kỷ, ngươi cái này tướng bên thua còn có mặt mũi tới gặp người. Quách Đồ ở bên cạnh lên tiếng. Còn ngươi trách phạt. Phùng Kỷ quỳ xuống hướng về Viên Thiệu tội. Đứng lên đi, ta biết rõ cái này chuyện không liên quan ngươi. Viên Thiệu thở dài, chỉ là hắn mặt không được, hỏi, Nguyên Đồ vừa nãy không tán thành lui lại. Phùng Kỷ gật đầu nói, không sai, Lưu Chiết thế tới hừng hực, một khi người dưới lệnh lui lại, thế tất hội lên hỗn loạn, đến thời điểm tổn thất sẽ càng thêm lớn. Quách Đồ hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, không lui lại khó nói chờ chết ở đây. Cao Đường Cảng bị tập kích, vật tư bị thiêu hủy, lại ở lại chỗ này. Không cần Lưu Chiết đến công, đến thời điểm không có lương thực, đại quân không mà bại. Quách Đồ lần này nói không sai, không có cảng khẩu tàu thuyền ở Thanh Châu lương thực vận không đến, đến thời điểm Viên Thiệu đại quân phải đói bụng, không cần Lưu Chiết ra tay, Viên Thiệu đại quân thì sẽ không mà bại. Lui lại đi. Viên Thiệu lần này nghe theo Quách Đồ ý kiến, trực tiếp dưới lệnh nói. Làm Viên Thiệu phái ra truyền lệnh binh thời điểm, Lưu Chiết đã xuất lĩnh đại quân đi tới Tín Đô. Văn Sửu xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành 10 dặm, cùng Lưu Chiết đối kháng. Của tôi.vn Lưu Chiết, ngươi nhưng mà dám mạo phạm ta gia chủ. Văn Sửu xuất trận, xa xa kêu gào. Tuy nhiên Viên Thiệu cùng thủ hạ mưu sĩ đối với Lưu Chiết kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi, nhưng hắn dưới trướng võ tướng đối với cái này khịt mũi con thường, cảm thấy Lưu Chiết không có cái gì không tầm thường. Đặc biệt Nhan Văn Sửu hai người ở Viên Thiệu trong quân khắp cả vô địch thủ, đã sớm lưu giữ Lưu Chiết tâm tư. Hiện ở đến cái cơ hội tốt này, Văn Sửu đương nhiên sẽ không buông tha, hắn giơ lên thiết thương. Trước trận, Lưu Chiết, nghe nói ngươi võ nghệ cao, có dám hay không cùng ta so một lần? Văn Sửu người cũng như tên, dài đến đen thui, hình dạng xấu xí. Bọn chuột nhắt phương nào? Trương Phi lập tức tiến lên, dương giọng hô to, ngươi cái này xỉu quỷ, cũng xứng hướng về nhà ta người. Xỉu quỷ. Văn xỉu bình sinh đáng ghét nhất cũng là xỉu quỷ cái này hai chữ, nghe, lập tức nổi trận lôi đình, đặc biệt hắn nhìn thấy Trương Phi hình dạng về sau, càng thêm nộ, chính ngươi không phải cũng xỉu sao. Có tư cách gì như vậy gọi ta? Chương 335, Văn xỉu, ta đến dạy ngươi làm người. Văn xỉu nghe vậy, nộ nói, chính ngươi là một cái xỉu quỷ, còn có mặt mũi nói ta. Đến, để ta đâm ngươi 300 thương, để ta xin bất giận. Ha ha, Trương Phi đắc ý cười lớn, trong tiếng cười để lộ ra đắc ý, hắn đối với Lưu Chiết nói, người, ngươi xem, hắn hướng về ta, để ta ra. Lưu Chiết meo mắt lại, tham thẳm nói, ngươi lui ra, lần này ta tới. Cái gì? Người, không thể. Bên cạnh chư tướng dồn dập lên tiếng không đồng ý. Người, ngươi là ngàn thân thể, không thể ra. Tuân Du phản đối. Người, để Vân thay ngươi trừng trị hắn. Triệu Vân nói. Người, ngươi không nên cùng ta tranh. Trương Phi ồn ào. Người, để ta đây tới. Điển Vi căng thẳng lên tiếng. Lưu Chiết thôi thôi tay, nói, ý ta đã quyết, các ngươi không nên nói nữa. Lưu Ngu Chiết để Lưu Chiết tâm lý có một luồng khí nóng, hắn cần cố gắng phát tiết. Huống chi, liền tam thứ nhất võ tướng Lữ Bố đều không đúng đối thủ của hắn, hắn còn có thể sợ một cái vũ lực 94 Văn Xỉu. Văn Xỉu, thống soái 79, vũ lực 94, trí lực 24, chính trị 23, mị lực 45. Văn Xỉu, ta đến ngươi làm người. Lưu Chiết la to một tiếng, từ thủ hạ bên trong tiếp nhận vũ khí, vượt ra khỏi mọi người. Không nghe khuyên bảo Lưu Chiết đem Tuân Du các loại một đám mưu sĩ gấp dậm chân, Tuân Du vội vã căn dặn Điển Vi, Điển Vi, chú ý một chút, nếu là có cái gì không đúng, lập tức đi cứu người. Điển Vi gật gù, trong tay đã chụp lên hai cái tiểu kích, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Chiết xuất trận về sau, Văn Xỉu ngạc nhiên mà hỏi, ngươi chính là Lưu Chiết? Lưu Chiết nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là Lưu Chiết. Văn Xỉu nhìn thấy Lưu Chiết nhưng mà như vậy dáng vẻ thư sinh tức, tại như vậy suy nhược, rất là thất vọng nói, ta còn tưởng rằng Lưu Chiết ba đầu sáu tay, không nghĩ tới nhưng mà là một cái tiểu thư sinh răng rớp. Sau đó Văn Xỉu đối với Lưu Chiết phất tay một cái, nói, ngươi trở về đi thôi, ta không muốn khi dễ ngươi. Lưu Chiết không cảm thấy buồn cười, cái này Văn Xỉu ngược lại cũng đúng là một cái thú vị gia hỏa. Ngươi không muốn cùng ta. Lưu Chiết giơ lên trường kích, uống nói, nhưng ta cũng muốn lĩnh dẫn ngươi bản lĩnh. Nói xong, mặc kệ Văn Xỉu, mã hướng về Văn Xỉu phóng đi. Lưu Chiết cưỡi nhưng là thỏ mã, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến Văn Xỉu trước mặt, trường kích vung lên, hướng về Văn Xỉu mặt đâm tới. Văn Xỉu kinh hãi, vội vã giơ lên vũ khí đón đỡ, sau đó giận dữ nói, Lưu Chiết, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ta đây là không đành lòng bắt nạt ngươi, ngươi nếu là muốn chết nói, đừng trách ta thủ hạ không. Đến a. Lưu Chiết hét lớn, trường kích tiếp tục công kích, một lần so với một lần tàn nhẫn, Lưu Chiết trong lòng là có một luồng hỏa, hắn hiện ở muốn phát tiết đi ra. Đáng ghét. Văn Xỉu giận dữ, hắn bị Lưu Chiết giành trước tay, nhưng mà hạ phong. Văn Xỉu lúc nào gặp phải như vậy chờ, mặc dù ở Viên Thiệu trong quân, hắn cũng là lớn nhất, liền nhan cũng so với hắn yếu một chút, nhưng hiện tại hắn nhưng mà bị tại như vậy suy nhược Lưu Chiết đè chế. Văn Xỉu nổi giận, trên mặt râu tóc đều dựng, vô cùng hạ nhân, hắn hét lớn một tiếng, trường thương quét ngang, đồng thời đối với Lưu Chiết công kích liều mạng, hắn muốn liều mạng bị thương cũng phải đoạt lại chủ động. Lưu Chiết như thế khả năng để hắn đạt được ước muốn, Lưu Chiết trên sân cùng người đàn số lần không nhiều, nhưng hắn bình thường ở U Châu thường thường cùng Quan Vũ Trương Phi những người này luận bàn luận võ, kinh nghiệm không phải đồng dạng phong phú, Văn Xỉu cử động hắn sớm có dự liệu, cũng có sớm ứng đối phương pháp. Trong tay trường kích đúng lúc thu hồi, sau đó xoay chuyển, trường kích nguyệt nha xuống dưới, sau đó mạnh mẽ đi xuống một chạm. Lưu Chiết thích là thương khách, bạch mã trường thương, vô cùng tiêu sái. Nhưng Lưu Chiết phát hiện trường thương không thích hợp hắn. Hắn mới đổi dùng trường kích, bởi vì trường kích có thể đâm vừa chặt, hắn thích loại kia đại lực đánh xuống cảm giác. Hiện ở trường kích bị hắn xem là một dạng, mạnh mẽ bổ xuống, Văn Xỉu trường thương vẫn không có quét đến, liền bị trường kích bổ trúng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Văn Xỉu chỉ cảm thấy mình tới một nguồn sức mạnh từ trường thương phía trên truyền đến, chấn động đến mức cổ tay hắn tê dại. Ầm. Văn Xỉu còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Lưu Chiết lần thứ hai chém thẳng đi tới, hắn chỉ có thể vội vã giơ súng đón đỡ. Ầm ầm. Lưu Chiết liên tục không ngừng, đại lực mãnh liệt phách, Văn Xỉu vừa nãy vốn định chiếm cứ chủ động, nhưng trái lại bị Lưu Chiết chiếm cứ càng thêm lớn chủ động, hiện tại hắn chỉ có thể bản năng đón đỡ, không ngừng lùi lại, tay hắn đã sắp muốn mất đi trí giác. Văn Xỉu tâm lý khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lưu Chiết xem một cái thư sinh yếu đuối, khí lực nhưng lớn đến mức kinh người, mặc dù là nhan cũng không có như vậy khí lực, Văn Sửu tự hỏi chính mình khí lực cũng không kịp Lưu Chiết. Hắn biết mình xem thường Lưu Chiết, nhìn thấy Lưu Chiết không công xem tay trói gà không chặt thư sinh, hắn bị Lưu Chiết bề ngoài lừa dối. Văn Sửu tâm lý ảo não, nếu biết hắn không khinh địch được, hiện tại hắn chỉ có thể gắt gao chống lại ở Lưu Chiết công kích, sau đó lại nghĩ cách. Bất qua ý nghĩ này từ đầu tới đuôi, Văn Sửu cũng không có cách nào thực hiện, hắn vẫn bị đè lên. Càng chết người là, Lưu Chiết trong tay trường kích là ngựa đều thân thủ tạo, nhất đẳng một binh khí. Văn Sửu tuy nhiên cũng là thợ rèn tâm tạo, nhưng bọn họ công lực không có cách nào cùng Mã Quân so với. Chờ đến Lưu Chiết phách mấy lần về sau, Văn Sửu trường thương đã loang loang lổ lổ, vô số lỗ hổng nhỏ xuất hiện ở trường thương phía trên. Văn Sửu sau khi thấy tâm lý khỏi nói có bao nhiêu đau lòng. Chương 336, tù binh Văn Sửu, đại bại Viên Thiệu đại quân. Xoạt xoạt. Sau cùng, Văn Sửu trường thương rốt cục gánh không được, một tiếng vang nhỏ, cắt thành hai đoạn. Văn Sửu trong lúc nhất thời theo trường thương bẻ gãy mà thất thần, bị Lưu Chiết trường kích gõ ở trên ngực, phun một ngụm máu tươi từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, hạ ở U Châu quân trận trước. Trói lại. Lưu Chiết hét lớn một tiếng, không vài tên binh sĩ từ trong trận đập ra, cùng nhau tiến lên, đem rơi choáng váng đầu mắt Văn Sửu trói lại. Tuy nhiên bại Văn Sửu, bất quá Lưu Chiết trong lòng nộ khí vẫn không có phát tiết xong xuôi, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó đang kỵ hướng về Viên Thiệu trong quân đánh tới. Quách Gia Tuân Du mọi người ở phía sau xem chỉ muốn chửi thề. Tấn công, tấn công! Tuân Du vội vã hô to. Hắn gấp mặt cũng trắng bệnh, cái gì Thái Sơn sập trước mắt mà không, gặp quỷ đi thôi. Tuân Du cũng bị Lưu Chiết cử động sợ đến lòng rối như tơ vò. Viên Thiệu quân bởi vì Văn Sửu bị tóm vốn là có chút bối rối, bất quá khi thấy Lưu Chiết đan kỵ vọt tới thời điểm, làm Văn Sửu phụ tá Cao Kiền cùng Cúc Nghĩa lại hỉ. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương có cùng mình tượng đồng ý nghĩ. Chỉ cần đem Lưu Chiết bắt được, một trận liền thắng định. Lưu Chiết là U Châu chủ soái, chỉ cần Lưu Chiết bị bắt được, đến thời điểm bất luận điều kiện gì, U Châu đều phải đáp ứng, mà hai người bọn họ cũng nhất định vì vậy mà danh động thiên hạ, Viên Thiệu đến thời điểm nhất định sẽ dày đặc trọng thưởng bọn họ. Liều. Cao Kiền Cúc Nghĩa hai người liếm liếm môi, hai người bị kích thích đỏ mắt, nhìn Lưu Chiết giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế đại mỹ. Giết. Lưu Chiết vọt tới Viên Thiệu quân trận trước, Cúc Nghĩa hét lớn một tiếng. Hắn chỉ huy huấn luyện đại kích sĩ từ hắn sau phân mà ra. Những binh sĩ này là Cúc Nghĩa mảnh tuyển, mỗi người cũng lực lớn cực kỳ, vũ khí trong tay là đại kích, lực sát thương rất lớn, đã là Viên Thiệu trong quân nổi danh nhất một nhánh đội ngũ. Cúc Nghĩa đối với bọn họ mạo xương tự tin, cảm thấy Lưu Chiết chỉ là một người, còn có thể được nhiều như vậy người hay sao? Đại kích sĩ mấy người tổ một, phối hợp nhàn, tiến thối có độ, bọn họ đem Lưu Chiết bao bọc vây quanh. Bất quá bọn hắn vây nhốt không phải một người bình thường. Lưu Chiết trường kích quét ngang, vây quanh mấy cái đại kích sĩ đầu người bay lên, liền ngay cả bọn họ vũ khí cũng cắt thành hai đoạn. Đại kích sĩ vũ khí là một can thêm vào một cái trường kích đầu tổ hợp mà thành, đụng với thần binh lợi khí, căn bản không có cách nào tới. Cúc Nghĩa, ngươi cút cho ta đi ra. Lưu Chiết nhìn thấy Cúc Nghĩa, hắn gầm lên một tiếng, Cúc Nghĩa tân bị hai người này phản đồ là hắn tất sát người. Bên trên Cúc Nghĩa nào dám chạy ra đến cùng Lưu Chiết đan, liên tục dục thủ hạ giết tới. Bên cạnh Cao Kiền cũng chỉ huy chính mình thân binh bốn phía, mấy trăm người đem Lưu Chiết bao bọc vây quanh trung ương, nhưng không làm gì được Lưu Chiết chút nào. Lưu Chiết trường kích không ngừng phi vũ quét ngang, chu vi địch nhân đầu người một nhóm bay lên. Bọn họ bị Lưu Chiết trường kích quét đều là lành ít dữ nhiều, Lưu Chiết giết đến bọn họ quỷ khóc gào, một nhóm nhào lên, một nhóm ngã xuống. Rất nhanh, Lưu Chiết chu vi liền trồng chất thi thể, máu tươi không ngừng từ trên thi thể ra, huống hồ liền hội tụ thành một dòng suối nhỏ giống như mặt đất nhuộm thành hồng. Đáng ghét. Cúc Nghĩa nhìn thấy nhiều như vậy mọi người không làm gì được Lưu Chiết, tâm lý không thất kinh, hắn khẽ cắn răng, lấy ra một bộ cung tên, lặng lẽ nhắm ngay Lưu Chiết. Người, cẩn thận ám tiễn. Một tiếng hét cao, Triệu Vân đan kỵ trước tiên giết tới, nhìn thấy Cúc Nghĩa nhưng mà muốn ám toán Lưu Chiết, la to một tiếng nhắc nhở Lưu Chiết. Vèo, Cúc Nghĩa mũi tên bị Lưu Chiết né qua. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Sau đó, Trương Phi những này manh tướng cũng theo giết tới. Hạng ở Lưu Chiết một bên địch nhân bị vọt một cái mà tán. Cúc Nghĩa nhìn thấy chuyện không thể làm, cùng Cao Kiền vội vã lùi lại, chuẩn bị chỉ huy đại quân cùng U Châu quân chém giết. Bất quá bọn hắn ý nghĩ này là ở quá ngây thơ. Lưu Chiết nhìn thấy bọn họ bóng lưng, không có hai lời, mang theo sau nhất bang mãnh tướng truy sát đi tới. Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền mới vừa chạy về quân trận bên trong, còn chưa kịp chuyển, sau liền truyền đến tiếng la giết cùng phía bên mình binh lính tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, hai người ngơ ngác. Lưu Chiết mang đám người đã giết tới, phía trước bày ra phòng thủ binh lính căn bản không có nổi chút tác dụng nào, liền bị xếp tán. Cúc Nghĩa khốn kiếp, cho láo tử chết đi. Lưu Chiết nộ gọi nói. Cúc Nghĩa mắng to, không dám dừng lại, mang theo thân binh tiếp tục chạy. Sau đó, Hắc Lân quân cũng giết đến, giống như hắc như hồng thủy, quay về Viên Thiệu quân chút xuống mà đến, không ai cản nổi. Giết! Lưu Chiết giơ lên cao trường kích, Điển Vi cầm trong tay đại kỳ, mang theo thân vệ chăm chú theo ở Lưu Chiết một bên. Lưu Chiết đã rất ít đeo Hắc Lân quân xông pha chiến đấu, hiện ở Hắc Lân quân nhìn thấy Lưu Chiết đại kỳ ở mặt trước lay động, sĩ khí trong nháy mắt liền bạo tạc, đấu lực tăng lên một đoạn dài. Viên Thiệu quân vốn cũng không phải là Hắc Lân quân đối thủ, thêm vào Lưu Chiết mang theo một đoàn mãnh tướng xông khắp trái phải, để bọn hắn không cách nào tổ chức ra ứng đối, hơn nữa sĩ khí tăng cao Hắc Lân quân trùng kích. Cúc Nghĩa Cao Kiền các loại thống soái bị người ở sau lưng đuổi giết, không có ai đứng ra đến chỉ huy. Cuộc chiến này không có cách nào, không ít Viên Thiệu quân sĩ binh khóc lóc bỏ lại vũ khí liền chạy. Một trận từ giữa trưa đến xế chiều, Viên Thiệu quân thương vong nặng nề, 10 vạn nhân mã, gắt gao, đầu hàng, chỉ có ước một nửa cơ linh binh lính theo Cúc Nghĩa Cao Kiền hai người chạy về Tín Đô. Chương 337, trong vòng 10 ngày, tất đánh hạ Tín Đô. Đáng ghét. Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền đứng ở trên tường thành, nhìn chằm chằm phía dưới đại quân, hai người mặt trắng bệnh. Một trận bọn họ thiệt thòi lớn, không chỉ chủ tướng Văn Sửu bị tóm, 10 vạn đại quân thương vong một nửa, hiện ở còn bị đại quân người vây thành, bọn họ trở thành cua trong giỏ. Làm sao bây giờ? Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền nhìn nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng dò hỏi đối phương, vừa nhìn đối phương đều là như vậy, hai người không buồn bực. Đầu hàng là không thể nào, Cúc Nghĩa phản bội Lưu Ngu, có thể nói là hại chết Lưu Ngu hung thủ bên trong, hắn đầu hàng, Lưu Chiết không làm thịt hắn, Cúc Nghĩa chính mình cũng không tin. Mà Cao Kiền là Viên Thiệu chất nhi, đối với Viên Thiệu trung thành tuyệt đối, cũng là không thể nào đầu hàng. Thủ vững đi. Cao Kiền sau cùng nói như vậy nói, thúc phụ sẽ không đối với chúng ta thấy chết mà không cứu. Cao Kiền tin tưởng Viên Thiệu nhất định sẽ tới cứu hắn. Cúc Nghĩa nghe vậy, gật gù, cũng chỉ có thể như vậy. Thành được Lưu Ngu ân huệ người có không ít, chúng ta phải thêm tuần tra, phòng ngừa có người tư mở cửa thành. Cúc Nghĩa sát khí đằng đằng nói nói. Cao Kiền gật đầu, Tín Đô là như thế nào bị Viên Thiệu công hãm bọn họ hết sức rõ ràng, không phải Tân Bỉ tư mở cửa thành, Tín Đô như vậy chỉ sở đại thành không có 2-3 tháng là không tấn công nổi. Cao Kiền âm thanh tàn nhẫn nói nói, thành môn muốn toàn bộ đổi chúng ta người. Thực hành tiêu, vượt qua 3 người đồng thời ở trên đường, liền giết không tha. Chuyện C. Ưa tui lốt không sai, chỉ cần không có người tư mở cửa thành, ta cũng không tin Lưu Chiết có thể đánh hạ Tín Đô. Cúc Nghĩa cắn răng nói nói. Chính diện bất quá Lưu Chiết, nhưng hắn đối với Tín Đô thành vẫn có tự tin, chỉ cần thủ vững, hắn không tin Lưu Chiết có thể dễ dàng đánh hạ tới. Theo vừa kê sát báo cáo, Viên Thiệu quân dồn dập hành động, vô số tiểu đội ở trong thành qua lại tuần tra, một khi phát hiện dị thường. Đại quân liền có thể chen chúc mà đến, Tín Đô dân chúng trong thành giận mà không dám nói gì. Trên thành người nghe, chỉ cần đầu hàng, nhà ta người giống nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có ưu châu binh lính ở phía dưới đối với Tín Đô thành gọi hàng, để người thành phố đầu hàng. Vèo. Cúc Nghĩa một mũi tên đem gọi hàng binh lính bắn giết, quay về phía dưới ưu châu quân hô to, đừng nói nhảm, có gan liền để Lưu Chiết đến công thành. Lao tử cũng không tin hắn có thể đánh hạ tới. Cúc Nghĩa biết mình cùng Lưu Chiết đã là không thể nào hòa bình, vì lẽ đó hắn không ngại độ khoa trương một điểm, hắn ước gì Lưu Chiết phẫn nộ đến công thành, như vậy hắn có thể dạy bảo dưới Lưu Chiết. Lưu Chiết, Lao Tử ở đây, ngươi tới bắt Lao Tử a. Xa, Lưu Chiết mang theo đại bang nhân mã xuất hiện, Cúc Nghĩa xa xa quay về Lưu Chiết bắt đầu kêu gào. Người, để ta đi làm chết hắn. Trương Phi nộ, đứng ra đến. Thúc phụ, Cúc Nghĩa tiểu nhân, ta muốn tự tay mình giết hắn. Lưu Hòa nhìn thấy Cúc Nghĩa, con mắt lập tức liền hồng, nếu như không thể Cúc Nghĩa phản bội, trước trận giặc này ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn, phụ thân hắn có thể cũng không cần chết. Điền Phong đứng ra tới nói nói, Thái úy, Tín Đô thành kiên cố, không phải dễ dàng có thể đánh hạ, phải làm chuẩn bị cẩn thận, không muốn mù quáng công thành, bằng không chỉ có thể không công thương tổn binh lính mệnh. Thành dân chúng chịu châu mục cân huệ từ lâu, chỉ cần Thái úy xuất binh vây thành một quãng thời gian, thành nhất định sẽ sinh. Còn lại ký châu cũ chúng gật đầu tán thành Điền Phong nói, Tín Đô thành không phải có thể dễ dàng đánh hạ, chỉ có từ bộ nghĩ biện pháp. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, 10 ngày chi, tất đánh hạ Tín Đô. 10 ngày. Ký châu cũ chúng không tin, có người thậm chí lên tiếng kinh hô, không thể. Như vậy thành tường kiên cố, phòng bị nghiêm mật đại thành, 10 ngày căn bản không thể đánh hạ tới. Trái lại Lưu Chiết các thuộc hạ biểu hiện cũng rất bình tĩnh, bọn họ đối với Lưu Chiết nói tin tưởng không nghi ngờ, Lưu Chiết nói 10 ngày liền 10 ngày. Thời gian chỉ có thể so với 10 ngày ít, không thể so với hơn 10 ngày, ngược lại chỉ có mới gia nhập cổ hủ trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trên tường thành Cúc Nghĩa nghe được Lưu Chiết nói, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha hả. 10 ngày. Cúc Nghĩa cảm giác mình bụng đều đau, hắn cười to nói, ta không có nghe lầm chớ. Lưu Chiết ngươi có thể 10 ngày đánh hạ Tín Đô.
Không sai, Cúc Nghĩa, ngươi chờ ta, 10 ngày chi, lấy ngươi đầu người.
Lưu Chiết cười lạnh một tiếng.
Tốt, ta chờ.
Cúc Nghĩa cười ha ha nói, 10 ngày ngươi có thể đánh hạ Tín Đô, lão tử đầu người hai tay dâng.
Bất quá ngươi có thể không?
10 ngày.
Lão tử cuối cùng cũng coi như biết rõ ngươi Lưu Chiết tại sao lợi hại như vậy, đều là ngưu đi ra.
Ngươi chờ xem.
Lưu Chiết chẳng muốn cùng Cúc Nghĩa phí lời, mang đám người rời đi nơi này.
Chờ đến Lưu Chiết đi làm về sau, Ký Châu cũ chúng tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận.
Có người thấp giọng nói, 10 ngày liền có thể đánh hạ Tín Đô.
Ta là không tin, Thái úy sẽ không đang nói dối chứ.
Có người trả lời, xem Thái úy dáng vẻ không giống đang nói dối a.
Tự thụ hỏi Trương Hợp, Tuyển Nghĩa, ngươi thấy thế nào?
Trương Hợp chìm một lúc, sau đó lắc đầu nói, ta không biết rõ.
Nếu để cho ta tới, không trả giá mấy vạn người thương vong, chưa có một tháng là không tấn công nổi.
Đối với Tín Đô thành phòng, vì võ đem Trương Hợp rõ ràng nhất.
Muốn đánh hạ như vậy thành trì, không trả giá cự đại thương vong cùng đại lượng thời gian là không được.
Khó nói Thái úy nếu không kế thương vong công.
Tự thụ giật mình, bất quá sau đó hắn cảm thấy cái này rất bình thường, chỉ cần đánh hạ Tín Đô, trả giá to lớn hơn nữa thương vong cũng đăng giá.
Chương 338, công thành bắt đầu, máy bắn đá hiện.
Không biết.
Trương Hợp nhưng lắc đầu, hắn nói, Thái úy thương lính như con mình, sẽ không dễ dàng lãng phí binh lính sinh mệnh.
Trường hợp đối với U Châu binh lính rất lợi hại ước ao, Lưu Chiết đối với U Châu binh lính chờ để bọn hắn những này Ký Châu binh ước ao ghen ghét.
Chúng ta đến lúc đó xem đi, Thái úy nhất định có hậu thủ.
Trường hợp đối với những khác nhân đạo.
Nhưng mà thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt liền quá 5 ngày, Ký Châu cũ chúng tụ tập cùng một chỗ nghị luận, mọi người đều đối với Lưu Chiết vào lúc này còn chưa bắt đầu công thành hành vi cảm thấy hết sức kỳ quái.
Cũng quá 5 ngày, Thái úy tại sao một điểm hành động đều không có?
Khó nói trước 10 ngày đánh hạ Tín Đô lời này chỉ nói là nói mà thôi sao.
Không chỉ Ký Châu cũ chúng nghị luận, liền ngay cả mới gia nhập Cổ Hủ cũng là một bụng kinh ngạc.
Sau cùng hắn không nhịn được lên tiếng, hỏi Lưu Chiết tại sao còn chưa bắt đầu công thành.
Lưu Chiết kỳ quái, hỏi ngược lại nói, Văn Hòa vì sao hỏi như vậy?
Cổ Hủ thực ở có chút ngạc nhiên, nói,
ngươi đã nói 10 ngày chi đánh hạ Tín Đô, bây giờ cách 10 ngày còn có 5 ngày thời gian, ngươi vẫn không tính là hành động sao?
Lưu Chiết nhàn nhạt nói, không nổi.
Người, nhưng là có biện pháp gì?
Cổ Hủ hỏi.
Lưu Chiết cười, nói, này có biện pháp gì, không phải liền là công sao?
Cổ Hủ đầu hắc tuyến, nếu là công, vậy tại sao còn chưa bắt đầu?
Lẽ nào thật sự cho rằng Tín Đô dễ dàng công hám sao?
Lưu Chiết nhìn thấy Cổ Hủ mặt đen đường, nhất thời để, hắn vô vô Cổ Hủ vai nói, ngươi mấy ngày nay có nhìn thấy Phụng Hiếu sao?
Nghe Lưu Chiết vừa nói như vậy. Hắn mới chú ý tới vẫn theo ở Lưu Chiết một bên Quách Gia không biết rõ lúc nào không thấy bóng người.
Phụng Hiếu đi nơi nào?
Cổ Hủ kỳ quái, sau đó đại ngộ, nhưng là chấp hành cái gì diệu kế?
Nào có cái gì diệu kế?
Lưu Chiết lúc này hỏi ngược lại hắn, nếu để cho ngươi công Tín Đô, ngươi biết áp dụng biện pháp gì?
Cổ Hủ bật thốt lên nói, chỉ có thể công.
Thừa dịp địch nhân không có viện binh, Nhật tiến công, luôn có một ngày có thể đánh hạ.
Đối với Cổ Hủ tới nói, chỉ cần có thể được mục tiêu. Chết nhiều hơn nữa người cũng đáng.
Nếu như nói không cho phép thương vong quá lớn đây.
Lưu Chiết lại cho Cổ Hủ thiết trí một điều kiện.
Cổ Hủ cân nhắc một lúc về sau, mới nói, chỉ có dụng kế, có thể từ bộ công hãm địch nhân đầu hàng hoặc là khiến người ta mở cửa thành.
Nếu như cũng không có chứ.
Lưu Chiết lại nói.
Chuyện này.
Bất luận Cổ Hủ nói cái gì, Lưu Chiết đều muốn thiết trí hạn định điều kiện.
Sau cùng Cổ Hủ chỉ có thể lắc đầu, cười khổ đối với Lưu Chiết hỏi, còn người công khai.
Hô, mệt chết ta.
Vừa lúc đó, Quách Gia từ bên ngoài đi tới, vừa tiến đến liền hô to gọi nhỏ, đối với Lưu Chiết liên tục gọi mệt nói, người, ta muốn thân nghỉ ngơi, muốn trợ giúp.
Làm tốt.
Lưu Chiết không để ý đến Quách Gia dùng từ hắn nơi này học danh từ khoe khoang.
Quách Gia cười hát nói, tự nhiên là làm tốt.
Cổ Hủ hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi nói, người, các ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Đi theo ta, là thời điểm để ngươi biết rõ.
Lưu Chiết cười. Ra hiệu Quách Gia dẫn đường.
Cổ Hủ ở nơi đóng quân một cái một góc nhìn thấy mấy tòa cự đại công thành khí cụ, máy bắn đá.
Lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy máy bắn đá hắn, không kinh sợ há hốc miệng ba.
Loại này máy bắn đá không phải lưu hình cải trang trên thuyền loại kia máy bắn đá, loại này máy bắn đá là chuyên môn dùng để công thành.
Có loại này máy bắn đá, Tín Đô rất dễ dàng công phá đi.
Cổ Hủ sau khi kinh ngạc hỏi.
Khó.
Lưu Chiết nhưng lắc đầu, nói, tuy nhiên có thể phóng tảng đá lớn. nhưng thành trì kiên cố, không dễ dàng phá hư. Mã quân dẫn đầu chế tạo bộ đã sớm thí nghiệm qua, máy bắn đá đối với thành tường hiệu quả không phải rất lớn. Cổ Hủ không lần nữa hỏi, chủ kia ngươi vì sao nói 10 ngày chi đánh hạ Tín Đô? Văn Hòa, ta tới hỏi ngươi Lưu Chết Cười, hỏi Cổ Hủ, nếu như ngươi là thủ tướng, nhìn thấy máy bắn đá có thể hay không sợ?
Đương nhiên biết. Cổ Hủ gật đầu, máy bắn đá không phải chuyện mới mẹ vật, nhưng đối với thành thủ quân sẽ tạo thành áp lực thật lớn, không phải mỗi người cũng có sung túc tự tin khẳng định thành tường sẽ không đổ nát.
Lưu Chết tiếp tục hỏi, nếu như ta không ngừng dùng máy bắn đá công thành, ngươi có hay không lo lắng thành phá?
Biết.
Cổ Hủ lần thứ hai gật đầu. Nếu như cảm thấy thành trì rất nhanh sẽ bị công phá, ngươi có hay không muốn bỏ thành lui lại?
Biết.
Lưu Chết hỏi lại, mà lúc này đây, vừa vặn có viện binh xuất hiện, ngươi nói ngươi hội làm thế nào?
Tự nhiên là mang binh ra khỏi thành cùng ngoài thành viện binh hội hợp, xem hướng là rút lui.
Hỏi nơi này, Cổ Hủ rõ ràng.
Lưu Chết đây là làm mấy cái tay chuẩn bị, một là phối hợp máy bắn đá công thành, cho thành thủ quân tạo thành áp lực, hai là phái người giả mạo viện binh, thành thủ quân ra khỏi thành.
Đặt bọn họ muốn đi giả trang viện binh sao?
Cổ Hủ rõ ràng, hỏi.
Tuân Du mấy ngày nay cũng không thấy bóng người, không thấy bóng người còn có Triệu Vân cùng Lữ Bố.
Quách Gia cười nói, bọn họ có khác việc quan trọng. Đối với Viên Thiệu đến cứu viện binh chúng ta cũng có thể giải quyết.
Phụng Hiếu thật là mưu lược hơn người, diệu kế chống chất.
Cổ Hủ đối với Quách Gia biểu thị khâm phục, hắn cho rằng những này là Quách Gia nghĩ ra tới.
Quách Gia vội vã giải thích nói, đây cũng không phải là ta nghĩ, là người nghĩ ra tới.
Người.
Cổ Hủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất là khâm phục nói, chủ thần người vậy.
Lưu Chết cười cười, không hề nói gì, trái lại để Cổ Hủ cảm thấy cao thâm mặt chắc.
Lưu Chết 5 ngày không động binh chính là chờ những này máy bắn đá tổ kiến xong xuôi, hiện ở máy bắn đá hoàn thành, Lưu Chết quyết định bắt đầu công thành.
Sáng sớm ngày thứ 2, Lưu Chết nổi chống tụ tướng, tuyên bố bắt đầu công thành.
Kết quả là, ở thiên quân vạn mã bao vây dưới, 10 đài đại hình máy bắn đá chậm rãi bị đẩy lên Tín Đô trước thành.
Viên Thiệu quân dồn dập hoảng sợ, chỉ là từ bề ngoài cũng đã để những binh sĩ này vạn phần hoảng sợ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy máy bắn đá.
Là mấy chục cân thậm chí hơn 100 cân tảng đá lớn bị tung, nhập vào Tín Đô trong thành, nện vào Tín Đô thành tường, nện vào mấy cái quỷ xui xẻo về sau, viên quân binh lính tâm lý hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm.
Nếu không có đốc đội nhìn chằm chằm, bọn họ đã sớm chạy.
Từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn, làm cho người ta áp lực là cự đại, người nào cũng không biết rằng lúc nào sẽ nện vào chính mình.
Chương 339, công thành, khốc liệt.
Đáng ghét. Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền nằm sấp ở lỗ châu mai về sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn cùng Cao Kiền đã làm tốt sách lược vẹn toàn, thủ ở phía trên tường thành binh lính cũng phân phối đại thuẫn, phòng ngừa phía dưới cùng tiễn công kích, dầu hỏa canh cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Lưu Chết đến công. Nhưng mà các loại chừng mấy ngày, Lưu Chết không có động tĩnh, người nào biết rõ Lưu Chết nhất động, liền cho hắn đến cái đại kinh hỉ.
Cự đại máy bắn đá cũng cho hai người áp lực thật lớn, một khối đá lớn nện xuống đến, mặc dù giơ đại thuẫn cũng không ngăn được, liền người mang thuẫn đồng thời ép.
Thảm như vậy hình dáng dọa sợ không ít binh lính, đã có mấy người vì là hoảng sợ điên chạy loạn mà bị đánh chết tại chỗ.
Cao Kiền nộ nói, đáng ghét Lưu Chết, nhưng mà không theo lẽ thường ra bài.
Ngươi nói, hắn có thể hay không thật 10 ngày liền đánh hạ Tín Đô.
Cúc Nghĩa nhìn phía dưới hô binh lính, bọn họ vô cùng phấn khởi hỗ trợ, mỗi lần phóng thạch đầu bọn họ cũng hô to lên, sĩ khí tăng vọt.
Cúc Nghĩa đương nhiên tâm lý không hề chắc, Lưu Chết nói 10 ngày liền công phá Tín Đô, sẽ không thật có thể làm được chứ.
Cao Kiền không tin nói, làm sao có khả năng?
Chỉ bằng đánh mấy khối thạch đầu.
Ta cũng không tin hắn có thể đập ra thành môn.
Tiếng nói cương, vang một tiếng vang thật lớn, vừa vặn một tảng đá lớn đập trúng thành môn, phát ra nổ rung trời, đồng thời sản sinh chấn động, để nằm sấp ở phía trên tường thành Cao Kiền cùng Cúc Nghĩa cảm nhận được.
Cao Kiền mặt trắng bệch, cái này tiếng nổ đem hắn tự tin đánh tan.
Không có chuyện gì, thành môn không có chuyện gì.
Có binh lính hô to, nói cho những người khác thành môn không có chuyện gì.
Hồ Cao Kiền cùng Cúc Nghĩa thở phào một hơi, thanh âm rất lợi hại vang, hai người cũng bị đối phương hoảng sợ giật mình, sau đó nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khủng hoảng cùng không tự tin.
Ngày thứ nhất, Viên Thiệu quân sĩ binh đảm hoảng sợ đi qua, may mắn là, U Châu quân không có công thành.
Ngày thứ hai, như vậy, ngày thứ ba vẫn là như thế.
Liên tục ba ngày, Lưu Chiết không có phái người công thành, mà là tiếp tục để máy bắn đá hướng về Tín Đô phóng thạch đầu, thành công đem phụ cận thạch đầu tiêu hao sạch sẽ.
Mặc dù đối với Viên Thiệu quân tạo thành thương vong không hề lớn, nhưng cũng có thể tạo thành cự đại khủng hoảng cùng rất lớn đánh bọn họ sĩ khí.
Liền ngay cả bọn họ thống soái Cúc Nghĩa Cao Kiền cũng là một mặt tâm trầm, sĩ khí không cao. Đặc biệt cũng nghĩa, hắn phát hiện gần nhất buổi tối đặc biệt yêu làm ác mộng. Khoảng cách Lưu Chiết nói 10 ngày càng gần, Cúc Nghĩa tâm lý liền càng hoảng, chào buổi tối mấy lần nằm mơ mơ tới Lưu Chiết công phá tín đồ, bắt sống hắn, sau đó sinh nấu, mỗi lần cũng bị thức tỉnh, hoảng sợ ra lạnh lẽo mồ hôi. Theo những này máy bắn đá không ngừng phóng thạch đầu, Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền tâm lý đối với bảo vệ tín đồ không hề tự tin, đồng thời cảm thấy Lưu Chiết làm như vậy nhất định là có âm mưu, hai người đã bắt đầu sinh ý lui. Ngày thứ tư, vẫn là máy bắn đá quăng bắn thạch đầu, ở chính giữa buổi trưa đợi, Lưu Chiết phái ra công thành bộ đội, từ Trường Phi chỉ huy. Trong thành ngu xuẩn cho ta nghe, mau chóng đầu hàng, bằng không đợi ta giết đi vào, các ngươi khóc cũng vô dụng. Trương Phi ở phía dưới nộ hống, văn xỉu này bị Lưu Chiết cướp đi, Trương Phi cảm thấy vô cùng không, mấy ngày nay hắn nhưng là nghẹn đã lâu. Bắn chết cái kia xỉu quỷ. Cúc Nghĩa ở phía trên hô to, mấy ngày nay ngủ được không được, trong lòng hắn cũng có được một luồng hỏa, hắn chỉ huy binh lính quay về Trương Phi bắn cung. Trương Phi nộ hống nói, Cúc Nghĩa ngươi tiện nhân này. Các loại ta bắt đến ngươi, ta thiến ngươi. Bắn hắn, bắn hắn. Cúc Nghĩa không cùng Trương Phi miệng trận chiến, Lưu Chiết thủ hạ tướng lãnh đã từ từ làm người biết rõ, Trương Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhắc lên Trương Phi, ngoại nhân ấn tượng đầu tiên không phải xỉu cũng không phải hắc, mà chính là miệng tiện thanh âm lớn. Vì lẽ đó Cúc Nghĩa rất có tự mình biết mình, cùng Trương Phi miệng trận chiến, đó là tự tìm không thoải mái. Tiến công. Trương Phi hét lớn, chỉ huy binh lính bắt đầu tiến công. Mấy cái đài chế tạo tốt tỉnh lan bị binh lính chậm chậm đẩy ra đến, phía trên đứng cung tiễn thủ, Cao Kiền Cúc Nghĩa mặt một, sau đó lại có mấy 10 chiếc thang mây bị các binh sĩ giơ lên đi ra. Bên trên Trương Phi hét lớn chỉ huy, sau đó lại giống vài câu, Cúc Nghĩa, ngươi tên phản đồ này, chờ ta đây tới giết chết ngươi. Cúc Nghĩa mặt đen đến như đáy nổi, hắn hận chết Trương Phi này thanh miệng. Siêu siêu tỉnh lan thượng cung tiễn thủ bắt đầu bắn tên áp chế trên tường thành viện quân. Phía dưới binh lính đem thang mây cái ở trên tường thành, bắt đầu theo thang mây leo lên. Bảo vệ. Cúc Nghĩa Cao Kiền tự mình chỉ huy, cầm đại thuẫn phòng bị tỉnh lan phóng tới cung tiễn. Trên canh. Cúc Nghĩa thét lên để binh lính đem chuẩn bị kỹ càng canh đẩy tới đến, theo thang mây ngã xuống. Có mấy chiếc thang mây thượng sĩ binh bị xối đến, kêu thảm té xuống. Đem dầu mang lên. Cao Kiền cũng làm cho binh lính đem chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa mang lên, cũng đến thang mây bên trên, sau đó châm lửa. Nhất thời liền thiêu hủy vài cái thang mây, phía trên bỏ binh lính thành một người sống kêu thảm té xuống. Phát hỏa tiễn. Trương Phi thấy thế, cuồng nộ hét lên, để tỉnh lan thượng cung tiễn thủ đổi thành hỏa tiễn. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đến vô cùng kịch liệt, đồng thời cũng vô cùng khốc liệt. Tổng tới nói, vẫn là Lưu Chiết bên này binh lính thảm một điểm, Viên Thiệu quân có đại thuẫn phòng thủ, thương vong không có thảm như vậy trọng. Lưu Chiết ở xa nhìn mình binh lính kêu thảm thiết, thống khổ chết đi, mi đầu không nhăn lại đến. Như vậy công thành quá mức khốc liệt. Nhưng không tấn công thành không được, bởi vì nhất định phải cho thành Viên Thiệu quân càng to lớn hơn áp lực. Nên làm cái gì bây giờ? Chương 340, Trương Phi Điển Vi bạo lực phá thành. Người, để ta đi giúp hắc quỷ đi. Điển Vi nhìn thấy Lưu Chiết cau mày, lên tiếng. Cẩn thận một chút. Lưu Chiết gật đầu đồng ý. Đầu trọc, ngươi tới làm gì? Trương Phi đang chỉ huy, nhìn thấy Điển Vi nhưng mà lại đây, không nguyết hắn một cái. Điển Vi nói. Ta đây tới giúp ngươi. Ngươi. Trương Phi xem thường nói, ngươi bảo vệ người đi, nơi này không có ngươi sự tình. Điển Vi không để ý tới hắn, cầm lấy một cái thuẫn bài liền xuất phát, nộ hứng nói, xem ta công đi tới. Trương Phi vừa nhìn, tại sao có thể so với Điển Vi tên đầu trọc này, thẳng thắn ngón tay giữa vung nhiệm vụ giao cho phụ tá. Ta cũng đi. Hai người đem vũ khí ở sau lưng, cầm một cái tấm chắn nhỏ liền bắt đầu bỏ thang mây. Đầu trọc, ngươi đừng nha chết ở chỗ này. Ta không muốn cho người làm vệ. Trương Phi một bên bỏ một bên hướng về cách ly Điển Vi nhổ nước bọt. Điển Vi không thèm để ý Trương Phi, siêu siêu mấy lần liền bỏ đến trung gian. Đáng ghét, nhưng mà chơi xấu. Trương Phi vừa nhìn, không cam lòng về sau, cũng nhanh chóng leo lên. Nơi này, phía trên có binh lính phát hiện Điển Vi Trương Phi nhưng mà bỏ đến cao như vậy, vội vàng kinh hô lên. Canh, nhanh nắm canh tới. Phía trên có tiểu đội trưởng hô to. Đến, để bọn hắn cố gắng nếm thử. Hai tên binh lính cởi gần chuẩn bị đem trang canh bát ấu tâu ngã xuống. Siêu siêu Điển Vi tay trái nắm thuẫn bài sau đó chụp ở thang mây bên trên, tay phải từ bên hông rút ra hai cái đoàn kích, nhanh chóng ném mạnh, chuẩn xác trong số mệnh hai tên binh lính. A. Hai tên binh lính kêu thảm thiết, trong tay bát ấu tâu dưới, đi ở thành từng giày, trái lại đem chính mình người bỏng đến kêu lên. Điển Vi bắn giết trên mình binh lính về sau, lấy thêm ra hai cái đoàn kích, giúp Trương Phi giải quyết phía trên phiền phức. Trương Phi không nói gì. Nhanh chóng leo lên. Viên quân binh lính đều là đem đại thuẫn đi lên phòng thủ tỉnh Lan cung tiễn,
không nghĩ tới có người có thể từ phía dưới phóng ra ám khí, bốn tên binh lính dễ dàng bị Điển Vi giết chết, chết đi binh lính còn để canh cho mình nhân tạo thành hỗn loạn. Không còn có người đến ngăn cản Trương Phi Điển Vi bỏ thang mây. Chịu chết đi. Trương Phi cái thứ nhất leo lên thành tường, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra ở sau lưng, bắt đầu tứ. Điển Vi sau đó cũng bỏ lên, Điển Vi nhảy lên thành tường, bên hông mang theo tiểu kích trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, bắn ra đi, vài tên cho rằng Điển Vi đặt chân chưa ổn muốn lên đến chiếm tiện nghi binh lính bị đánh trúng, kêu thảm ngã xuống đất. Điển Vi rút ra song kích, cùng Trương Phi lập tức liền ở trên tường thành nhấc lên một trận gió mưa máu, xông tới Viên Thiệu quân sĩ binh không cách nào chống lại, bị ép không ngừng lùi lại. Đứng vững, giết chết bọn hắn. Nghe có người công lên thành tường, Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền cũng hù chết, ngay lập tức mang theo thân vệ tới rồi. Bất kể là trang bị vẫn là huấn luyện cường độ cũng so với phổ thông binh sĩ có quan hệ tốt thân vệ, bọn họ so với phổ thông binh sĩ biểu hiện càng tốt hơn, mặc dù mãnh liệt như Trương Phi Điển Vi hai người cũng bị ngăn chặn ở, không hề xem vừa nãy như vậy đại sát tứ phương, đến mấy cái chết mấy cái. Trương Phi phát hiện trước sau không bằng chính mình xà mâu dễ sử dụng, thẳng thắn vứt bỏ, từ trong tay binh lính đoạt lấy một cây trường thương, đem mấy người lính quét ngang sau khi rời khỏi đây, kêu to lên. Cúc Nghĩa tiện nhân, đi ra cùng ta đan. Nhưng mà Cúc Nghĩa ép căn bản không hề để ý tới Trương Phi, cùng Cao Kiền núp ở phía sau, không ngừng chỉ huy binh lính xông tới, phối hợp với thân vệ muốn đem hai người kia đuổi xuống hoặc là đánh chết. Bất quá cái này căn bản liền không khả năng thực hiện, Trương Phi Điển Vi hai người ở mặt trước không ngừng đánh chết binh lính, ngăn trở Viên Thiệu quân sĩ binh, vì là phía dưới chính mình binh lính tranh thủ thời gian, đã có mấy cái binh lính theo đánh bay Điển Vi bỏ qua thang mây bỏ lên. So với Viên Thiệu quân sĩ binh, lưu chết binh lính huấn luyện càng thêm được, thực lực càng thêm hung hãn. Có bọn họ gia nhập, Trương Phi Điển Vi áp lực giảm nhiều, Cúc Nghĩa Cao Kiền bọn họ tăng mạnh áp lực. Giết a, giết sạch bọn họ. Cúc Nghĩa nộ hống, mắt thấy càng ngày càng nhiều ưu châu binh lính dâng lên thành tường, trong lòng hắn liền càng sợ hoảng, đã có chút cuồng loạn, hắn tự mình động thủ, đem vài tên kinh hoàng mà lui ra đến binh lính đánh chết, nộ hống nói, bọn họ bất tử, liền các ngươi chết. Bên này động tĩnh lên Điển Vi chú ý, tay phải xoay chuyển, sau cùng một cái tiểu kích xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về Cúc Nghĩa bắn thẳng đến mà đi. Cúc Nghĩa không có lưu ý, chờ đến hắn phát hiện thời điểm, tiểu kích đã sắp đi tới trước mặt hắn, né tránh đã tới không kịp. May là Cao Kiền ở bên cạnh chú ý tới, đúng lúc đem Cúc Nghĩa kéo dài, để Cúc Nghĩa sau một tên binh lính làm quỷ xui xẻo. A! Nhìn người binh sĩ kêu kêu thảm bụng mặt ngã xuống đất co giật, Cúc Nghĩa mồ hôi lạnh liền buốc lên tới. Ha ha, Cúc Nghĩa, ngươi tiện nhân này, ra ra ngươi ta đầy tới. Trương Phi nhìn thấy Cúc Nghĩa, cười ha ha một tiếng. Trong tay đã không biết là thành thứ mấy từ trong tay binh lính cướp tới trường thương quét ngang, đồng thời bắt đầu chậm chậm hướng về Cúc Nghĩa bên này di động qua tới. Trương Phi cùng Điển Vi một người một phương hướng, thành tường khe hở không ngừng hướng về hai bên mở rộng, Vũ Châu binh lính càng ngày càng nhiều xông tới. Công đi tới. Lưu Chiết nhận được truyền về tin tức, cũng là cực kỳ kinh hỉ. Hắn phái Trương Phi đi công thành kỳ thực cũng không phải là thật muốn công đi tới, chỉ muốn cho Cúc Nghĩa Cao Kiền những người này một điểm áp lực. Để bọn hắn cảm thấy kia thành trì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá, như vậy bọn họ liền lòng sinh ý lui, đến thời điểm mặt sau liên tiếp kế hoạch liền có thể thực thi. Kết quả lại là khả quan. Chương 341, Dực Châu cựu tướng ý nghĩ. Chỉ là Lưu Chiết không nghĩ tới Điển Vi cùng Trương Phi như thế dũng mãnh, nhưng mà phối hợp với liền có thể công đi tới. Sách, vẫn là xem thường bọn họ. Lưu Chiết nói một câu, sau đó dưới lệnh nói, tăng số người nhân thủ, phối hợp bọn họ. Nếu có thể công đi tới, như vậy thời cơ Lưu Chiết là sẽ không bỏ qua, thẳng thắn đâm lao phải theo lao, tốt nhất có thể một đánh hạ Tín Đô. Lưu Chiết bên này người còn tốt, thế nhưng Ký Châu cũ chúng đối với cái này liền chấn động vạn phần. Rơi ạ, nói 10 ngày liền 10 ngày, công thành khó khăn nhất không gì bằng leo lên thành tường một đoạn này, nếu như có thể công lên thành tường, đã thành công một nửa. Ký Châu cũ chúng từng trải qua U Châu quân hung hãn, bọn họ cảm thấy chỉ cần để U Châu quân công lên thành tường, Tín Đô thành đã là nắm chắc. Vào đúng lúc này, bọn họ đối với Lưu Chiết là cực kỳ khâm phục, bọn họ đã tin tưởng Lưu Chiết thật có thể ở 10 ngày chi đánh hạ Tín Đô. Ký Châu cũ chúng mọi người đều đang cảm thán Lưu Chiết lớn, Điền Phong tự thụ hai người kia đang cảm thán đồng thời trong mắt lại lộ ra từng kia lo lắng. Lưu Ngu đã chết, vì là người thừa kế Lưu Hòa uy tín không đủ, không thể phục chúng, ngày sau Ký Châu nhất định sẽ vào Lưu Chiết bàn tay, đến thời điểm Lưu Hòa sẽ như thế nào? Là phản kháng vẫn là thuận theo? Đừng xem hai người là chú cháu. Nhưng ở quyền lực trước mặt, mặc dù là cha con cũng sẽ trở mặt thành thủ, chớ nói chi là chú cháu. Điền Phong tự thụ lo lắng liếc mắt nhìn vô cùng phấn khởi Lưu Hòa, hắn tựa hồ còn chưa ý thức được vấn đề này. Đồng thời hai người tâm lý lại không cảm thán, Lưu Hòa tuổi cùng Lưu Chiết tuổi cách biệt không phải rất lớn, nhưng hai người chênh lệch nhưng là trời cùng đất kém cỏi. Lưu Chiết là thiên hạ lớn nhất chư hầu, tay nắm trọng binh, tọa trấn một phương, đại thực lực để Đổng Trác Viên Thiệu những người này không dám cùng chi giao phong. Mà Lưu Hòa đây, còn xem một cái cánh chim không gió chim non, Lưu Ngu bị người hại chết, hắn nhưng phải tìm kiếm ngoại nhân hỗ trợ có thể báo thủ. Điền Phong tự thụ lo lắng Lưu Hòa không có phát giác, hắn hiện ở là tâm kích động, Cúc Nghĩa là Lưu Hòa cửu nhân giết cha bên trong, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể tru sát Cúc Nghĩa vì phụ thân báo thủ, Lưu Hòa tâm lý liền không được kích động. Đồng thời đối với Lưu Chiết kính nể vạn phần, nếu như dùng hậu thế nói tới nói, Lưu Hòa đã là Lưu Chiết fan, thậm chí có thể nói là náo tàn fan. Thiếu chủ. Điền Phong cách ngay thẳng, hắn nhìn thấy Lưu Hòa không có nhận ra được tương lai nguy hiểm, không thấp giọng lên tiếng dò hỏi nói, Thái Huy đánh hạ Tín Đô về sau, ngươi tính toán làm sao làm? Tự tay mình giết Cúc Nghĩa cùng Tân Bỉ, vì là phụ thân đại nhân báo thủ. Lưu Hòa không chút nghĩ ngợi phải trả lời, Điền Phong không nói gì, ai hỏi ngươi cái này? Ký Châu Mục vị trí ngươi tính toán làm sao bây giờ? Điền Phong thấy thế chỉ có thể nói đến thẳng thắn hơn, lời nói này để chu vi Ký Châu cũ chúng lắng xuống, bọn họ đều không đúng người bình thường, tự nhiên năng với nghe ra Điền Phong trong lời nói ý tứ. Mà các ngươi lại là lo lắng thúc phụ sẽ đoạt vị trí này. Điền Phong không nghĩ tới là, Lưu Hòa nhưng mà hơi hơi nở nụ cười, không lo lắng chút nào. Điều này làm cho Điền Phong hơi hơi kinh ngạc, Lưu Hòa không giống cái gì cũng không hiểu a. Yên tâm đi, không liên quan, ta Lưu Hòa lời còn chưa nói hết, liền bị Điền Phong đoạn. Điền Phong gấp, vội vã nói, cái gì gọi là không liên quan. Ngươi là chủ nhân tử, bây giờ người không ở, vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Hòa nhưng lắc đầu một cái, không đồng ý, hắn nói, đang chạy ra trước khi đến, phụ thân đại nhân đã cùng ta nói rồi, hắn để ta không muốn làm Ký Châu mục, đồng thời đem Ký Châu giao cho thúc phụ quản lý. Lưu Hòa lời nói này để Ký Châu cũ chúng kinh hãi. Điền Phong sốt ruột hỏi, vì sao? Phụ thân đã nói, ta tuổi còn rất trẻ, năng lực không đủ, khó có thể phục chúng. Hơn nữa phụ thân đã nói các ngươi đều là năng thần cán lại, là bởi vì hắn vô năng liên lụy đại gia. Hắn còn để ta nói cho mọi người, thúc phụ còn trẻ anh hùng, hiệu lực cho hắn, ngày sau nhất định có thể để các vị ghi tên sử sách. Lưu Hòa dừng một cái, chờ đến mọi người thoáng vững vàng tự về sau, hắn nói tiếp nói, chính ta biết mình năng lực, quản lý nhất thành nơi có thể, nhưng nhất châu chi địa là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, ta quyết định, chờ đến Ký Châu sự tình lắng lại về sau, ta sẽ dẫn các ngươi cầu thúc phụ trở thành Ký Châu mục. Theo Lưu Hòa nói dưới, đánh xa thành cũng từ từ có kết quả. Trương Phi Điển Vi hai người vững vàng bảo vệ ưu thế, đồng thời đang không ngừng xông tới Ú Châu binh dưới sự giúp đỡ, từ từ đem ưu thế mở rộng. Cúc Nghĩa Cao Kiền thấy vô lực hồi thiên, chỉ có thể không cam lòng đến lui lại, bất quá bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lui lại thời điểm, đem thành môn phá hỏng, đồng thời đem vùng này dân thiếu đốt, dùng để trì hoãn Ú Châu quân tiến công. Thêm vào trời đã muộn, Lưu Chiết lo lắng trong hội mai phục, chỉ có thể tạm thời đình chỉ công kích. Củng cố quả, phái người thanh lý thành môn tạp vật, thông thành môn, lại tiến hành xuống một công đánh. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần thành môn bị thông, đại hắc vậy quân vào thành, Tín Đô thành liền có thể khôi phục, liền ngay cả Cúc Nghĩa cùng Cao Kiển cũng không nghi ngờ. Viện binh đây. Cúc Nghĩa gầm thét lên hỏi Cao Kiển. Đã qua cửu thiên, Viên Thiệu sớm đã chiếm được bọn họ cầu viện tin tức, nếu có viện binh, đã sớm nên đến. Khó nói chúng ta đã bị ném bỏ. Cúc Nghĩa nói ra một cái lệnh hai người tâm lý hoảng sợ tin tức. Cao Kiển kiên quyết lắc đầu nói, sẽ không, ta thúc phụ sẽ không vứt bỏ chúng ta. Cao Kiển là thế nào cũng không tin Viên Thiệu hội vứt bỏ bọn họ. Chương 342, Viên Thiệu cầu được thánh chỉ, mừng như điên. Vậy tại sao viện binh vẫn chưa tới? Cúc Nghĩa phẫn hận hỏi ngược lại, hắn đã khuynh hướng ý nghĩ này. Chắc chắn sẽ không. Cao Kiển vẫn không muốn Viên Thiệu hội vứt bỏ bọn họ. Báo, người mật lệnh. Lúc này có người đến báo, Viên Thiệu phái ra truyền lệnh binh bị dẫn tới. Báo cáo hai vị tướng quân, người dưới lệnh lui lại. Viên Thiệu truyền lệnh binh rốt cục đi tới, hắn đi tới nơi này, mới phát hiện Văn Sửu bị bắt làm tù binh, Cúc Nghĩa cùng Cao Kiển là thống soái. Được. Cúc Nghĩa đến lệnh, mừng rỡ trong lòng. Hắn đã sớm muốn đi, chỉ có điều không có được mệnh lệnh, mặc dù lui lại cũng sẽ bị quân pháp đưa. Hiện ở có mệnh lệnh, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận lui lại. Bất quá lui lại cũng là một cái độ khó khăn đại sự, hiện ở Lưu Chiết đại quân ở ngoài thành vây nốt, cứ như vậy tùy tiện lao ra, chỉ sẽ càng chóng chết, vì lẽ đó Cúc Nghĩa cùng Cao Kiển hoàn toàn thương lượng, làm sao lui lại. Cùng ngày bên trong, tiếp cận lúc tờ mờ sáng, Lưu Chiết bị thủ hạ đánh thức, nói trong thành có người phá vòng vây. Mà đợi được hừng đông, đấu sau khi kết thúc, tiến một bước tin tức truyền đến. Trốn. Lưu Chiết kinh ngạc, Cúc Nghĩa cùng Cao Kiển nhưng mà đào tẩu. Làm sao trốn?
Cổ Hủ cũng không bình thường kinh ngạc. Ngày hôm qua bọn họ đã ngờ tới Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền hội đào tẩu khả năng, đã sớm phân phó toàn quân cảnh giác chú ý, phòng ngừa Cúc Nghĩa Cao Kiền phá vòng vây chạy trốn, nhưng là cuối cùng vẫn đúng là để bọn hắn đào tẩu. Bọn họ để đại bộ đội từ Nam Môn phá vòng vây, hút quân ta chú ý lực, mà bọn họ nhưng mang theo một phần nhỏ nhân mã từ Đông Môn phá vòng vây, hiện ở đã chạy mất dép. Quách Gia mang theo tiếc nuối, nếu có thể bắt được Cúc Nghĩa cùng Cao Kiền là tốt rồi. Bất quá một trận cũng không lỗ, Viên Thiệu lưu lại 10 vạn nhân mã hầu như ở đây tiêu hao một ánh sáng, theo Cúc Nghĩa Cao Kiền đào tẩu không đủ vạn nhân. Trương Phi nhảy ra đến, ý rất đậm, nói, người, để ta đuổi theo bọn họ. Lưu Chiết lắc đầu một cái, nói, tạm thời không cần, lượng bọn họ cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa bọn họ chạy trốn đơn giản là đi cùng Viên Thiệu hội họp thôi, hiện ở, Viên Thiệu phỏng chừng đã sức đầu mẹ chán. Lưu Chiết nói không sai, Viên Thiệu hiện ở xác thực sức đầu mẹ chán, đầu hắn đau chết. Cao Đường Cảng bị Trương Liêu tập, đã bại liệt, hắn mười mấy vạn đại quân đang nhìn Hoàng Hà nước mà không thể vượt qua, đã sớm để hắn sầu chết. Khi hắn nhận được từ Tín Đô truyền đến tin tức, hắn lưu lại 10 vạn đại quân bị Lưu Chiết tàn một nửa, còn thừa một nửa trốn vào Tín Đô thành, truyền lệnh binh đã phái đi ra, có thể trốn về bao nhiêu, Viên Thiệu trong lòng cũng không chắc chắn. Mấy ngày nay, Viên Thiệu mỗi ngày ngủ không đủ thời gian 3 canh giờ, mỗi ngày trôi qua ở cau mày nghĩ biện pháp, thể một ngày so với một ngày kém, thủ hạ mưu sĩ cũng lẫn lộn cùng nhau, nhưng ai cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt đến, mặc dù hắn vẫn dựa vào Phùng Kỷ lần này cũng là cau mày không biết rõ như thế nào cho phải. Càng làm cho Viên Thiệu hoảng sợ là, thám báo hồi báo, phủ cận phát hiện U Châu thám báo, điều này đại biểu U Châu quân đã tiếp cận. Báo lúc này bị phái đi thấy hoàng đế muốn thánh chỉ Tân Bỉ trở về, hắn vừa tiến đến liền đối với Viên Thiệu nói, người, đại hỉ à. Đại hỉ. Viên Thiệu nghe vậy giận dữ, hắn hiện ở bộ dáng này còn gọi đại hỉ. Nếu không phải Viên Thiệu có thể nhịn được, đã sớm dưới lệnh đem Tân Bỉ đẩy ra ngoài trạm. Quách Đồ nhảy ra đến nộ nói, Tân Bỉ, ngươi là đang cười nhạo người sao? Tân Bỉ không để ý đến Quách Đồ cái này tiểu nhân, hắn đối với Viên Thiệu nói, người, thánh thượng hạ chỉ để phong người vì là Ký Châu mục, đồng thời trách lệnh Lưu Chiết lui ra Ký Châu. Thật. Viên Thiệu nghe vậy đại hỉ, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi đến Tân Bỉ trước mặt, hắn hiện ở một điểm cũng nhìn không ra thể có ngứa. Vâng, Tân Bỉ khẳng định trả lời nói, thiên sứ liền ở bên ngoài. Hay, mau mau có. Viên Thiệu vội vàng nói, sau đó lại lôi kéo Tân Bỉ tay nói, ta chỉ ngươi lần này lập xuống đại công, ta muốn cố gắng tưởng thưởng ngươi. Quách Đồ ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng ghen ghét chết. Tân Bỉ nghe được Viên Thiệu nói, tâm lý đại hỉ, hắn nói, ta người, lần này còn có một cái tin phải nói cho người. Còn có tin tức tốt. Viên Thiệu nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt liệt, hắn lôi kéo Tân Bỉ tay nói, ta chỉ chậm rãi kể lại. Người, ta nghe nói Cao Đường Cảng tàu thuyền bị thiêu hủy rất nhiều, cố ý từ Duyện Châu mục chỗ ấy mượn tới mấy trăm đầu đại thuyền. Thuyền. Viên Thiệu càng thêm kinh hỉ, Viên Thiệu mấy ngày nay sầu không phải liền là không thể thuyền qua sông sao. Hay, tốt. Viên Thiệu cười ha ha, nói liên tục ba chữ hảo. Chu Vi mưu sĩ võ tướng cũng rồn dập lộ ra kinh hỉ đồng hồ. Ta chỉ quả nhiên là ta cứu tinh, quá tốt. Viên Thiệu nụ cười trên mặt liên tục, mấy ngày nay ưu sầu quét đi sạch sành xanh, liên đối thể cũng cảm thấy tốt không ít. Quách Đồ ở bên cạnh nhìn càng thêm ghen ghét, tâm lý thầm nói, ngày sau lại nhiều một cái tranh sủng ra hỏa, thật đáng ghét. Người, việc này không nên chậm trễ, nên lập tức qua sông. Quách Đồ cũng lên tiếng đề nghị, Quách Đồ cảm giác mình sẽ chắc chắn soạt điểm tồn tại cảm giác mới được. Không sai, Phùng Kỷ lần này cũng tán thành Quách Đồ kiến nghị. Tân Bỉ nhưng phản đối, hắn nói, người, chúng ta không cần qua sông. Có thánh thượng thánh chỉ ở đây, Lưu Chiết còn dám sang bậy. Ngu ngốc, Quách Đồ Phùng Kỷ tâm lý không hẹn mà cùng khinh bỉ, thật sự cho rằng có thánh chỉ là có thể vô tư. Chương 343, kháng chỉ bất tuân, Dực Châu tuyệt không nhường ra. Đúng, không sai, chúng ta muốn trước qua sông. Viên Thiệu lần này không có nghe từ Tân Bỉ ý kiến. Hắn cũng sợ sệt Lưu Chiết không tuân thủ thánh chỉ, nếu như Lưu Chiết nghe theo thánh chỉ lui ra Ký Châu, như vậy hắn lại trở về cũng không muộn. Nếu như Lưu Chiết cãi lời thánh chỉ, như vậy hắn thì có cơ hiệu triệu thiên hạ chư hầu tới đối phó Lưu Chiết. Người, này Văn Sửu làm sao bây giờ? Nhan lúc này lên tiếng, Văn Sửu bị bắt làm tù binh, tin tức này Viên Thiệu trong quân đã mọi người chu biết rõ, Nhan cùng Văn Sửu cùng huynh đệ, tâm lý thay Văn Sửu xuất ruột. Quách Đồ lên tiếng nói, người, Văn Sửu tướng quân có thể chậm một chút lại nghĩ cách, nhưng đại quân lúc này không nữa qua sông, vạn nhất Lưu Chiết đến công liền phiền phức. Nhan căm tức Quách Đồ, cái này ý tứ chính là muốn từ bỏ Văn Sửu, thậm chí ngay cả Tín Đô 10 vạn đại quân cũng từ bỏ. Nhan lạnh giọng nói,
người, có câu nói tam quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, huống chi Văn Sửu chính là khó gặp mánh tướng, đối với người trợ giúp vô cùng tự đại. Viên Thiệu tâm lý do dự, Nhan lời nói này nói không tệ, Văn Sửu võ nghệ ở dưới tay hắn chư tướng bên trong là lớn nhất, có Văn Sửu ở, thực lực tự nhiên sẽ thêm rất nhiều. Nhan nhìn thấy Viên Thiệu tâm động, tiếp tục nói, người, cứ như vậy vứt bỏ Văn Sửu, chuyển đi, sẽ làm đánh binh lính sĩ khí, ngày sau bất lợi. Phùng Kỳ lúc này lên tiếng khuyên bảo nói, người, việc này có thể qua sông sau lại thương thảo. Văn Sửu tướng quân chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi, đến thời điểm không hẳn không thể từ Lưu Chiết trong tay chuộc đồ. Không sai, người Quách Đồ cũng lên tiếng, hắn tán thành Phùng Kỳ ý kiến, nói, Văn Sửu chẳng qua là một giới võ phu, người không thể là cứu hắn mà ham hiểm địa. Người Nhan gấp. Lúc này có thủ hạ báo lại, báo, phát hiện Lũ Châu quân. Thám báo truyền về tin tức, để Viên Thiệu kinh hãi. Chính là Tuân Du Lữ Bố Triệu Vân xuất lĩnh tiến công Bình Nguyên quận đội ngũ. Việc này qua sông lại bàn. Viên Thiệu không tiếp tục do dự, cũng đã phát hiện Lũ Châu quân, hắn cảm thấy vẫn là qua sông lại nói. Viên Thiệu nói, để thiên sứ hướng đi Lưu Chiết tuyên đọc thánh chỉ. Sau đó hắn dưới lệnh lui lại qua sông. Để ta lui ra Ký Châu. Để Viên Thiệu đương nhậm Ký Châu mục. Lưu Chiết nhìn chằm chằm đến tuyên đọc thánh chỉ thái giám, trên mặt cực kỳ âm trầm. Thái giám bị Lưu Chiết nhìn chằm chằm, tê cả da đầu, hắn nhắm mắt nói nói, mong rằng thái úy. Vâng. Lưu Chiết một trưởng vỗ có trong hồ sơ trên bàn, bàn nhất thời tứ phân ngũ liệt, âm thanh nghiêm túc địa đối với thái giám nói, cút về nói cho Tào Tháo, đừng cho là ta không biết là hắn làm. Thái úy thái giám bị hù chết, há miệng một cái, muốn nói cái gì, nhưng bị Lưu Chiết đoạn. Lưu Chiết lạnh lùng nói, ngươi cút về nói cho Tào Tháo, Viên Thiệu ta là diệt định, nếu ai dám giúp hắn, ta không ngại liền hắn đồng thời tiêu diệt. Hơn nữa Ký Châu mục vị trí này trừ cháu của ta ở ngoài, không người nào có thể làm. Thái úy, ngươi cãi lời thánh chỉ, không dám thiên hạ quần hùng thảo phạt sao? Thái giám cuối cùng cũng coi như nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Lưu Chiết mặt càng lạnh hơn, nhìn trước mắt thái giám lạnh giọng nói, đến đây đi, ta còn có thể sợ bọn họ hay sao? Tương Bí Hầu bị Viên Thiệu hại chết, triều đình không chỉ có bất quá hỏi, còn muốn cắt cử sát hại Tương Bí Hầu hung thủ đến làm tiếp nhận vị trí hắn. Tào Tháo có phải là bắt nạt ta Hán thất không người? Đem hắn đuổi ra ngoài. Lưu Chiết trực tiếp dưới lệnh. Ở một bên đã sớm xem cái này thái giám không hợp mắt thủ hạ đem hắn cho điều khiển đi ra ngoài, ném ở bên ngoài, không khách khí chút nào. Lưu Chiết đem thái giám đuổi đi, liền thánh chỉ đều chẳng muốn tiếp, hắn đối với Lưu Hòa nói nói, An Đồng, ngươi yên tâm, ta sẽ vì bá an báo thủ, cái này Ký Châu mục vị trí ta sẽ lên đồng hồ triều đình, bất luận có đồng ý hay không, đều là do ngươi đến làm. Lưu Hỏa Cương mới nghe được thánh chỉ cho sau vô cùng phẫn nộ, phụ thân hắn vì là Hán thất tông thân, lại vì là tông chính, thiên tử thúc phụ, bị người hại chết về sau, triều đình nhưng mà không cho hắn chủ trì nói, trái lại đi giúp Viên Thiệu, để trong lòng hắn đối với triều đình vô cùng không. May là Lưu Chiết chịu giúp hắn. Lưu Hỏa cảm kích nói, An Văn thúc cha. Yên tâm đi, ta cùng bá An như huynh đệ, ta không báo thù cho hắn, ta ngày sau không mặt đi gặp hắn. Lưu Chiết thôi thôi tay, nói nói. Hắn lời nói này là thật tâm, hắn cùng Lưu Ngu giữa hai người bạn bè cũng là thật, chí ít Lưu Chiết đối xử phần này hữu nghị là thật tâm. Lưu Ngu chết để Lưu Chiết vô cùng phẫn nộ, thậm chí đem phần này trách nhiệm quy tội chính hắn, nếu như hắn quá mức tự đại, Lưu Ngu cũng không trở thành sẽ chết. Lưu Hòa ngẫm lại, đối với Lưu Chiết nói, thúc phụ, có một việc chất nhi muốn ngươi đáp ứng. Lưu Chiết cười cười, nói, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Lưu Hòa chắp tay, chăm chú nói, còn thúc phụ đảm nhiệm Ký Châu mục trước. Lời này vừa ra, Lưu Chiết một bên những người khác mặt lộ thích, mà Ký Châu cũ chúng sắc mặt như thường, Lưu Hòa đã cùng bọn họ câu thông quá. Lưu Chiết lắc đầu một cái, nói, cái này Ký Châu mục trước lờ mở lý đều là do ngươi tới đảm nhiệm. Lưu Hòa nhìn Lưu Chiết chăm chú nói nói, thúc phụ, ở ta chạy ra trước khi đến, phụ thân liền từng cùng ta đã nói, ta tuổi quá nhỏ, năng lực không đủ, hy vọng không đủ, nếu như thúc phụ muốn ta đảm nhiệm Ký Châu mục, hắn muốn ta nhất định phải từ chối. Vì lẽ đó cái này Ký Châu mục vị trí ta không thể ngồi. Lưu Hòa trên mặt không có bất kỳ cái gì không, ngược lại là cực kỳ chân thành. Chương 344, Viên Thiệu ra hịch văn, muốn liên thủ thiên hạ quần hùng thảo phạt Lưu Chiết. Thúc phụ. Lưu Hòa quỳ xuống đến đối với Lưu Chiết nói nói, An Đồng biết mình năng lực, ngồi trên Ký Châu mục vị trí này chỉ có thể bước phụ thân góp chân, còn thúc phụ không nên để cho An Đồng khó làm. Lưu Chiết nói, năng lực không đủ, có thể chậm rãi học. Ký Châu mục chức trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Hòa kiên trì nói, thúc phụ, đây là phụ thân di mệnh, An Đồng không dám vi phạm. Hai người cứ như vậy giằng co, một cái không đáp ứng, một cái không chấp nhận. Lúc này,
Điền Phong lên tiếng, hắn đối với Lưu Chiết hành lễ nói, thái úy, không ngại nghe tại hạ một lời.
Nguyên Hạo, cứ nói đừng ngại.
Lưu Chiết gật đầu, đối với Điền Phong khách khí nói nói.
Lưu Ngu thủ hạ có ba người Lưu Chiết là khát vọng được, chính là Điền Phong, Tự Thụ cùng Trương Hợp, bất quá bởi vì là Lưu Ngu thủ hạ, Lưu Chiết thật không tiện đào tưởng.
Thái úy, từ trong lòng giảng, chúng ta cũng hy vọng thiếu chủ kế thừa chủ vị đưa, thế nhưng chính như thiếu chủ nói tới như vậy, hắn năng lực không đủ, ngồi trên vị trí này chỉ có thể tăng thêm người khác đỏ mắt.
Nếu như ngươi cũng là khuyên bảo ta làm ký châu mục nói, ngươi không cần phải nói.
Lưu Chiết đoạn Điền Phong nói.
Thái úy chớ vội, Điền Phong cười cười, hắn nói nói, mà hãy nghe ta nói hết.
Thái úy ngươi không muốn đảm nhiệm ký châu mục, có phải là sợ người trong thiên hạ nói lời gièm pha?
Mà thiếu chủ đây, bởi vì người di mệnh, hắn không thể vi phạm.
Nhưng người di mệnh có một cái tiền đề, cái kia chính là thiếu chủ năng lực không đủ, đảm nhiệm không ký châu mục như vậy chức vị.
Lưu Chiết rõ ràng Điền Phong ý tứ, ra hiệu Điền Phong tiếp tục.
Điền Phong tiếp tục nói, tại hạ có một cái chiết trung biện pháp, cái kia chính là thái úy trước tiên thay thiếu chủ đảm nhiệm ký châu mục, chờ đến thiếu chủ sau khi lớn lên, năng lực đầy đủ, ký châu mục chức trả lại cho thiếu chủ cũng không mượn.
Lưu Chiết chìm đứng lên, kỳ thực đối với người trong thiên hạ nói lời gièm pha, hắn cũng không phải quan tâm, ở cái thế giới này là coi quyền đầu, bất quá Điền Phong cái biện pháp này ngược lại cũng không tồi.
Lưu Chiết chìm chốc lát về sau, hắn gật gù đối với Lưu Hòa nói nói, đã như vậy, ta trước hết lĩnh ký châu mục trước, ngày sau đợi được ngươi trưởng thành, ký châu mục trả lại ngươi.
Tạ thúc phụ.
Lưu Hòa đại hỉ, sau đó hắn lại nói, thúc phụ, An Đồng còn có một cái cầu, dù biệt giá bọn họ là phụ thân tín nhiệm trợ thủ đắc lực, hiện ở phụ thân không ở, mong rằng thúc phụ tiếp nhận bọn họ, để bọn hắn ở thúc phụ dưới trướng Dương gia sở trưởng.
Lưu Chiết gật đầu, ký châu mục trước hắn cũng không phải rất lợi hại lưu ý. Hắn lưu ý là Điền Phong Tự Thụ Trương Hợp những người này mới. Hắn không nghĩ tới Lưu Hòa nhưng mà sẽ đem Điền Phong những người này đưa cho hắn.
Lần này Lưu Chiết không tiếp tục từ chối, cũng chính bởi vì Lưu Hòa bộ dáng này, ngày sau Lưu Chiết đối với Lưu Hòa vô cùng tín nhiệm, Lưu Hòa cũng vì vậy mà bình bộ thẳng tới, địa vị cực cao, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau.
Mà ở đem thái giám đuổi đi về sau, Lưu Chiết quyết định muốn nhanh chóng thu thập Viên Thiệu.
Hắn không nghĩ tới Viên Thiệu nhưng mà phái tới Thuyết Khách Tuân Kham muốn kéo dài thời gian không nói, còn phái người đi cầu đến Thánh Chỉ muốn dùng Hoàng đế tới dọa hắn.
Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn,
Lưu Chiết trực tiếp dưới lệnh Tuân Du chỉ huy truy kích bộ đội mau chóng thu thập Viên Thiệu.
Tuân Du nhận được truyền tin về sau, phái lữ bố chính diện công hút Viên Thiệu ở Bình Nguyên quận bố trí xuống đến đánh lén quân đội, trong bóng tối phái Triệu Vân một đường khinh kỵ lao thẳng tới Cao Đường Cảng.
Không ngờ Viên Thiệu đã sớm qua sông xong xuôi, Cao Đường Cảng chỉ để lại tiểu bộ đội. Để Triệu Vân dốc sức cái không.
Viên Thiệu tập Lưu Ngu, tiến công Ký Châu, trước thuận buồm xuôi gió, thế như trẻ tre, mênh mông, không tới thời gian một tháng liền đánh hạ Tín Đô.
Nhưng làm Lưu Chiết bắt đầu tiến quân Ký Châu thời điểm, Viên Thiệu liền khổ rồi.
Viên Thiệu đánh hạ Tín Đô, phát hiện Ký Châu có rất nhiều dẫn đường đảng, tâm hướng về tứ thế tam viên thị nhất tộc, tự tin bạo, thêm vào vừa đánh hạ Tín Đô, hợp nhất bại quân cũng có hết mấy vạn, ba mươi mấy vạn bộ đội thêm vào Tín Đô như vậy kiên cố thành trì. Viên Thiệu cảm thấy có thể cùng Lưu Chiết một.
Nhưng mà tin tức xấu truyền đến.
Bột Hải quận 10 vạn đại quân, bị U Châu quân tập, tổn thất hơn nửa, liền Nam Bỉ thành như vậy kinh doanh lâu thành thị cũng ở U Châu quân dưới áp lực không thể không chủ động từ bỏ.
Lo lắng Cao Đường Cảng an nguy, Viên Thiệu quyết định phân binh, tự mình mang binh đi bảo vệ Cao Đường Cảng, mới vừa bình nguyên quận, liền nhận được Cao Đường Cảng bị tập kích, hầu như bại liệt.
Viên Thiệu suýt chút nữa bị hù chết, may là trời không tuyệt hắn, hảo bằng Hưu Tào Tháo thân xuất viện thủ. Mượn thuyền cho hắn, để hắn có thuyền về nhà.
Trở lại Thanh Châu về sau, Viên Thiệu cảm thấy lần này thực sự là thiệt thòi lớn, tâm lý vô cùng không phục, quyết định phải cố gắng trả thù một phen.
Viên Thiệu tóm chặt lấy Lưu Chiết bất tuân thánh chỉ chuyện này, trắng trợn mở tuyên bố Lưu Chiết bất tuân thánh chỉ, có phản tâm, hắn phát ra hịch văn, hiệu triệu thiên hạ quần hùng thảo phạt nghịch tặc Lưu Chiết.
Thiên hạ chư hầu còn đang khiếp sợ Viên Thiệu bái, sau một khắc liền nhận được Viên Thiệu hịch văn.
Bản này hịch văn vẫn là Trần Lâm cầm bút. So với Tào Tháo thảo phạt Đổng Trác ngày đó hịch văn cao không biết rõ bao nhiêu đi.
Không biết rõ Lưu Chiết là người, nhìn thấy bản này hịch văn, tuyệt đối sẽ cảm thấy Lưu Chiết bị Đổng Trác đáng ghét nhiều lắm.
Bản này hịch văn cũng truyền tới Hà Bắc, Quách Gia cũng nhận được, hắn cũng không dám cầm đi cho Lưu Chiết xem.
Tiểu Gia Gia, ngươi ở đây làm gì?
Sáng sớm, Trương Phi lên đi bộ, tính toán chuyển cái vòng, đoán luyện sau khi rèn luyện, lại đi huấn luyện bên dưới sĩ binh. Nhưng mắt sắc phát hiện Quách Gia ở Lưu Chiết ở lại địa phương cửa trước đi qua đi lại.
Chương 345, cái này viết hịch văn nhân văn bút không sai.
Mở đầu hắc ra cái gì cũng không nhiều, liền hiếu kỳ tâm nhiều, vèo một tiếng lui lại đây, đập Quách Gia vai, đem Quách Gia đập đến lảo đảo. làm gì? Quách Gia căm tức Trương Phi, cầm trong tay hắn Hịch Văn không cẩn thận rơi trên đất. Ồ, đây là cái gì? Trương Phi hiếu kỳ nhặt lên. Làm Trương Phi mở vừa nhìn, Quách Gia ngay lập tức đem lỗ tai che lên tới. Đệt. Trương Phi siêu loa công suất lớn lập tức mở ra, cái này có thể khổ tại cửa ra vào gác hai vị binh lính, hai người lỗ tai vang lên ong ong, suýt chút nữa bị đánh ngất đi qua. Cái này Viên Thiệu hắn nhưng mà như thế đáng ghét. Trương Phi nộ nói. Trong tay hắn Hịch Văn bị run hoa hoa vang vọng, hắn nộ nói, người đây. Ta đi tìm người, để người cho ta một nhánh binh mã, đi đem Viên Thiệu bắt giữ. Nói xong cũng muốn đi vào trong sông. Ai ai ai, Quách Gia ngay lập tức kéo lấy Trương Phi cánh tay, lại bị Trương Phi mang theo liền chạy vài bước. Ngươi dừng lại cho ta. Quách Gia thật vất vả mới uống ngừng Trương Phi, nói, ngươi muốn chết ta. Bản này Hịch Văn bên trong ngôn từ ác độc, ngươi liền không sợ khí xấu người. Trương Phi vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, hắn nói, nguyên lai ngươi ở đây lúc gần lúc hiện, chính là vì cái này. Phí lời. Quách Gia biểu thị Trương Phi đây không phải phí lời sao. Hịch Văn là hắn tối hôm qua thu được, vì là không quấy nhiều Lưu Chiết ngủ ngon giấc, Quách Gia cảm thấy vẫn là ngày mai lại cho Lưu Chiết xem, thế nhưng sáng sớm cùng đi, Quách Gia chần chờ. Hịch Văn trung tướng Lưu Chiết mắng xong vô thể ra, Quách Gia chính hắn cũng nhìn ra lên cơn giận dữ, có thể tưởng tượng đến Lưu Chiết xem sẽ như thế nào. Thế nhưng không cho lại không được, vì lẽ đó Quách Gia ở đây do dự rất lâu. Nghe được Quách Gia giải thích, Trương Phi cũng cảm thấy đây chính là đại sự, vạn nhất đem người khí xấu làm sao bây giờ. Trương Phi vội và nói, này nhanh nhận lấy đi, không nên để cho người nhìn thấy. Cái gì không cho ta xem? Một thanh âm tại bọn họ sau vang lên, Lưu Chiết đã đứng tại cửa ra vào. Người. Hai người liền vội vàng hành lễ, Trương Phi nhưng lặng lẽ đem Hịch Văn phóng tới phía sau lưng. Khác cần giấu, giữ đức, cái gì không thể để cho ta xem? Lưu Chiết chừng Trương Phi liếc một chút, nguyên bản ngủ ngon được, kết quả lại bị đánh thức, bắt đầu còn tưởng rằng là lôi. Kha kha, không có gì, người. Ngươi tỉnh. Trương Phi giả ngu, cười hát hát nói, ta cái này có việc, ta lấy đi. Trương Phi giả ngu đối với Lưu Chiết vô dụng, Lưu Chiết nhàn nhạt nói, lưu lại trong tay ngươi đổ, vật lại đi. Người, cái này thật không thích hợp ngươi xem. Trương Phi chần chờ, con mắt vội vã nhìn phía Quách Gia, hướng về Quách Gia cầu cứu. Chỉ là Quách Gia lúc này nhưng con mắt 45 độ nghiêng bên trên, chứa không nhìn thấy. Bị hổi, Trương Phi tâm lý mắng to Quách Gia, trên mặt nhưng sầu nghiêm mặt. Lưu Chiết uống nói. Đem ra. Trương Phi chỉ có thể đem Hịch Văn đưa cho Lưu Chiết, Trương Phi vội và nói, người, ngươi xem đừng nóng giận à, Viên Thiệu tên khốn kia không cha không mẹ, không thể nuôi, người ngươi không muốn chấp nhận với hắn. Lưu Chiết kỳ quái, nói, Viên Thiệu. Đóng Viên Thiệu chuyện gì? Tiếp nhận Hịch Văn vừa nhìn, Lưu Chiết cuối cùng cũng coi như biết rõ phát sinh sự tình, Viên Thiệu nhưng mà đem hắn làm thứ hai đồng trác, thật sự dám hiệu triệu thiên hạ quần hùng đến thảo phạt hắn. Không thể không nói Viên Thiệu tốc độ vẫn là rất nhanh. Lưu Chiết mới vừa lý Kỳ Châu sự tình, chuẩn bị trở về U Châu, vì là dưới một giai đoạn thảo phạt Viên Thiệu làm chuẩn bị, nhưng mà hắn còn chưa có trở lại U Châu, Viên Thiệu Hịch Văn cũng đã phát đến mỗi cái địa phương đi. Thú vị, Lưu Chiết khỏe miệng không cong lên tới. Chết, chết Trương Phi một phát bắt được Quách Gia, thấp giọng nói, người bị tức đến không bình thường, nhưng mà nhìn thấy cái này Hịch Văn còn đang cười, làm sao bây giờ, tiểu Gia Gia. Đau, đau, người buông tay. Quách Gia bị Trương Phi nắm hít một hơi lãnh khí. Người, người không sao chứ? Quách Gia thật vất vả từ Trương Phi chảo bên trong tránh thoát đi ra, mang theo lo lắng dò hỏi. Lưu Chiết kỳ quái, hỏi ngược lại nói, có việc. Có chuyện gì? Người xem Hịch Văn, người không tức giận sao? Quách Gia kỳ quái, Lưu Chiết dáng vẻ không giống tức giận dáng vẻ, lẽ nào thật sự như chết hắc hán nói tới như vậy, bị tức đến không bình thường. Tức giận. Lưu Chiết càng thêm kỳ quái, nói, ta tại sao phải tức giận? Quách Gia nói, Hịch Văn trên mắng ngươi a. Hả? Ngươi nói Hịch Văn a? Lưu Chiết dương dương Hịch Văn, cười nói, cái này có cái gì tốt tức giận, đều là giả dối không có thật, bất quá viết bản này Hịch Văn nhân văn bút không tệ, hắn tên cứ gọi là gì? Quách Gia đại hãn, vội vã trả lời nói, hắn gọi Trần Lâm, là Viên Thiệu thủ hạ chủ bạc. Không tệ, người này lời văn được Lưu Chiết đại thêm tán thưởng, sau đó đối với Quách Gia nói, chờ bại Viên Thiệu về sau, đem hắn chiêu hàng lại đây, ta hữu dụng. Người, có phải là đem hắn chiêu hàng lại đây về sau? Sau đó sẽ cho hắn làm khó dễ. Thập đại cực hình. Trương Phi ác ý suy đoán Lưu Chiết hạ cuối. Lưu Chiết nhìn thấy Trương Phi, nhất thời tức giận, nộ nói, cút. Lao tử ngủ ngon được, sáng sớm liền bị ngươi đánh thức, không nữa từ trước mắt ta biến mất, chụp ngươi tháng này tiểu. Ta đệt. Trương Phi kinh hãi, vội vàng chạy trối chết, như một làn khói biến mất ở Lưu Chiết trước mắt. Đem Hịch Văn cho mọi người xem.
Lưu Chiết đối với Hịch Văn Cho không thèm để ý, khi như thế lâu lao đại, điểm ấy dung lượng vẫn không có, sao được. Huống chi, Lưu Chiết căn bản liền không đem Viên Thiệu để ở trong mắt. Chương 346, Lưu Hinh phẫn nộ, lần thứ hai xuất trinh. Quách Gia Hiếu kỳ hỏi, người, chúng ta nên ứng đối ra sao? Lưu Chiết vung vung tay nói, không nổi, trước quay về U Châu lại nói, đúng, ta đi về trước ngủ bù. Quách Gia dựa theo Lưu Chiết dặn dò, đem Hịch Văn chuyển cho những người khác xem, những người khác xem về sau, cũng giận dữ không ngớt, dồn dập làm nóng người, quyết định phải cho Viên Thiệu điểm nhăn nhìn, nhưng mà dám như vậy đến phỉ báng bọn họ người, thật là sống chán. Kỳ thực bị bản này Hịch Văn chọc giận không ngừng Lưu Chiết bọn thủ hạ, còn có một người khác. Cái kia chính là Lưu Chiết bảo bối muội muội Lưu Hinh. Lưu Hinh ở U Châu tháng ngày trải qua rất lợi hại thoải mái, ở Lưu Chiết cùng Viên Thiệu tranh thời điểm, nàng chỉ lên nhân mã đi tập Viên Thiệu cảng khẩu, làm một món lớn, Bột Hải quận nhanh chóng hãm cùng nàng thoát ly không ra quan hệ. Tập Kiệt Thạch Tân, đánh bất ngờ Nhạc Lăng huyện, để Lưu Hinh kiếm lời bàn bác. Chỉ là từ Kiệt Thạch Tân đoạt lại tàu thuyền, liền để nàng tỉnh mấy năm tạo thuyền công phu, càng không cần phải nói nhân viên vật tư những thu hoạch này. Nói chung tập về sau, Lưu Hinh thủ hạ thực lực so với tập trước tăng mấy lần. Được tốt đẹp như vậy, đương nhiên phải cố gắng tiêu hóa một quãng thời gian, vì lẽ đó gần nhất Lưu Hinh tháng ngày trải qua rất lợi hại thoải mái. Sáng sớm lên đi trêu chọc nàng bảo bối cháu, buổi trưa về sau liền đi nàng thủy trại khu vực nhìn thủ hạ mình huấn luyện. Đáng tiếc, như vậy tháng ngày cũng không lâu lắm liền bị phá, Lưu Hinh nhìn thấy Viên Thiệu thảo phạt Lưu Chiết Hịch Văn. Cái này vừa nhìn, Lưu Hinh cũng là giận tím mặt. A a, Lưu Hinh phẫn nộ tiếng kêu hoa hoa từ bên trong lều truyền ra tới. Đang huấn luyện binh lính Trương Yến Hiếu Kỳ hỏi Cam Ninh nói, nàng làm sao? Cam Ninh nói, Viên Thiệu phát ra Hịch Văn muốn hiệu triệu người trong thiên hạ thảo phạt người. Hả? Nhưng nàng cũng không cần kích động như vậy đi. Không phải kích động, là phẫn nộ. Cam Ninh cải chính một hồi, nói, ngày đó Hịch Văn tướng chủ mắng có thể tàn nhẫn. Ồ, Trương Yến nghe được, đã hoàn toàn hiểu biết. Trương Yến gia nhập Lưu Hinh dưới trướng thời gian không lâu lắm, nhưng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ràng chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Lưu Hinh tuổi tuy nhỏ, nhưng là một thiên tài giống như nhân vật, nhưng cùng lúc cũng là một cái cực kỳ yêu Lưu Chiết muội muội. Trương Yến không có một chút nào hoài nghi theo Lưu Hinh hội không có tiền đồ. Lưu Hinh làm ra giải quyết, là rất nhiều người cả đời đều khó mà làm được. Lưu Hinh bình thường tuy rằng có chút ra, cũng hỉ ác cho đùa, tính khí có lúc khó có thể cân nhắc, thế nhưng chỉ cần không đi chọc giận nàng, liền sẽ không sao. Làm cấp dưới Trương Yến hiểu biết rất rõ ràng, Lưu Hinh trên có một khối nghịch lân, là tuyệt đối không thể chạm, chạm chi không chết cũng phải tàn. Cái kia chính là không cho phép nói Lưu Chiết nói xấu, không cho phép đối với Lưu Chiết có ý đồ xấu, phạm chút người này sẽ rất thảm rất lợi hại thảm, liền như là Hứa Du. Giờ khác này còn ở khổ buộc chuộc tội đây. Cha cha, người kia chết chắc. Trương Yến trả cha hai câu, bên cạnh Hứa Du không co lại rụt cổ. Hứa Du hắn chính mình là một cái ví dụ, trước hắn cũng bởi vì muốn nhằm vào Lưu Chiết, kết quả đụng vào Lưu Hinh trên lưới thương, tháng ngày trải qua rất lợi hại thảm, bây giờ còn chưa có thoát khỏi tù binh phần. Bất quá Hứa Du cũng vui mừng, hắn lúc đó không có thừa nhận là chính mình nghĩ kê người kia, mà chính là vu hại đến Quách Đồ trên đầu. Đến hiện ở Quách Đồ tấm kia hình vẽ còn ở Lưu Hinh trên soái hạ mang theo, là Lưu Hinh tất giết một người, có thể tưởng tượng mà biết rõ Lưu Hinh nưu mô. Hứa Du cũng biết rõ Hịch Văn sự tình, hắn không cần nhìn cũng biết rõ Viên Thiệu Hịch Văn là xuất từ tay người nào, hắn lúc này bỗng nhiên rất muốn nhìn đến Trần Lâm đến thời điểm bị Lưu Hinh nắm lấy xuống sân, vừa nghĩ tới đó, Hứa Du không có điểm mong đợi. A à, đáng ghét Viên Thiệu, ta nhất định phải vạch Trần hắn phục, thả vào trong biển phao một năm, nhưng mà dám như vậy mắng ta ca ca, hắn chết chắc. Lưu Hinh rất lợi hại phẫn nộ, ở trong đại trướng gọi tới gọi lui, hận không thể hiện ở liền đem Viên Thiệu chộp tới pha chế một phen. Trương Ninh, Hoàng Điệp, Vu Khổng Điệp ba người mang theo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, Lưu Hinh tỷ các nàng đã sớm hiểu biết, đây là một cái tiểu ác, đáng sợ nhất là cái này tiểu ác nắm trong tay một nhánh trọng binh, vì lẽ đó bất kể là người nào đắc tội nàng, đều sẽ chết rất lợi hại thảm. Hứa Du, ngươi cho ta đi vào. Lưu Hinh phát tiết qua đi, nổi giận gầm lên một tiếng. Ở bên ngoài bất cứ lúc nào chú ý nơi này, Hứa Du vèo một tiếng, xông vào tới. Tiểu ác hiện ở rất tức giận, cẩn thận mới là tốt. Bản này Hịch Văn là. Lưu Hinh run run trong tay Hịch Văn. Hứa Du vừa nhìn, tâm lý nhảy lên, U Châu sản xuất tốt giấy, đã bị Lưu Hinh tóm đến lung ta lung tung, phía trên có mấy cái lỗ thủng, đều là dùng đao tử đâm. Là Trần Lâm. Hứa Du quả đoán khai ra Trần Lâm, hắn cùng Trần Lâm quan hệ giống như vậy, không đáng vì hắn che đậy mà để cho mình chịu tội. Trần Lâm đúng không? Lưu Hinh hừ hừ, rất tức tối hỏi Trương Ninh, chúng ta có Trần Lâm bức hòa sao? Trương Ninh lắc đầu một cái nói, không có. Hứa Du, ngươi đem hắn tên viết đến trên giấy, cùng Quách Đồ bức họa treo ở đồng thời.
Lưu Hinh đối với Hứa Du hung tận nói.
Vâng.
Hứa Du nào dám phản đối, vội vã theo tiếng. Lưu Hinh liếc mắt nhìn Hứa Du, chìm nói, hửm, ngươi đến đây cũng có một quãng thời gian, ngươi phần cũng có thể chuyển chính thức, ngươi chờ chút đi ra ngoài chợ giúp Tiểu Hưng Bá bọn họ chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lần nữa xuất chinh thiên hạ.
Đa tạ đại đại.
Hứa Du nghe nói như thế, suýt chút nữa sẽ khóc đi ra, ngày đó hắn đều không biết rõ trông mong bao lâu.
Chương 347, ở Viên Thiệu Hậu Phương kiến thiết khu vực.
Tâm lý đại được cảm động, Hứa Du quyết định đợi lát nữa viết Trần Lâm tên gọi phía sau, nhất định phải viết đẹp đẽ ngay ngắn, để Lưu Hinh xem thoải mái mới được.
Hứa Du đi rồi, Trương Ninh hỏi Lưu Hinh, xuất trinh.
Ngươi lại phải đi tìm Viên Thiệu phiền phức.
Lưu Hinh chuyện đương nhiên nói, đây là tất nhiên, hắn nhưng mà như vậy mắng ca ca, không tìm hắn để gây sự tìm ai phiền phức.
Trương Ninh nói, trước ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi một trận sao.
Lưu Hinh hừ hừ nói, hiện ở sự tình có, ai bảo Viên Thiệu nhưng mà như vậy mắng ca ca, còn hiệu triệu người trong thiên hạ đến thảo phạt ca ca.
Không cho hắn điểm nhăn nhìn, hắn vẫn đúng là tưởng rằng thiên hạ vô địch.
Trương Ninh tiếp tục hỏi, được rồi, ngươi có kế hoạch.
Lưu Hinh hiện ở càng lúc càng lớn, chỉ cần Lưu Hinh định chủ ý, Trương Ninh các nàng đã không cách nào khuyên bảo nàng đổi ý, có thể làm cũng là cùng nàng đồng thời, bảo vệ tốt nàng.
Lưu Hinh lắc đầu nói, vẫn không có đây, mọi người cùng nhau ngẫm lại.
Hoàng Điệp Vũ đề nghị nói, tiếp tục Kiệt Thạch Tân.
Không được, Kiệt Thạch Tân đã không có bao lớn giá trị, đi cũng vô dụng.
Lưu Hinh lắc đầu, nàng thấy rất rõ ràng.
Vậy đi nơi nào?
Trương Ninh các nàng không có biện pháp, vung lên cái này, các nàng so với Lưu Hinh còn không bằng.
Lưu Hinh sờ lên cằm, nói, chúng ta đi Thanh Châu.
Thanh Châu?
Trương Ninh các nàng kinh hãi, đây chính là Viên Thiệu đại bản doanh A.
Trương Ninh các nàng không đồng ý, lắc đầu liên tục nói, không được, như vậy quá nguy hiểm.
Yên tâm đi, không có nguy hiểm.
Lưu Hinh hoàn toàn tự tin, phân phó người, nói, đi đem Hứa Du gọi tới cho ta.
Hứa Du chính ở viết Trần Lâm tên, nhưng mà vẫn không có viết xong, liền nghe đến Lưu Hinh tìm hắn, vội vàng để bút xuống đi gặp Lưu Hinh.
Chúng ta muốn đi tìm Viên Thiệu phiền phức, muốn đi Thanh Châu, ngươi có đề nghị gì hay không có?
Lưu Hinh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Hứa Du.
Nàng đem Hứa Du tìm đến, bởi vì Hứa Du trước đây là Viên Thiệu người, đối với Viên Thiệu vô cùng hiểu biết, muốn nghe một chút Hứa Du có đề nghị gì.
Hứa Du biết rõ đây là chính mình biểu hiện thời khắc, nếu là biểu hiện tốt, ngày sau Lưu Hinh tín nhiệm tuyệt đối thiếu không.
Lập tức cẩn thận từng ly từng tí một nhìn địa đồ, suy nghĩ tỉ mỉ lâu, sau cùng mới lên tiếng nói, lớn, ta kiến nghị chúng ta đi nơi này.
Hứa Du chỉ trên địa đồ một chỗ, Thanh Châu Đông Lai quận.
Lưu Hinh hiếu kỳ hỏi, tại sao?
Hứa Du giải thích nói, số 1, nơi này hoang vắng, thứ 2 nơi này Viên Thiệu sẽ thả tùng cảnh giác, bởi vì hắn không nghĩ tới chúng ta hội từ trên mặt biển tiến công, vì lẽ đó ở trong sông binh lực sẽ rất ít.
Lưu Hinh nghe được đầu nhỏ mánh liệt điểm, mắt sáng lên.
Nơi này thuộc về Viên Thiệu hậu phương, Viên Thiệu chú ý lực chỉ có thể thả ở tiền tuyến, hắn hậu phương nhất định để phòng sơ suất.
Ngươi nói, ta ở đây xây một căn cứ địa thế nào?
Lưu Hinh đột nhiên nói.
Nàng nghe nói Hứa Du đối với nơi này sau khi giới thiệu, liền bắt đầu sinh một ý nghĩ như vậy.
Xây khu vực.
Hứa Du bị Lưu Hinh ý nghĩ giật mình.
Lưu Hinh ngẫm lại nói, xây khu vực nói, tận lực không nên bị phát hiện, như vậy chúng ta liền có tiến có thối.
Hơn nữa chúng ta không ra chiêu bài, Viên Thiệu nhiều nhất liền cho là chúng ta là một nhánh giặc đội ngũ, hắn chủ yếu chú ý lực thả ở ca ca bên trên, hẳn là sẽ không quá mức lưu ý chúng ta.
Ta tính tới lúc ở nơi đó ra siêu trộm kịch chiêu bài, ngươi nói thế nào?
Hứa Du còn có thể nói cái gì đó, để hắn đến nghĩ, cũng không nhất định có thể nghĩ đến cái này kế hoạch.
Chỉ là nghe mấy câu nói liền có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thực sự là yêu người ta, Hứa Du tâm lý cảm thán một câu, đồng thời không vì Viên Thiệu vị này chủ trước mặc niệm một hồi, đồng thời chọc Lưu chết hai huynh muội, hắn đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết rõ a.
Nói làm liền làm, Lưu Hinh một tiếng phân phó, phía dưới người dồn dập bắt đầu bận túi bụi.
Thủy sư xuất chinh so với lục địa bộ binh thuận tiện nhiều lắm.
Rất nhiều thứ có thể trực tiếp mang lên thuyền, lương thực vật tư những này trực tiếp ném đến trên thuyền hộ tống xuất phát, thuận tiện cấp tốc.
Lưu Hinh người một cái buổi chiều chuẩn bị về sau, ngày thứ 2 liền nhổ neo xuất phát, từ Thà Bờ sông huyện xuất phát, đến Đông Lai quận ước muốn một ngày khoảng chừng thời gian.
Đông Lai quận cũng chính là hậu thế Yên Thai khu vực, Đông Lai Hoàng Huyền cũng chính là hậu thế Long Khẩu thành phố.
Lưu Hinh đội tàu đến Đông Lai quận ở nước ngoài thời điểm, thiên đã tối, vốn là nàng là muốn ở Đông Lai quận đổ bộ, bất quá nàng phát hiện một cái càng thêm địa phương tốt.
Cái kia chính là hậu thế Trường Đảo, đương nhiên hiện ở Trường Đảo chẳng qua là một cái hoang đảo, gọi Lai Di Đảo, quy về Hoàng Huyền quản lý, nhưng hải ngoại cô đảo, có thể có bao nhiêu người. Chỉ có điều có mấy hộ ngư dân ở trên đảo ở Lưu Hinh đổ bộ không có một chút nào lực cản. Hơn nữa trên đảo ngư dân nghe nói nơi này U Châu Lưu Thái Úy nhân mã, trái lại nóng trợ giúp. Làm, Lưu Hinh Bắc Hải đại tướng quân đại kỳ liền tung bay ở trên đảo, chính thức tuyên bố hòn đảo này là nàng. Ngày thứ hai, Lưu Hinh lưu lại một số người mã ở Lai Di trên đảo, xây dựng thêm thủy trại khu vực, mang theo một nhóm người mã bắt đầu đổ bộ Đông Lai quận, đi đầu kiểm tra Đông Lai huống. Chính như Hứa Du nói tới như vậy, Đông Lai quận nhân khẩu tương đối ít, đặc biệt tới gần cạnh biển vùng này, chỉ cần mở một số ở cạnh biển làng trài, liền có thể nên ngang ở Đông Lai quận trên biển tới lui tự nhiên. Sự thực cũng đúng là như thế. Chương 348, Đông Lai quận phòng ngự lực tựa hồ hơi yếu a. Đông Lai quận cạnh biển ít người, trên đất bằng đồng dạng ít người. Lưu Hinh mang theo mấy trăm người đi đầu đặt chân lên bờ, đi nửa ngày đều không có đến một người. Làm sao ít như vậy người? Lưu Hinh phiền muộn, nguyên bản nàng còn muốn bắt mấy người tới hỏi hỏi huống, người nào biết rõ đến đi nửa ngày, cũng không thấy bóng người. Ai, tính toán, trực tiếp đi thị trấn. Lưu Hinh quyết định dẫn người đi Hoàng Huyền sờ sờ huống. Liền, Lưu Hinh mang theo nàng 100 thị vệ cùng Cam Linh vào thành, những người khác làm theo ở lại bên ngoài bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Đông Lai quận quận trưởng vì là mới nhậm chức Thuần Vũ Quỳnh. Bởi vì Nhạc Lăng huyện thảm bại mà dẫn đến Bột Hải quận thất thủ, Thuần Vũ Quỳnh làm thủ vệ Nhạc Lăng chủ tướng, trách nhiệm to lớn nhất. Nếu không phải Viên Thiệu bởi vì cùng hắn ở Lạc Dương thời gian liền quen biết, Viên Thiệu đã sớm chẳng hắn. Nghiệm ở cũng mức, Viên Thiệu không có giết hắn, mà chính là hắn tới rồi Đông Lai quận làm quận trưởng. Viên Thiệu như vậy đối với Thuần Vũ Quỳnh đã là to lớn nhất oan dung, nhưng Thuần Vũ Quỳnh không phải như vậy nghĩ, hắn cảm thấy tốt oan ức. Đông Lai quận quận trưởng nghe tới thật là uy phong, nhưng Đông Lai quận ở Thành Châu là thuộc về lót đáy, hạ hạt thị trấn ít, nhân khẩu cũng ít, như vậy địa phương có thể mò được bao nhiêu mỡ. Hắn ở Nhạc Lăng quát đến tài vật cũng bị Lưu Hinh quét đi, Thuần Vũ Quỳnh đến bây giờ còn chưa có về vốn đây. Vì lẽ đó Thuần Vũ Quỳnh cảm thấy tốt oan ức, lão tử bị tập kích, viên vốn ngươi chẳng những không có an vài câu, còn đem ta đi đẩy đến nơi rách nát này tới. Quận trưởng, nghe tới thật là uy phong có thể coi như ăn cơm sao. Lão tử nhanh chết đói. Vì lẽ đó Thuần Vũ Quỳnh bên trên về sau, cả ngày trốn ở quận thủ phủ bên trong uống rượu nhận hối lộ, hết thảy cái khác sự tình hắn chẳng muốn quản. Có cái gì dạng đầu tự nhiên có cái gì dạng cấp dưới. Cấp trên lười biếng, cấp dưới có thể siêng năng đi nơi nào. Vì lẽ đó Hoàng Huyền trên dưới cũng tràn ngập một luồng lười biếng khí tức, liền thủ thành binh lính cũng giống vậy, lại dương dương dựa vào ở cửa thành, cửa trưng bày lấy tiền cái dương, chỉ cần vào thành giao tiền, những binh sĩ này đều chẳng muốn dò hỏi. Lưu Hinh mang theo hơn 100 người từng nhóm dễ dàng vào thành. Thành này là ai ở thủ? Phòng thủ thật ung dung a. Lưu Hinh cảm thán một câu, những người này cảnh giác thật kém. Cam Ninh đi nghe xong, nhất thời không nói gì, nhưng mà lại đến lão nhân. Là Thuần Vũ Quỳnh. Thuần Vũ Quỳnh thủ Nhạc Lăng huyện bị bọn họ tập, không nghĩ tới nhưng mà lại ở chỗ này lần thứ hai đụng với. Lưu Hinh kinh ngạc nói, là tên ngu xuẩn kia. Thuần Vũ Quỳnh ở Nhạc Lăng làm ở Lưu Hinh xem ra đó là 100% không hơn không kém ngu xuẩn. Như vậy người nếu như ở U Châu, sớm đã không còn đất đặt chân. Vừa nghe là Thuần Vũ Quỳnh là quận trưởng, Lưu Hinh con ngươi liền bắt đầu đảo quanh chuyển động đứng lên, khỏe miệng không hơi hơi nết lên tới. Đại đại, ngươi muốn làm gì? Cam Ninh hãi hùng khiếp vía, mỗi làm Lưu Hinh lộ ra như vậy đồng hồ, nhất định là có người muốn xui xẻo. Tiểu Hinh, ngươi cũng chớ làm loạn a. Trương Ninh cũng hãi hùng khiếp vía. Lưu Hinh cách có thể nói là chịu đến Trương Ninh ảnh hưởng, nhưng hiện ở Trương Ninh nhưng hối hận Lưu Hinh tạo thành như vậy cách, thỉnh thoảng liền bước lên một cái gan lớn thiên ý nghĩ, quá làm người lo lắng. Các ngươi nói, chúng ta đi cướp quận thủ phủ thế nào? Quả thật đúng là không sai, Lưu Hinh đưa ra một cái để ở đây tất cả mọi người giật mình đề nghị. Không thể. Trương Ninh cái thứ nhất lên tiếng phản đối, nàng bị giật mình, đây không phải cái gì tốt chơi sự tình, đây là 10 phần nguy hiểm sự tình. Quận thủ phủ. Coi như Thuần Vũ Quỳnh cỡ nào vô năng, nhưng cũng không trở thành lấy chính mình mệnh mở ra chuyện cười, quận thủ phủ nhất định thủ vệ nghiêm ngặt, khó với tập. Nhưng sau đó, Trương Ninh nhìn Chu Vi, cảm giác sâu sắc vô lực, Hoàng Điệp Vũ Khổng Điệp không ở, vừa đều là một đống nam nhân, những người này đã sớm đối với Lưu Hinh theo lệnh mà làm. Quả nhiên, còn lại thị vệ không có ý kiến gì, Lưu Hinh để bọn hắn làm cái gì nên cái gì, dù cho giết người phóng hỏa cũng không có quan hệ. Không hay lắm chứ. Cam Ninh có chút nhăn nhó. Nhưng ánh mắt đã sớm bán đi hắn. Cam Ninh xưa nay đều không đúng nhát gan người, bằng không cũng sẽ không mang theo mười mấy người liền dám đi làm trộm. Hiện ở Hoàng Huyền thành phong bạc nhược, toàn bộ thành thị mọi người cảnh giác thấp đến đáng thương, không thừa dịp vào lúc này làm rất tốt hắn một vé, quá có lỗi với chính mình. Vậy cứ như thế nói định. Lưu Hinh không nhìn Trương Ninh phản đối, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Điều này làm cho Trương Ninh cảm giác sâu sắc vô lực, cái này Hùng hài tử thực sự là càng ngày càng không nghe lời. Nếu Lưu Hinh quyết định, Trương Ninh vô lực phản đối, cũng chỉ có thể lên hoàn toàn thần. Nếu ngăn cản không, vậy sẽ phải hành sự cẩn thận, Trương Ninh kiên quyết muốn Lưu Hinh cẩn thận, làm riêng một cái hoàn thiện kế hoạch. Lưu Hinh không có phản đối, nàng gật gù, tìm gian khách sạn ở lại, phái người đi ra ngoài thu thập Thuần Vu Quỳnh tin tức, địa phương tốt liền lập ra kế hoạch. Phái đi ra người dò xét trở về tin tức, Lưu Hinh đem những tin tức này tổng kết lại, sau đó liền không nói gì, nàng cảm thấy rất đơn giản thuận tiện. Quận thủ phủ không có Trương Ninh tưởng tượng nghiêm mật như vậy, quận thủ phủ người đến người đi, đều là bản xứ đại tộc, mỗi người đi đút lót Thuần Vu Quỳnh, Thuần Vu Quỳnh mở ra quận thủ phủ đại môn, ngồi ở nhà thu cẩn thận. Hơn nữa Lưu Hinh người còn nghe được, hai ngày nữa, Thuần Vu Quỳnh hội ở quận thủ phủ dơ lên làm yến hội, mời đều là bản xứ đại tộc gia tộc. Nhìn thấy những tin tức này sau không chỉ Lưu Hinh không nói gì, Trương Ninh những người này cũng không nói gì. Đặc biệt Trương Ninh, nàng đều cải trang đóng vai đi vào quận thủ phủ lượn một vòng, phương pháp tặc đơn giản, cho giữ cửa một điểm tốt là được. Đây là quận thủ phủ. Mọi người được. Chương 349, mục tiêu một lưới bắt hết. Trương Ninh lại cũng không phản đối Lưu Hinh đi tiến công quận thủ phủ, bắt sống Thuần Vũ Quỳnh. Mà Lưu Hinh đây, nhìn những này tâm tư, nàng ánh mắt thăm thẳm. Tiểu Hưng bá, ngươi tới. Lưu Hinh dặn dò một tiếng. Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Đến tối, Hoàng Huyền Thành môn đóng chặt, nhưng người nào cũng không nghĩ ra ở trong thành đã có một nhánh mấy cái bách nhân đội ngũ. Đây là Cam Ninh dựa theo Lưu Hinh dặn dò, ở trong hai ngày này để cho thủ hạ nhóm từng nhóm vào thành, sau đó ẩn núp đi. Tuy nhiên hiện ở Viên Thiệu cùng Lưu chết với tranh hình, nhưng Hoàng Huyền Thành căn bản không có cảm giác được tranh đến, không có không chịu thua kém phân, thêm vào có Thuần Vu Quỳnh như vậy cấp trên, Hoàng Huyền Thành thư giãn có thể tưởng tượng mà biết rõ. Cho dù là muộn cũng không có đội ngũ tuần tra, Lưu Hinh mang theo hơn 800 người ở Hoàng Huyền Thành nên ngang lấy đi, một đường an toàn thông suốt, không có bị bất luận người nào phát hiện. Quân thủ phủ ngồi ở Hoàng Chính giữa thị trấn, vô cùng khí phái, tối hôm nay là Thuần Vu Quỳnh xếp đặt tiệc rượu, đèn đuốc sáng trưng, xa xa liền có thể nhìn thấy, vô cùng bắt mắt. Nhớ kỹ, tận lực thiếu giết người, biết không? Lưu Hinh luôn mãi đối với thủ hạ nhóm căn dặn, nói, những thứ này đều là tiền, chết một cái liền thiếu đi rất nhiều. Lưu Hinh biết rõ Thuần Vu Quỳnh tổ chức kiến hội, mời đều là bản xứ có tiếng đại tộc gia chủ loại hình nhân vật, nàng lại một lần sửa đổi kế hoạch, là, hắn tính toán tận diệt. Nhìn ra bọn thủ hạ gật đầu, Lưu Hinh rất lợi hại ý, những thứ này đều là nàng dòng chính, không cần nhiều nàng nói cái gì. Sau đó Lưu Hinh ra hiệu Cam Ninh bắt đầu hành động. Cam Ninh gật gù, mang theo thủ hạ nhóm lẻn vào trong bóng tối. Người nào? Thủ ở quận thủ phủ đại môn hai cái binh lính uống nói. Đừng một người trung niên từ trong bóng tối đi ra đến, hắn cười làm lành đối với hai tên binh lính nói, hai vị binh đại ca, ta là tới tham gia yến hội. Hai tên binh lính bừng tỉnh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Một tên binh lính hỏi, làm sao muộn như vậy? Thời gian cũng quá. Trung niên nhân tiếp tục cười làm lành nói, trong nhà lâm thời có chút việc, hai vị binh đại ca xin thương xót, để ta đi vào chứ? Để ngươi đi vào. Khác một tên binh lính nói, cái này cũng không tốt làm đây. Quận trưởng đã dặn dò chúng ta không khiến người ta đi vào. Cứ như vậy thả ngươi đi vào, chúng ta nhất định bị phạt. Trung niên nhân dùng cầu xin ngữ khí nói, còn hai vị binh đại ca xin thương xót. Bữa tiệc này đối với ta mà nói rất trọng yếu, trả lại cho các ngươi xin thương xót. Bắt đầu người binh sĩ kia tham lam nói, để ngươi tiến vào đi vậy không phải là không thể, bất quá mà, ngươi hiểu. Là, hắn ở trắng trợn yêu cầu tốt. Hiểu. Trung niên nhân liền vội vàng gật đầu, hắn hướng về sau uống nói. Còn chưa vội vàng đem đồ, vật cho binh đại ca đưa lên. Phiền nhiều nhiễu. Ngay sau đó hai tên hạ nhân từ trung niên người sau đi ra, trong tay nâng đồ, vật. Hai tên binh lính mặt mày hớn hở, chờ cái này hai tên hạ nhân đem đồ, vật đưa đến trong tay bọn họ. Tuy nhiên không biết rõ đây là vật gì, nhưng nghĩ đến cũng là thứ tốt. Nhưng mà, làm hai tên hạ nhân đi tới trước mặt bọn họ lúc, một vệt tia sáng phản xạ đến trong mắt bọn họ kinh ngạc, sau đó hai tên hạ nhân nổi lên. Một tay che bọn họ miệng, một cái dao găm mạnh mẽ đâm vào bọn họ trong lòng. Hai tên binh lính con mắt trợn trừng lên, trong mắt bọn họ lộ ra sợ hãi, nhìn trung niên nhân lúc này nụ cười đã thành cười gằn, nhìn người chết cười gằn. Nhìn thấy đắc thủ tay, trung niên nhân nắm bắt miệng, chạm canh gác đồng dạng một tiếng, Cam Ninh mang người từ trong bóng tối đi ra, không có dư thừa trò chuyện, hết thảy đều đang trầm mặc bên trong tiến hành. Quận thủ phủ sở hữu lối ra có bị chiếm cứ về sau, Cam Ninh mang người xông thẳng quận thủ phủ. Quận thủ phủ không coi là nhỏ, Thuần Vu Quỳnh hơn 100 thân vệ cũng đều đóng quân ở quận thủ phủ phía đông, Thuần Vu Quỳnh tuy nhiên không thế nào quản sự, nhưng đối với mình an nguy hắn vẫn tương đối cẩn thận. Có hơn 100 thân vệ ở một bên, Thuần Vu Quỳnh cảm thấy an gối không lo. Thuần Vu Quỳnh bày yến hội, hắn các thân vệ tự nhiên cũng có ăn ngon, ngoại trừ bảo vệ Thuần Vu Quỳnh người ở ngoài, những này thân vệ tụ tập cùng một chỗ nhậu nhẹt, rất náo nhiệt, liền gác canh gác đều không đi, ngược lại bọn họ cảm thấy ở đây an toàn cực kỳ, cho dù có kẻ địch đến, cũng phải trước tiên đánh hạ Hoàng Huyền Thành không phải. Bọn họ không nghĩ tới Lưu Hình đã sớm dẫn người ẩn nút đi vào, Cam Ninh càng là dẫn người giết đi vào. Quân thủ phủ thân vệ là Cam Ninh mục tiêu đầu tiên, chủ yếu tiêu diệt Thuần Vu Quỳnh thân vệ, quân thủ phủ sẽ không có sức chống cự. Thuần Vu Quỳnh các thân vệ uống đến vô cùng phấn khởi, những này liền có thể là cũng từ Ú Châu mua được, quý tiểu, thứ tốt, Thuần Vu Quỳnh các thân vệ tự nhiên có bao nhiêu uống bao nhiêu. Cam Ninh mang theo mấy trăm người giết tới thời điểm, bọn họ ngộng, chưa kịp phản ứng. Giết! Cam Ninh hét lớn một tiếng, đi đầu giết, khiến cái này thân vệ không ứng phó kịp, thương vong hơn nửa về sau, mới tỉnh ngộ muốn phản kháng, nhưng đã trễ, sau cùng chỉ có thể khóc lóc bái chạy trốn. Chu Vi đã bị Cam Ninh mang đến người bao bọc vây quanh. Hơn 100 cái thân vệ không có một cái nào có thể chạy thoát, tất cả đều bị tại chỗ đánh chết. Đi! Nơi này bị giết máu thành sông về sau, Cam Ninh thấy không người sống về sau, mang theo thủ hạ rời đi nơi này, ở hắn chu sắt Thuần Vu Quỳnh thân vệ thời điểm, thủ hạ khác nhóm đã đem quận thủ phủ một ít hạ nhân người hầu khống chế lại. Cứ như vậy, quận thủ phủ trừ trung tâm yến hội vị trí ở ngoài, những địa phương khác đã chỉ Cam Ninh bàn tay. Chương 350, siêu trộm kịch đội khống chế quận thủ phủ. Người nào? Cam Ninh mang người áp sát quận thủ phủ trung tâm, rốt cục bị phát hiện, bị gác vệ sĩ một tiếng uông phá. Lên! Nhìn thấy bị phát hiện, Cam Ninh hô to một tiếng, đi đầu giết đi vào. Tới tham gia yến hội phần đa số bất phàm, cũng mang đến không ít vệ, một ít ở bên ngoài, một ít mang theo tiến vào, ở lại bên ngoài không phải là bị giết cũng là bị bắt làm tù binh, bên trong không có bao nhiêu. Cam Ninh mang theo hơn 300 người giết đi vào, những thị vệ này làm sao có thể tới, chỉ chốc lát sau liền bị giết cái quang. Làm Cam Ninh mang người giết tiến vào yến hội đại sảnh thời điểm, Thuần Vu Quỳnh cầm vũ khí, say khướt mang theo miệng tử khí, muốn cùng Cam Ninh đan. Bị Cam Ninh lập tức liền đâm thương tổn cánh tay, vũ khí không biết rõ bay đi nơi nào về sau, Thuần Vu Quỳnh tiểu liền tỉnh. Dê béo nhóm, tất cả chớ động. Cam Ninh nhìn phía dưới mười mấy không dám thở mạnh dê béo lúc, tâm lý không đắc ý, đồng thời đối với Lưu Hinh khâm phục vạn phần, đây mới gọi là cướp a. Quân thủ phủ động tĩnh rất nhanh sẽ bị bình phục lại, bởi phái người vững vàng canh gác. Quân thủ phủ người bên trong một cái đều không có có thể chạy thoát, quân thủ phủ trên dưới tận diệt, bên ngoài người một chút cũng không có phát giác. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Muốn, đòi tiền, ta cho ngươi. Thuần Vu Quỳnh sau khi tỉnh lại, không có một tia vì là quận trưởng uy nghiêm, cả người run lẩy bẩy, hướng về Cam Ninh xin tha. Chờ chúng ta đại đến lại nói. Cam Ninh xem thường cùng nhỏ như vậy người giao nói, thực sự là một cái thùng cơm. Vừa nghe xưng hô như vậy, Thuần Vu Quỳnh càng thêm sợ hãi, hắn cho rằng đây thực sự là một nhóm trộm, đồng thời tâm lý không oán hận lên Viên Thiệu đến, nếu không phải Viên Thiệu, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này, cho tới trở thành trộm tù nhân. La la la. Lưu Hinh rất vui vẻ hát lên quận thủ phủ, nàng không nghĩ tới lần này nhưng mà hội thuận lợi như thế, Lưu Hinh cười đến con mắt cũng suýt chút nữa không nhìn thấy. Khi thấy trong đại sảnh tù binh lúc, Lưu Hinh nụ cười càng thêm rực rỡ, thậm chí suýt chút nữa ngụm nước. Cái này đều là dê béo ai trước đây ở Ký Châu cướp một tháng còn chưa chắc chắn có thể cũng so ra mà vượt tối hôm nay làm. Lưu Hinh nói thầm một tiếng, quả nhiên là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Đương đường tù binh nhìn một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là há hốc mồm. Trước lúc này bọn họ tưởng tượng quá vô số lần vị này đại giáng dấp. 40-50 tuổi, hung thần ác sát, giết người không chớp mắt, mặt đau xẻo, xỉu loại hình, bọn họ cũng có nghĩ qua. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái đáng yêu đẹp đẽ tiểu hải tử. Đại đại, bỏ qua cho ta đi. Thuần Vu Quỳnh phản ứng đầu tiên, vội vàng lui lại đây, muốn ôm Lưu Hinh đại xin tha, bị Cam Ninh một chân đá văng. Lưu Hinh cười đối với Thuần Vu Quỳnh nói, yên tâm, ta tới là cầu tài không cầu mệnh. Thật. Thuần Vu Quỳnh hai mắt sáng ngời, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót là được. Lưu Hinh đối với những khác tù binh cười hì hì nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần được ta muốn, các ngươi sẽ không sao. Đúng, đúng. Còn lại tù binh gật đầu liên tục. Có thể là nhìn thấy Lưu Hinh tuổi còn nhỏ, dáng vẻ đáng yêu, những tù binh này không buông tha tâm, thậm chí có người mở lên chuyện cười đến, tiểu muội muội, dù cho ngươi muốn ta toàn bộ tài sản cũng có thể. Là thật sao? Lưu Hinh ánh mắt sáng lên, nhìn nói chuyện người kia hỏi. Cam Ninh ở bên cạnh dùng thương hại ánh mắt nhìn người kia rõ ràng là điếc không sợ súng. Người kia nói, đây là tự nhiên. Đại thúc, ngươi tên là gì a?
Lưu Hinh miệng đến mức rất ngọt, cười hỏi. Bị nhân họ Trương tên ngay, chính là Hoàng Huyền chủ nhà họ Trương. Người kia nhìn thấy Lưu Hinh đối với hắn khách khí như vậy, nụ cười càng tăng lên. Lưu Hinh cười híp mắt hỏi, vậy ngươi nhà nhất định rất nhiều tiền chứ?
Không nhiều, chỉ có điều Hoàng Huyền mễ lương đại bộ phận là từ ta Trương ra mua bán.
Mở đầu nhai mang theo ngạo khí nói nói.
Hả, hóa ra là thương nhân lương thực A. Lưu Hinh rõ ràng, sau đó cười nói nói, đã như vậy, vậy ngươi toàn bộ tài sản ta liền muốn nha.
Mở đầu nhai ngạc nhiên, nói, cái gì?
Tiểu muội muội ngươi là nói đùa sao?
Lưu Hinh kinh ngạc, nói, đại thúc ngươi mới là đang nói đùa chứ.
Ngươi không phải mới vừa nói ta muốn ngươi toàn bộ tài sản cũng có thể sao?
Đó là đương nhiên là đùa giỡn.
Mở đầu nhai liền vội vàng nói nói.
Lưu Hinh đang yêu dáng vẻ cùng độ để mở đầu nhai đã quên chính mình vẫn là một tù binh phần.
Đùa giỡn.
Lưu Hinh mặt lập tức liền tinh chuyển mây đen, cười lạnh một tiếng, đem hắn mang xuống trạm, ngày mai vây lại nhà hắn.
Cái gì?
Mở đầu nhai mặt lớn, còn lại tù binh mặt đồng dạng lớn.
Lưu Hinh cười lạnh nói, ngươi quên ngươi phần sao?
Chúng ta nhưng là siêu trộm kịp, nơi nào sẽ nói đùa với ngươi?
Siêu trộm kịp.
Có người kinh ngạc thốt lên, không ít người mặt đến càng thêm lợi hại, bọn họ những đại gia tộc này, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng U Châu có chút sinh ý lui tới, sinh động ở Ký Châu siêu trộm kịch nhóm này trộm bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Hiện ở vừa nghe trước mắt tiểu hải tử cũng là siêu trộm kịch đầu, bọn họ làm sao có thể không kinh sợ.
Chương 351, khống chế Đông Lai quận, bồi dưỡng khối lỗi.
Mở đầu nhai đồng dạng mặt lớn, Lưu Hinh nói nhắc nhở hắn, hắn hiện ở là tù binh là không có nhân quyền.
Không thể không nói, hắn vừa nãy là bị Lưu Hinh giáng dấp, nhưng mà có can đảm Lưu Hinh mở lên chuyện cười.
Tha mạng mở đầu nhai xin tha.
Không có ai để ý hắn, Lưu Hinh thủ hạ kéo hắn đi ra bên ngoài, sau đó một tiếng hét thảm truyền đến.
Bên trong sở hữu tù binh mặt trắng bệnh, Lưu Hinh một chiêu này giết gà dọa khỉ, để bọn hắn rõ ràng đừng tưởng rằng Lưu Hinh tuổi còn nhỏ là có thể xem thường.
Giết gà dọa khỉ về sau, những tù binh này ở cũng không dám xem thường Lưu Hinh.
Đối với Lưu Hinh yêu cầu cũng là hết sức phối hợp, coi như Lưu Hinh để bọn hắn ở quận thủ phủ ở mấy ngày, đồng thời để bọn hắn viết phong thư để binh lính thủ hạ mang về báo bình an yêu cầu, bọn họ cũng nghe theo, không người nào dám lên tiếng phản đối.
Tạm thời đem những này dê béo tù binh giải đến còn lại chỗ nghỉ ngơi trước tiên, Lưu Hinh tính toán ngày sau sẽ chậm chậm làm thịt dê.
Hiện ở nàng muốn giết dê béo cũng là trước mắt Thuần Vũ Quỳnh.
Thuần Vũ Quỳnh đúng không?
Lưu Hinh ngồi chồm hổm xuống, nhìn Thuần Vũ Quỳnh, trong mắt tất cả đều là nụ cười. Đây là người tốt ta, Nhạc Lăng huyện lần kia liền để chính mình kiếm lợi một số lớn, lần này lại bên trên, nhất định phải cố gắng chiêu đãi hắn.
Đúng, đúng.
Thuần Vũ Quỳnh tâm lý sợ chết Lưu Hinh, trước mắt cái này nhưng là tiểu A, giết người thời điểm, vẫn là cười.
Lưu Hinh lại hỏi, quận trưởng đúng không?
Không, không sai.
Thuần Vũ Quỳnh sắc khóc, cô, ngươi muốn nói cái gì liền mau mau A, đừng như vậy.
Lưu Hinh lần thứ hai hỏi, Viên Thiệu vì sao phái ngươi đến đây?
Nhắc lên cái này, Thuần Vũ Quỳnh liền nổi giận trong bụng, lửa giận tạm thời che lại hắn đối với Lưu Hinh hoảng sợ.
Hắn lập tức liền bỡ lạ nói ra đến, nói chuyện trong lúc không ngừng nguyền rủa Viên Thiệu.
Ngươi rất đáng ghét Viên Thiệu.
Lưu Hinh chờ hắn sau khi nói xong kinh ngạc hỏi.
Không sai.
Thuần Vũ Quỳnh cắn răng trả lời.
Đây cũng không phải là lời nói dối, là thật tâm nói.
Khác không nói, thế nhưng đêm nay bị, Thuần Vũ Quỳnh liền hận chết Viên Thiệu đem hắn đi đẩy đến nơi này.
Lưu Hinh híp mắt lại đến. Nàng lại nghĩ đến một biện pháp hay.
Lưu Hinh cười híp mắt hỏi, muốn mạng sống không?
Thuần Vũ Quỳnh vội vàng gật đầu, dường như gà con mổ thóc giống như.
Lưu Hinh nhàn nhạt nói, muốn sống liền nghe ta nói.
Thuần Vũ Quỳnh còn có thể có lựa chọn sao?
Chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Ngày thứ hai, bị giam giữ một đêm Hoàng Huyền đại tộc các gia chủ, nơm nớp quá một buổi tối, bọn họ bị thả ra đến, sau đó được đưa tới Thuần Vũ Quỳnh trước mặt.
Đại gia vừa nhìn, ồ, cái kia đáng sợ đầu nhỏ không gặp. Chỉ có nàng phụ tá Cam Linh đứng ở Thuần Vũ Quỳnh bên cạnh.
Thuần Vũ Quỳnh đối với những gia chủ này giải thích nói, tối hôm qua để mọi người chấn kinh.
Tối hôm qua trải qua ta một phen khuyên bảo, đại quyết định chỉ huy siêu trộm kịch toàn bộ nhân mã đầu nhập ta Hoàng Huyền, hiện ở đại gia là người một nhà.
Những câu nói này tự nhiên lừa gạt không lớn nhà, nhưng cũng không ai dám vạch trần, chỉ có thể gật đầu liên tục xứng phải.
Thuần Vũ Quỳnh nhàn nhạt nói, tối hôm qua sự tình hy vọng mọi người chớ nói ra ngoài, bằng không nói, mở đầu nhai cũng là tấm gương.
Bên cạnh còn nằm mở đầu nhai thi thể, đầu cùng thi thể chia lịa, cái này tấm gương để sở hữu gia chủ đại khí không dám nhiều thở một cái.
Thuần Vũ Quỳnh đột nhiên đằng đằng sát khí nói nói, còn có, nếu là tối hôm qua sự tình truyền đi, ta sẽ không đi tìm ra là ai truyền đi, ta hội chép các ngươi tất cả người ta.
Lời này vừa ra, lại làm cho tất cả mọi người, đại gia nhìn nhau,
dồn dập mang theo cảnh giác, tâm lý quyết định phải cố gắng giám thị người khác, để tránh khỏi bị người khác liên lụy.
Được, các ngươi có thể đi.
Thuần Vu Quỳnh phất tay một cái, thả những người này rời đi. Chờ đến những người này sau khi rời đi, Thuần Vu Quỳnh độ lập tức đổi, hướng về Cam Ninh cười làm lành nói, như thế nào, Cam tiểu huynh đệ, ta biểu hiện còn có thể sao?
A Cam Ninh bị Lưu Hinh phái tới giám thị Thuần Vu Quỳnh, hắn không thích Thuần Vu Quỳnh, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm nhiều.
Đại đại vẫn không có lên sao?
Thuần Vu Quỳnh tiếp tục cười hỏi.
Ngươi chớ có nhiều chuyện, làm tốt ngươi sự tình là được.
Cam Ninh lạnh lùng nói nói, để Thuần Vu Quỳnh cái giấm cũng không dám nhiều thả một cái.
Hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình, Thuần Vu Quỳnh đã nghĩ khóc.
Làm Lưu Hinh hỏi hắn muốn sống hay không thời điểm, hắn mãnh liệt gật đầu, sau đó liền từng bước bước vào Lưu Hinh bầy dập.
Nguyên lai Lưu Hinh là muốn đem hắn làm khôi lỗi, sau đó nắm giữ Đông Lai quận, Thuần Vu Quỳnh vốn là tính toán lá mặt lá trái, tạm thời giả ý đáp ứng, ngày sau lại nghĩ cách.
Nhưng mà Lưu Hinh không có cho hắn cơ hội.
Lưu Hinh hỏi hắn có thể hay không viết chữ, Thuần Vu Quỳnh vốn là muốn lừa gạt Lưu Hinh nói sẽ không, nhưng khi thấy Lưu Hinh mang theo sát khí ánh mắt ở hai tay hắn trên giỏ xét thời điểm, hắn gật đầu.
Sau đó Lưu Hinh liền để hắn bắt bút chút một phần đầu danh trạng, từ Lưu Hinh khẩu thuật, hắn viết.
Nhớ tới đầu danh trạng trên cho, Thuần Vu Quỳnh cảm thấy nước mắt muốn.
Đầu danh trạng phía trên cho rất đơn giản, cũng là tham hỏi Viên Thiệu tổ tông 18 đời, liền ngay cả Viên Thiệu chó nuôi trong nhà đều không buông tha.
Chết Thuần Vu Quỳnh cũng không nghĩ ra Lưu Hinh tuổi còn trẻ, nhưng mà hội hiểu được nhiều như vậy ác độc mắng người từ ngữ.
Thuần Vu Quỳnh hiểu biết Viên Thiệu là người, hắn dám khẳng định, chỉ cần Viên Thiệu nhìn thấy ngày đó đầu danh trạng, hắn sẽ chết định, quản chi hắn cùng Viên Thiệu có nhiều năm giao du giao, hắn vẫn là chết định.
Ở đầu danh trạng phía trên ký tên, ấn thủ ấn, Thuần Vu Quỳnh liền biết mình là không thể quay về Viên Thiệu bên kia, hắn đời này chỉ có thể làm Lưu Hinh khôi lỗi.
Bất quá bi thương qua đi, hắn lại lạc quan đứng lên, chí ít còn có thể sống mệnh không phải.
Cứ như vậy, Lưu Hinh nhưng mà dễ như ăn cháo địa nắm giữ Đông Lai quận, liền ngay cả Lưu Hinh chính mình ở trước khi lên đường cũng không ngờ rằng, cái này thu hoạch quá lớn, Lưu Hinh cần một quãng thời gian tiêu hóa, mà chờ nàng tiêu hóa xong, như vậy Viên Thiệu sẽ chết định.
Liền Lưu Hinh tràn đầy phấn khởi ở Đông Lai quận kinh doanh đến.
Chương 352, Liên quân thất đường thảo phạt Lưu Chiết.
Bên kia Lưu Hinh đem Đông Lai quận quận trưởng thành khối lỗi, chính đang ra sức địa giàn vặt, mua bán lại, mà bên này Lưu Chiết cũng xuất lĩnh lấy đại đội nhân mã trở lại U Châu, khoảng cách Viên Thiệu phát hịch văn đã qua sắp tới hơn một tháng.
Về đến nhà cùng vợ con ôn tồn mấy ngày về sau, đồng thời cũng làm cho đại gia nghỉ ngơi mấy ngày sau, Lưu Chiết mới triệu tập đại gia khai hội.
Thế nào? Có bao nhiêu người khởi binh đến phản đối ta?
Lưu Chiết cười hỏi.
Hắn căn bản không thèm để ý những việc này, coi như khắp thiên hạ khởi binh đến phản đối hắn, hắn cũng không sợ, đại không lui giữ Hoàng Hà một vùng, Lưu Chiết vẫn đúng là không tin bọn họ có thể công lại đây.
Người!
Quách gia đứng lên báo cáo, báo bộ hiện ở từ Quách gia nắm giữ, phái gia thám tử, đội buôn các loại chuyển về báo bị tụ lại, trải qua Quách gia thu dọn về sau, hồi báo cho Lưu Chiết.
Khởi binh hưởng ứng Viên Thiệu Hịch Văn có thọ thái thú Viên Thuật, Quảng Lăng thái thú Công Tôn Toản, Cháy quận thái thú Kỳ Linh, Tây Lương Đồng Trác, Uy Vũ thái thú Mã Đẳng, Tây Bình thái thú Hàn Thoại, thêm vào Viên Thiệu, tổng cộng có 7 đạo nhân mã.
Mới thất đường.
Lưu Chiết lắc đầu một cái, cười nói nói, xem ra ta là không sánh được Đồng Trác à, thảo phạt Đồng Trác cũng có mười mấy đường chư hầu, thảo phạt ta mới thất đường.
Lời vừa nói ra, đường cười vang, mọi người đều biết rõ Lưu Chiết là đang nói đùa.
Lưu Chiết chìm xuống một lát sau nói nói, không nghĩ tới Viên Thuật, Đồng Trác nhưng mà đều sẽ hưởng ứng, Viên Thuật trước không phải cùng Viên Thiệu lên mâu thuẫn sao?
Cho tới Đồng Trác, Viên Thiệu cùng Đồng Trác sớm đã là cựu nhân, Viên Thiệu là Thảo Đồng Liên Quân minh chủ, mà Đồng Trác đây, làm theo giết Viên Thiệu thúc phụ Viên Ngôi Toàn ra, hai người đã là thù sâu như biển.
Quách gia giải thích nói, Viên Thuật cùng Đồng Trác đều sợ hãi người, xem ra bọn họ đã đem người xem là địch thủ lớn nhất.
Bọn họ tình nguyện tạm thời thả xuống cừu hận cũng phải đồng thời đối phó người.
Hừ, cứ đến đi.
Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, những người này hắn vẫn đúng là không để tại mắt.
Bọn họ mang bao nhiêu binh mã?
Viên Thuật khởi binh 10 vạn, Đồng Trác khởi binh 10 vạn, Công Tôn Toản khởi binh 5 vạn, Kỷ Linh 10 vạn, Mã Đẳng cùng Hàn Toại làm theo liên hợp lại cũng có 10 vạn.
Bọn họ sẽ đi tới Huỳnh Dương, đem Huỳnh Dương làm đại bản doanh.
Viên Thiệu đã lệnh binh 20 vạn đến Huỳnh Dương, đến lúc đó liên quân binh mã sẽ đạt đến 65 vạn, bất quá bọn hắn được xưng 100 vạn đại quân.
Lưu Chiết híp mắt lại đến, 65 vạn nhân mã. Hắn không sợ, từng trải qua Thảo Đồng Liên Quân rất rưỡi, hắn không cảm thấy những người này liên hợp lại liền có thể được hắn.
Hắn lưu ý chỉ có hai người, Lưu Chiết hỏi, Tào Tháo cùng Lưu Bị không có xuất binh sao?
Quách gia lắc đầu một cái, nói nói, hai người bọn họ ở bề ngoài không có xuất binh. Bất quá Kỷ Linh là cháy quận thái thú, hắn là Lưu Bị thuộc cấp, vì lẽ đó hắn xuất binh khẳng định là Lưu Bị sai khiến. Vừa muốn chỗ trống, lại muốn lập đền thờ, đến một tay tính toán thật hay. Lưu Chiết xem thường nói nói. Hắn đối với Lưu Bị cảm giác so với Tào Tháo còn muốn kém, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lưu Bị có chút giả mù sa mưa. Hiện ở Lưu Bị nói rõ là muốn đối phó hắn, không tự mình đứng ra, giả mù sa mưa, trong bóng tối lại làm cho người thủ hạ xuất binh. Tào Tháo mặc dù không có sai khiến bộ hạ xuất binh, bất quá hắn nhưng trong bóng tối phái người cho ngựa đằng Hàn Toại một phong thánh chỉ, để bọn hắn xuất binh hưởng ứng viên thiệu. Lưu Chiết xách một tiếng, hai người cũng giả mù sa mưa, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đã đem hắn cho rằng địch thủ lớn nhất. Hắc, bất quá bị hai người kia xem là đối thủ, Lưu Chiết tâm lý không trở nên hưng phấn. Sau đó Quách Gia lại sẽ bọn họ một ít báo nói ra đến, như mang binh đại tướng, có cái nào binh chủng những này báo cũng có. Bên cạnh Cổ Hủ nghe Quách Gia báo cáo, tâm lý đối với Lưu Chiết khâm phục vạn phần, các chư hầu hứng ở Lưu Chiết trước mặt đều giống như là trong suốt một dạng. Cổ Hủ tâm lý không lắc đầu một cái, thay những người chư hầu mặc niệm, còn chưa có bắt đầu, Lưu Chiết nơi này đã đối với bọn họ như lòng bàn tay. Biết người biết ta bách bách thắng, chỉ là từ báo phương diện tới nói, Lưu Chiết đã thắng một hơn nửa. Cổ Hủ, ngươi cảm thấy chúng ta nên ứng đối như thế nào? Chờ đến Quách Gia sau khi hồi báo xong, Lưu Chiết không hỏi người khác, trái lại hỏi trước Cổ Hủ. Cổ Hủ mặc dù là đầu hàng lại đây, nhưng có thể tham gia hội nghị này, đã nói rõ Lưu Chiết đem hắn làm từ người xem. Hơn nữa đại gia biết rõ Hà Đồng Chi bởi vì Cổ Hủ kế sách, để Tàng Bá chịu thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó đại gia đối với Cổ Hủ cũng không có xem nhẹ tâm ý, mặc dù ẩn dấu giới, cũng chỉ có thể nói con trai của chính mình tài nghệ không bằng người, mà không cách nào đối với Cổ Hủ chỉ trích, dù sao lúc đó đại gia tất cả đều vì chủ. Cổ Hủ rõ ràng, đây là Lưu Chiết đối với mình khảo nghiệm, hắn hơi hơi nở nụ cười nói, ngươi đã thành công trước, Văn Hòa đoán không nói bậy, người là tính toán tạm thời không để ý tới bọn họ chứ. Lưu Chiết cười gật đầu, hỏi, vậy ngươi biết rõ vì sao? Cổ Hủ cười nói, nếu ngươi hỏi, này Văn Hòa liền cả gan đoán một cái. Số 1, liên quân nhân số đông đảo, mang thế mà đến, phong mang chính thịnh, mở bọn họ, có thể xoa xoa một cái bọn họ nhuệ khí. Thứ 2, nếu là liên quân, bọn họ liền khó có thể đồng tâm, thời gian lâu dài, bọn họ tất nhiên lòng sinh khoảng cách, đến lúc đó lược thi ly gián chi kế, liền có thể dễ dàng phá đi. Lưu Chiết gật đầu, không nói lời nào, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, bất quá trong lòng hắn nhưng nói, ta nào có suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là rời nhà quá lâu, cần thời gian bồi bồi người nhà, tính toán trước tiên thả một chút bọn họ, bồi xong người nhà sau lại cùng bọn hắn tính sổ mà thôi. Chương 353, Lưu Chiết ứng đối. Người, Văn Hòa kế này thần diệu. Tuân Úc cái thứ nhất đi ra tán thành. Người, Hoàng Hà nơi hiểm yếu, chỉ cần bảo vệ hiểm yếu nơi, dù cho có 100 vạn đại quân cũng khó có thể công lại đây. Huống hồ hiện ở đã là tháng 8, trải qua một thời gian nữa, tái ngoại thì sẽ chuyển sang lạnh lẽo, đến thời điểm sợ sẽ có gì. Lưu Chiết gật đầu, hiện ở đã tháng 8, trải qua một thời gian nữa, tái ngoại liền nên đón mùa đông, đến thời điểm những người không có lương thực qua mùa đông bộ tất nhiên sẽ khởi binh cướp bóc. Đây là cần phòng bị. Mặc dù Lưu Chiết hiện ở đã là trên thảo nguyên một ít bộ vương, đã chiếm cứ tái ngoại một vài chỗ, nhưng thảo nguyên thật sự là quá lớn, không thể khống chế sở hữu địa phương, không thể khống chế sở hữu bộ. Vì lẽ đó mỗi làm đến mùa đông, tái ngoại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sự tình. Vì lẽ đó mỗi làm đến mùa đông, tái ngoại cũng là ưu châu quan tâm trọng điểm. Lưu Chiết chìm lâu, cân nhắc một lần về sau, dưới lệnh nói, lệnh, quan vũ vì là Hà Đông giáo úy, lãnh binh 5 vạn phòng thủ Hà Đông. Hoàng Trung vì là Bình Dương thái thú, lĩnh quân 5 vạn phòng thủ Bình Dương. Lệnh Tang Bá vì là bờ sông thái thú, lãnh binh 10 vạn phòng thủ bờ sông, Điền Phong vì là toàn quân, bờ sông chính là địch nhân tiến công thứ nhất yếu địa, cần phải cẩn thận phòng thủ. Tự Thụ vì là Ngụy quận thái thú, Trương Hợp vì là Du Kích giáo úy, phòng thủ Ngụy quận, Dương Bình quận, phòng ngừa Tào Tháo tập. Tuân Du vì là Bình Nguyên thái thú, Lữ Bố vì là Bình Nguyên giáo úy, tùy thời tiến công Thanh Châu. Từ Thứ vì là Bột Hải thái thú, Trương Liêu vì là Bột Hải giáo úy, tùy thời tiến công Thanh Châu. Trở lên các chức chấp thuận tùy cơ ứng biến. Theo Lưu Chiết dưới thanh âm, bờ sông Ký Châu một vùng, nghiêm mật bố trí xong một cái phòng tuyến. Mở hội xong về sau, Lưu Chiết liền về Tiểu Hưng Trang, vừa vào nhà, liền phát hiện Lưu Hinh đang treo chọc làm Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh đến hiện ở đã 10 tháng, hội gọi người. Lưu Hinh cùng Lưu Tĩnh ngồi ở trên chiếu, Lưu Hinh ngồi ở một đầu khác dùng tiểu cổ đang treo chọc Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh ở một đầu khác. Cười vui vẻ hướng về Lưu Hinh chỗ ấy bỏ tới. Lưu Tĩnh một bên bỏ, một bên mang theo khẩu âm gọi nói, cô, cô. Không biết rõ nàng là đang gọi Lưu Hinh cô đây, vẫn là đang gọi Lưu Hinh trong tay tiểu cổ. Đến Lưu Hinh rất vui vẻ cười, nói, lại đây cô liền cho ngươi. Ê a Lưu Tĩnh thẳng thắn không bỏ, ngồi ở đằng kia vỗ tay. Đến, bà bối, ba ba ôm một cái. Lưu Chết đi tới, ngồi xổm ở Lưu Tĩnh trước mặt, đưa tay ra. Lưu Tĩnh chút nào không cho mình phụ thân mặt mũi, vừa nhìn thấy Lưu Chết, nhất thời hoa một tiếng sẽ khóc. Lưu Chết tại chỗ liền không nói gì, tiểu hài này cũng quá sợ người lạ, hắn trở về đã lâu thiên, Lưu Tĩnh vẫn như cũ không chịu để cho hắn ôm, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Lưu Chết ở trong lòng cuồng mắng Đổng Trác Viên Thiệu, nếu không phải hai người này cho hắn gây phiền phức, hắn nơi nào cần phải rời đi hải tử lâu như vậy. Hắn mặc dù xuất trinh ở bên ngoài, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới người nhà. Cà ca ngươi thật ngốc ư. Lưu Hinh cũng không cho Lưu Chết mặt mũi, hừ hừ kêu một tiếng, sau đó đi tới Lưu Tĩnh trước mặt. Lưu Tĩnh vừa nhìn Lưu Hinh, lập tức liền không khóc, lộ ra nụ cười, đưa tay muốn ôm một cái. Phiên muộn à, Lưu Chết thở dài một tiếng, để ở bên cạnh thê tử Thái Diễm che miệng cười. Điêu Thiền Tiểu Yến các nàng ha ha cười rộ lên, có thể nhìn thấy Lưu Chết ăn quả đắng thời điểm không nhiều. Ca ca, ta đi mang chân cơ tới chơi rất. Lưu Hinh ôm Lưu Tĩnh hỏi Lưu Chết, Lưu Tĩnh nằm sấp ở Lưu Hinh bên trên, ngậm lấy tay nhỏ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lưu Chết, tựa hồ đang nghĩ, cái này ngồi ở mụ mụ một bên người là người nào. Nói tới chân cơ, Lưu Chết liền nhớ lại trước gặp qua Mỹ Lệ. Phu quân, là thời điểm đưa nàng cưới vào nhà. Thái Diễm ở một bên lên tiếng. Nàng cảm thấy Lưu Chết nên cưới nhiều mấy môn tiểu thiếp, vì là Lưu Chết sinh nhiều mấy đứa trẻ. Nàng sinh cái đứa bé liền vô cùng cảm thấy xin lỗi Lưu Chết. Mà Lưu Chết hết lần này đến lần khác không có lưu ý, đối với nàng vẫn vô cùng thương yêu. Mới vừa vào cửa Thái Ung vừa vặn nghe được lời nói này, dưới chân hắn lảo đảo, suýt chút nữa liền va ở cột dọc bên trên. Con A, ngươi làm sao ngu như vậy? Thái Ung tâm lý âm thầm gọi nói, vạn nhất ngày sau cái nào tiểu thiếp sinh con trai, của ngươi vị liền khó giữ được. Thái Ung đọc sách nhiều, đối với đế vương sau quan viên cẩu huyết cung đấu hiểu biết nhiều lắm, nhi sinh cái đứa bé, càng làm cho trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên Lưu Chiết hiện ở còn đối với hắn nhi rất tốt, nhưng vạn nhất ngày sau có người cho Lưu Chiết sinh cái nam hài, Thái Ung chỉ sợ Lưu Chiết đến lúc đó lệnh con trai của hắn Thái Diễm, đến lúc đó chủ mẫu địa vị chịu đến uy hiếp. Vì lẽ đó Thái Ung mấy ngày nay không làm gì liền hướng Lưu Chiết bên này chạy, chuyên môn cho Lưu Chiết giảng một ít cổ nhân chỉ mỹ mà hoang phế chính mình điện tịch. Nói bóng gió tới nhắc nhở Lưu Chiết, cơm trưa cơm tối đều ở nơi này ăn mấy chuyến. Đúng vậy, ca ca, chân cơ hết sức tốt người. Lưu Hinh ở bên cạnh phụ họa, Thái Ung vừa nghe, lập tức ria mép, cái này Lưu Hinh quá đáng ghét, không phạt ngươi chép sách, lão phu liền không cứ gọi Thái Ung. Lưu Hinh nhìn thấy Thái Ung ria mép, liền biết rõ ông lão này muốn làm gì, nàng hiện đang cùng Thái Ung là lẫn nhau thấy ngứa mắt, Thái Ung nhằm vào nàng, nàng bởi vì Thái Ung phần mà vô lực đối kháng chính diện Thái Ung, phải đi bên nói. Tỷ như rực dây Lưu Chiết cưới vợ bé, còn có cái này. Lẳng lặng, khóc. Lưu Hinh nói khẽ với Lưu Tĩnh nói, tuổi còn chưa 2 tuổi Lưu Tĩnh nghe được mình Lưu Hinh nói. Lập tức liền loa một tiếng khóc lên. Lưu Hinh lập tức cáo trạng nói, đại tẩu, phu tử hù đến lẳng lặng. Thái Ung mũi cũng tức điên, một mực Thái Diễm còn ăn cái này một. Chương 354, làm báo dày ý nghĩ bắt đầu thực thi. Thái Diễm vội vã từ Lưu Hinh trong tay tiếp nhận Lưu Hinh, nhẹ giọng động viên, không đúng Thái Ung nói. Phụ thân, ngươi xem, khắc diêm ép, hù đến tình nhi. Thái Ung còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể thu lại chính mình đối với Lưu Hinh hung ác mặt tướng, bày ra một bộ khuôn mặt hiền lành đồng hồ tới. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Lưu Chiết cười thầm, hắn biết rõ mấy ngày nay Thái Ung tới tìm hắn nói cho hắn điển tịch mục đích, ngoài mặt vẫn là muốn chứa cái gì cũng không biết rõ. Hiền tế, ngày hôm nay chúng ta tới giảng một chút trụ vương chìm tại Mỹ cố sự. Hy vọng hiền tế có thể từ trong đó học được một ít đạo lý. Thái Ung một mặt nghiêm túc nói. Lưu Chiết cười thầm, Thái Ung tìm lý do vẫn là rất lợi hại chính làm, để hắn vô pháp cự tuyệt. Cha vợ Lưu Chiết không muốn nghe, hắn quyết định rời đi hạ Thái Ung chú ý lực. Người sách thế nào? Lưu Chiết vội vã đổi chủ đề. Chuyện này Chân Huy có hướng về hắn báo cáo quá, ở mấy cái tháng trước, Chân Huy có đem một nhóm in ấn đi ra sách vận đến Giang Nam đi mua, hiệu quả hết sức tốt, bị cướp GOU hết sạch. Cũng không tệ lắm. Vừa nhắc tới hắn sách, Thái Ung đồng hồ liền có chút không giống nhau, có chút dương dương đắc ý. Hắn là một cái đại nho đang đi học nhân tâm trong mắt cũng là xem, Giang Nam bao lớn gia tộc, người đọc sách nhiều. Đặc biệt Thái Ung am hiểu cầm nghệ, Giang Nam rất nhiều người vây đỡ. Thái Ung lúc này hỏi, hiền tế, có thể hay không đổi một người đây? Hắn không thích Chân Huy đến giúp hắn thao tác chuyện này, Chân Huy tại đây sự kiện làm được rất tốt, hắn đều có chút ngượng ngùng ngăn cản Chân Cơ gả cho Lưu Chiết. Vì lẽ đó vì là nhi hạnh phúc, hắn muốn Lưu Chiết hoán đổi Chân Huy, như vậy là hắn có thể lẽ thẳng khí hùng tổ chức chân cơ gả cho Lưu Chiết. Lưu Chiết lắc đầu, không đáp ứng, nói, không được, Chân Huy làm xong được, là cái nhân tài. Thái Ung có chút phiền não cuốn cuốn đầu, cái này có thể khó làm, ngày sau có còn nên ngăn cản đây. Ân, không ngăn cản, chỉ cần nói Phục Hiền Tế không cưới vợ bé là được. Hiền Tế Thái Ung định chú ý, đang muốn há mồm nói chuyện, lại bị Lưu Chiết giành trước một bước. Lưu Chiết nói, cha vợ, tiểu tế có một chuyện muốn nhờ ngươi làm sao? Việc này cực kỳ trọng yếu. Chuyện gì? Thái Ung vừa nghe, mặt trở nên nghiêm túc. Lưu Chiết trịnh trọng nói, tiểu tế muốn làm một phần giấy báo, chủ này biên muốn cha vợ ngươi tới đảm nhiệm. Làm báo giấy ý nghĩ này không phải một ngày hai ngày, làm hậu thế người đến, Lưu Chiết rất rõ ràng truyền thông trọng yếu, rất sớm đã muốn làm giấy báo, lúc đó bởi vì điều kiện không có thành, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hiện ở điều kiện đã thành, giấy trắng đã có thể đại quy mô chế tạo, Mã Quân bên kia đã mò tạo ra in ấn thuật, làm báo giấy đã có thể. Cho tới chủ biên nhân tuyển, Lưu Chiết thủ hạ từ một nhóm lớn đại nho, những đại nho này cái nào lôi ra đến cũng thích hợp làm chủ biên, mà Thái Ung là hắn cha vợ, từ hắn đến làm chủ biên không thể tốt hơn. Hơn nữa để Thái Ung đến bận bịu chuyện này, có thể để Lưu Chiết thay căn thanh tịnh điểm, không cần hắn mỗi ngày chạy tới phiền hắn. Lưu Chiết tính toán trước hết để cho Thái Ung chậm rãi mò tác, trước tiên ở phạm vi nhỏ phát hành, ngày sau xem hướng đang khuyết đại. Kỳ thực giấy báo ở Hán Triều đã có, cái kia chính là công báo. Bất quá công báo chủ yếu đoàn người là triều đình quan lại, phía trên đăng báo tin tức cũng là triều đình tin tức. Lưu Chiết đem giấy báo danh từ này đại khái vì là Thái Ung sau khi giải thích, Thái Ung quả nhiên bị hút. Thái Ung nghĩ đến là Lưu Chiết không nghĩ tới, làm Lưu Chiết đem giấy báo tác dụng nói ra đến về sau, Thái Ung lập tức liền nghĩ đến một điểm, giấy báo đối với bọn họ những đại nho này tới nói, là tuyên dương bọn họ học thuật rất tốt cơ. Mà Thái Ung là chủ biên, tờ báo này trèo lên cái gì, còn không phải hắn nói tính toán sao. Hơn nữa làm chủ biên, hắn đại danh muốn không truyền bá ra ngoài cũng khó khăn. Ngay sau đó, Thái Ung liền cơm đều không có sượn, trèo lên chạy, hắn muốn đi bận rộn chuyện này, sớm ngày thiết lập đến, hắn tốt thì càng nhiều. Lưu Chiết ý nhìn Thái Ung rời đi, hắn hai căn cuối cùng cũng coi như có thể thanh tịnh. Thái Ung cũng ý rời đi, hắn phát hiện một cái càng thêm đáng giá hắn đi mang là sự tình. Hai người đều không có phát hiện bên cạnh Lưu Hinh trên mặt cũng lộ ra ý Lưu Chiết cùng Thái Ung nói chuyện, Lưu Hinh nhưng là ở bên cạnh vểnh lỗ thai lên, không sót một chữ nghe vào. Khà khà Lưu Hinh nhìn Thái Ung rời đi bóng lưng, mặt nàng lộ đắc ý chi, khà khà chỉ cười, để Thái Ung không khỏi cảm thấy thể lạnh lẽo, ra cửa, còn ngẩng đầu nhìn trời nhìn khí trời, nói thầm vài tiếng. Đưa đi Thái Ung về sau, Lưu Chiết tâm vô cùng vui vẻ, chạy đi đùa, Lưu Tĩnh nằm sấp ở Thái Diễm trong lồng ngực, lần này không khóc. Nhưng cũng không có cho Lưu Chiết mặt mũi, mũm mĩm khuôn mặt nhỏ chật quá đi sang một bên, không để ý tới Lưu Chiết. Để Lưu Chiết lúng túng mò mũi, mà Thái Diễm làm theo cười nhìn trợ phu, hỏi, ngươi cùng phụ thân nói cái gì? Hắn vội vội vàng vàng liền chạy. Lưu Chiết vui cười hớn hở nói, không có gì, liền để hắn biết lắm khổ nhiều. Thái Diễm không tin, nói, ngươi là cố ý đẩy ra phụ thân đi. Cùng gối nhiều năm, Thái Diễm lập tức liền đoán ra Lưu Chiết tránh thức mục đích. Sau đó, Thái Diễm còn nói, phu quân, mong rằng ngươi không nên tức giận, phụ thân làm người chính là như vậy. Thái Diễm cũng biết rõ phụ thân làm như vậy mục đích, chính là nàng được, nàng chính là sợ Lưu Chiết tức giận. Yên tâm đi, vi phu không hề tức giận. Lưu Chiết cười vỗ vỗ tay nàng. Mà lúc này, hắn bảo bối nhưng mà cong lên mũm mĩm tiểu miệng ba nhìn chằm chằm Lưu Chiết xem. Chương 355, cùng Thái Ung đánh cược. Lưu Chiết thấy thế, không khỏi tâm lý trong lòng hơi động, hắn để Thái Diễm đem Lưu Tính cho hắn ôm. Làm Lưu Chiết ôm một cái Lưu Tĩnh con bé này, Lưu Tĩnh lập tức không nể mặt mũi hoa hoa khóc lên. Lưu Chiết đã sớm chuẩn bị, vội vã từ bên cạnh cầm lấy một viên ngọt quả cho nàng, cũng đem ngọt quả nhét vào trong miệng nàng. Lưu Tĩnh lập tức không khóc, tay nhỏ cầm lấy ngọt quả hút, đối với cho nàng ngọt quả Lưu Chiết cũng không chống cự, mặc cho hắn ôm. Cô gái nhỏ này, Lưu Chiết tâm lý không buồn cười, nhưng mà cứ như vậy bị bắt mua. Dùng một viên ngọt quả liền thu mua Lưu Tĩnh không ở chống cự Lưu Chiết. Dần dần bắt đầu tiếp thu Lưu Chiết cái này không bình thường xa lạ phụ thân. Đến, tiểu bảo bối, gọi ba ba. Ngày này Lưu Chiết ôm hắn thân bảo bối Lưu Tĩnh, một bên dùng ngọt quả đùa nàng, một bên nỗ lực để Lưu Tĩnh gọi hắn ba ba. Lưu Tĩnh hiện đang cùng Lưu Chiết lăn lộn, hai tay khả khả ha ha đi cướp ngọt quả, một bên gọi nói, ba, ba ba. Lưu Tĩnh đáng yêu dáng vẻ nhất thời chọc cho Lưu Chiết cười ha ha. Mà đúng lúc này, Thái Ung lần thứ hai đến cửa. Hiền tế. Thái Ung một bên kêu, một bên tại hạ nhân dẫn dắt đi vào, trong tay hắn dương lên một tờ giấy. Giấy báo nhanh như vậy liền làm tốt. Lưu Chiết ngạc nhiên, vừa mới qua đi 5 ngày, Thái Ung liền làm tốt.
Lưu Chiết không vì Thái Ung tốc độ thán phục. Lưu Chiết không biết là, Thái Ung đối xử phần này giấy báo so với đại hán sách còn muốn chăm chú, trở lại liền thời gian ăn cơm cũng dốc sức tại đây phần qua báo chí. Hiện tế, tới xem một chút, phần này giấy báo thế nào? Thái Ung nói nói. Lưu Hinh ngày hôm qua từ Đông Lai quận trở về, hiện ở chính mọi cách tẻ nhạt, ở trong phòng nghe được Thái Ung thanh âm, nàng vèo từ trong phòng chui ra, chạy đến Lưu Chiết một bên, ôm Lưu Tĩnh An An tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh, vểnh lỗ thai lên, lặng lặng chờ hai người nói. Lưu Chiết từ Thái Ung trong tay tiếp nhận giấy báo tới xem một chút. Thái Ung phần này giấy báo cùng Lưu Chiết tưởng tượng không giống, đan trang đan diện, phía trên cho đơn giản, Thái Ung chỉ là chép một phần bài văn ở phía trên, cùng với nói là giấy báo, còn không bằng nói là một tờ giấy. Lưu Chiết sau khi xem xong, chỉ có thể thán một hồi. Hiện tế, nhưng là có cái gì không đúng. Thái Ung nhìn thấy Lưu Chiết không ngờ, vội vã vội hỏi. Lưu Hinh cũng vểnh thai lên, cẩn thận nghe Lưu Chiết nói. Lưu Chiết lập tức liền lại đem hắn hậu thế nhìn thấy giấy báo nói cho Thái Ung nghe, bất quá Thái Ung nghe xong, vẫn là giữa hiểu giữa không hiểu, hơn nữa có chút hắn là không đồng ý. Thánh nhân nói như vậy, há có thể cùng hơi tiền đồng thời. Thái Ung liền phản đối làm quảng cáo, cảm thấy đây là sỉ nhục thánh nhân bài văn. Lưu Chiết lúc này mới nhớ tới trước mắt người này trừ là hắn cha vợ, vẫn là đương đại đại nho. Bọn họ coi trọng là tri thức, là thánh nhân nói như vậy. Muốn bọn họ đem chính mình bài văn cùng quảng cáo, giải trí bài văn loại hình hỗn hợp lại cùng nhau, quả thực là nằm mơ. Lần trước cũng là bởi vì văn thư lưu trữ vấn đề, Thái Ung mới đồng ý đem hắn bài văn tập hợp thành sách bán. Hiện ở, Lưu Chiết không tìm được lý do thuyết phục hắn. Cha vợ, không bằng tờ báo này ta giao cho những người khác đến làm chứ. Lưu Chiết ngẫm lại, sau cùng như vậy đối với Thái Ung nói. Cái gì? Thái Ung lập tức liền gấp, ria mép, trừng hai mắt hỏi Lưu Chiết, hiển tế nhưng là ghét bỏ lão phu. Lưu Chiết liền vội vàng lắc đầu, nói, tuyệt không như vậy ý tứ. Thái Ung tiếp tục hỏi, cái kia chính là ngại lão phu làm không xong. Không có như vậy sự tình, ta chỉ là sợ cha vợ vất vả quá độ. Lưu Chiết chỉ có thể nghĩ tới đây cớ, nói thật hắn sợ Thái Ung hội được không? Ừ, ngươi chính là sợ ta làm không tốt. Thái Ung không đốc, ria mép nói, hiển tế, lão phu biết rõ ngươi thích thương nghiệp, nhưng thương nghiệp là bảng môn ngã xuống, chính thức có thể trị trị thiên hạ không phải nho học không còn gì khác. Thương nhân, có thể trị không? Thái Ung trong giọng nói mạo xưng đối với thương nhân xem thường. Lưu Chiết cười khổ, dưới tay hắn có một đống tương tự Thái Ung như vậy nho gia văn sĩ. Bọn họ đối với Lưu Chiết phổ biến thương nghiệp không ngờ, cảm thấy sĩ nông công thương nên có bọn họ nên có trình tự. Một mực Lưu Chiết quản trị trên đất thực hành là sĩ nông công thương địa vị một dạng, ở tái ngoại vẫn là lấy thương nghiệp làm chủ. Lưu Chiết ngẫm lại, nói nói, nhạc phụ đại nhân. Mặc dù muốn quản lý thiên hạ, cũng phải bách tính lấp đầy bụng mới được chứ. Huống chi giấy báo ta tính toán trước chỉ có thể đầu quân một khoản tiền, sau đó tự mình tròn và khuyết. Lại tới đây. Thái Ung tâm lý âm thầm nói, hiền tế à. Hiện tế, lúc này ngươi còn chưa đụng vào lao phu trong tay. Thái Ung đối với Lưu Chiết nói nói, hiện tế, không bằng như vậy, chúng ta tới cái đánh cược. Tốt, không biết rõ cha vợ ngươi muốn như thế nào đánh cược. Lưu Chiết đến hứng thú, đọc đủ thứ kinh thư Thái Diễm đánh cược thu được những này làm mà sa chi, xem ra vì là giấy báo, hắn cũng không thèm đến xỉa. Không cho ngươi và ta viết một phần giấy báo đi ra, sau đó để mọi người phân xử, nhìn đại gia phản ứng làm sao. Ngươi thắng, lao phu tất cả nghe ngươi. Ngươi thua, phần này giấy báo liền lão phu nói tính toán, làm sao? Lưu Chiết cười, hắn mạo xương tự tin nói nói, có thể, bất quá trong đó phải sửa lại, cũng là đưa ngươi ta làm tốt giấy báo in ấn một ít, sau đó phái người bắt được trên đường đi bán, người nào giấy báo bán được nhiều, người nào liền thắng, làm sao? Được, một lời đã định. Thái Ung đáp ứng một tiếng. Thái Ung hoàn toàn tự tin, cảm thấy Lưu Chiết thua định. Thái Ung trong lòng tự tin rời đi, mà Lưu Chiết làm theo mạo xương tự tin đưa Thái Ung rời đi. Lưu Chiết không cảm giác mình sẽ thua bởi Thái Ung, so với bài văn so với tài hoa hắn không sánh bằng Thái Ung, nhưng so với cái này hắn có lòng tin, hậu thế xem báo tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng song bạo Thái Ung. Ca ca, ngươi muốn làm sao làm? Lưu Hinh đi tới hỏi Lưu Chiết. Lưu Chiết để, hỏi, thế nào, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Đồng thời liếc mắt nhìn bị Lưu Hinh ôm Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh ở Lưu Hinh trên vô cùng yên tĩnh, mắt nhỏ hiếu kỳ chuyển a chuyển. Lưu Hinh đầu nhỏ gật đầu liên tục. Biểu thị vô cùng có hứng thú, Lưu Tĩnh cảm thấy thú vị, cười hì hì theo điểm hai lần, còn nhỏ tuổi mô phỏng theo vô cùng. Lưu Chiết không phản đối, nói, ngươi cảm thấy hứng thú liền theo xem một chút đi, ngươi đừng cho ta thêm phiền là được. Lưu Hinh không Lưu Chiết nói, nhất thời tức giận nói, đáng ghét ca ca, ta nơi nào có thêm phiền. Lẳng lặng, khóc hắn. Hoa! Ngươi cô gái nhỏ này, thật đáng ghét. Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Chương 356, so đấu tiến hành lúc, ai thua ai thắng. Tuy nhiên Lưu Chiết đối với mình làm ra đến giấy báo rất tin tưởng, bất quá hắn cũng không có bất cẩn, tìm đến Quách Gia Tuân lúc cổ hủ Trường Phi những người thân tín này thủ hạ, để bọn hắn tiếp thu ý kiến của chúng, cùng đi hỗ trợ. Lưu Chiết tính ra tam bản giấy báo, một bản liên quan với U Châu chính, một bản liên quan với U Châu quân sự, còn có một bản làm theo viết một ít tiểu cố sự. Tuân Úc hỏi, người, như vậy sẽ không thích hợp làm. Hắn chủ chính U Châu, cảm thấy U Châu chính vụ như vậy mở không tốt. Lưu Chiết cười nói, không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần trèo lên một ít bách tính có thể biết rõ là được, lại như cùng thiếp cáo một dạng, chỉ có điều cái này không phải thiếp ở trên tường. Quân sự phương diện cũng là, có thể này một ít chúng ta di vãng quá trận chiến, có thể bố một ít không cần ẩn giấu chi tiết là đủ. Phương diện này Lưu Chiết để Quách Gia cổ hủ đi phụ trách. Cho tới cố sự phương diện. Người, để ta đây tới. Lưu Chiết đang muốn nói mình đến, Trương Phi nhấc tay tự để cử mình. Người. Lưu Chiết biểu thị hoài nghi, Trương Phi ngũ đại tam thô, có thể nói cái gì cố sự sao? Trương Phi thở phì phò nói, người, ngươi chớ xem thường ta nghe qua cố sự cũng không ít. Lưu Chiết ngẫm lại, gật đầu nói, được, ngươi đi viết mấy cái thiên cho ta nhìn một chút, có thể nói liền cho leo lên đi. Ca ca, ta cũng phải. Bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát Lưu Hinh vừa nhìn, cao hứng, cũng giơ tay la hét nàng cũng phải giúp bận bịu sự tình. Được rồi, ngươi cũng tới. Cũng không phải đại sự gì, Lưu Chiết từ Lưu Hinh đi, hắn cũng muốn nhìn Lưu Hinh có thể biên ra sao cố sự tới. Có cái này tam bản Lưu Chiết cảm thấy đầy đủ, Thái Ung Châu ấy hội viết cái gì, Lưu Chiết dùng cái mông cũng đoán ra là cái gì. Thánh nhân nói như vậy, đại nho bài văn, đối với người đọc sách tới nói có hấp lực, nhưng đối với dân chúng tới nói, cái dám hấp lực đều không có. Lưu Chiết chính mình cũng cầm đao viết một phần cố sự, cái này đối với hắn mà nói không thể có chút khó khăn gì, chỉ là hắn trước đây cùng Lưu Hinh nói hậu thế sự tình, bất luận một cái nào cũng có thể đem ra làm cố sự. Mấy ngày nữa, mọi người đều đem bọn hắn bài văn giao cho Lưu Chiết, từ Lưu Chiết cái này chủ biên đến xét duyệt. Tuân Úc giao cho Lưu Chiết là, U Châu một ít chính sách bài văn, bách tính đã sớm hiểu biết. Tuân Úc vẫn tương đối cẩn thận đối xử việc này, Lưu Chiết cảm thấy cũng với, ngược lại hiện ở là trước tiên cho bách tính một cái mới mẻ, ngày sau sẽ chậm chậm cải tiến cũng không muộn. Mà Quách Gia làm theo viết mấy năm trước hắn một cây đuốc thiêu hủy địch nhân 30 vạn đại quân sự tình, không thể không nói Quách Gia hiểu lắm Lưu Chiết tâm tư, hắn đem chuyện này viết vô cùng sinh động, khiến người ta vừa nhìn liền có thể bị hút, vô cùng hút người. Liền ngay cả Lưu Chiết xem cũng là một hơi xem xong mới coi như thôi. Mà cổ hủ đây, cũng viết, hắn viết là hắn ở Đồng Trắc trong quân trải qua, tuy nhiên không sánh được Quách Gia cố sự, nhưng cũng với hút người, Lưu Chiết rất lợi hại ý. Mà để Lưu Chiết giật mình là Trương Phi cùng Lưu Hinh. Trương Phi viết là hắn khi còn bé sự tình, nhưng hắn không cần ngôi thứ nhất, mà chính là dùng ngôi thứ ba, lấy người đứng xem góc độ đến viết chính hắn, khi còn bé ra, sau đó ra sao bị sách tiên sinh đạo, thì lại làm sao học được hiện ở võ nghệ. Lưu Hinh đây, nàng giao cho Lưu Chiết một phần bài văn, Lưu Chiết vừa nhìn, nhưng mà là viết Viên Thiệu làm sao nhằm vào U Châu bố trí xuống liên tiếp kế hoạch, đây là Lưu Hinh trở lại để Hứa Du viết. Lưu Chiết cho rằng đây là Lưu Hinh biên, không có nhiều hơn truy hỏi, nhưng không biết rõ đây là chân thực sự tình. Có những này, Lưu Chiết tự tin tiến hành sắp chữ, cùng lúc đó Thái Ung giấy báo cũng tốt, sắp chữ tốt về sau, liền để Mã Quân in ấn. Thái Ung bên này tìm đến một đoàn đại nho đến giúp đỡ, đại gia làm nóng người, Thần Chấn Hưng đến giúp Thái Ung, muốn thắng cho Lưu Chiết xem. Hiện tế, ngươi thua định. Thái Ung nghe nói Lưu Chiết làm bản khối về sau, tâm lý tự tin càng đầy, đồng thời kiên định hơn muốn thắng Lưu Chiết, nếu để cho Lưu Chiết thắng, tờ báo này liền thật mạo xương tà môn ngoại đạo. Mấy ngày sau, tờ báo này in ấn được, vừa vặn Tô Song lúc này ở U Châu, Lưu Chiết liền đem Tô Song gọi tới, để hắn phụ trách việc này, đem giấy báo lấy ra đi bán. Bà Dê, ngươi cứ ngồi xuống đây đi, không cần lo lắng như vậy. Hứa Thiệu nói một câu, hắn được không Thái Ung ở trước mắt đi tới đi lui, hắn sắp bị qua lại đến choáng váng đầu. Hôm nay là giấy báo bán ngày, bọn họ mấy người tụ hội Thái Ung quý phủ. Thái Ung đi tới đi lui, có chút nôn nóng nói, lão phu có chút lo lắng. Bình Nguyên An nói, bá dê không phải rất tin tưởng sao. Chúng ta những người này ra tay, còn sợ không đấu lại người sao. Thái Ung nói, các ngươi cũng biết rõ hiển tế lợi hại, lão phu tuy nhiên có lòng tin, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Những người khác tán thành hắn lời nói này, Lưu Chiết đi tới hiện tại vị đưa quá ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, nói hắn là thiên tài cũng là có chút làm thấp đi hắn, Thái Ung lo lắng vẫn có đạo lý. Biên Nhượng tự tin, nói yên tâm đi, người tìm đến người có thể cùng chúng ta so với.
Lại nói người qua báo chí viết làm sao có thể cùng thánh nhân nói như vậy, cùng chư vị đang ngồi bài văn so với đây. Ra ngoài dò xét tin tức người vẫn chưa về sao. Thái Ung nhìn ngoài cửa thiên, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Bình Nguyên cười cười, nói, chớ vội, bà dê, không có mấy ngày là phân không ra thắng bại. Lao ra, lao ra. Buổi trưa, Thái Ung phái đi ra dò xét tin tức người trở về. Thế nào? Thế nào? Thái Ung sốt ruột hỏi thăm. Chương 357, Thái Ung chịu thua, có phần bị đả kích. Thế nào? Thái Ung vội hỏi nói, bị hắn phái đi ra dò xét tin tức là hắn quản gia. Quản gia cười khổ lắc đầu một cái, Thái Ung tâm lý chìm xuống, dự cảm không tốt tới. Thái Ung lần thứ hai hỏi, xảy ra chuyện gì? Lao ra. Ngươi vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Quản gia cũng không biết do nói như thế nào lên, sau cùng chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Dẫn đường. Thái Ung liếc mắt nhìn những người khác, sau cùng để quản gia dẫn đường, hắn muốn tận mắt nhìn một chút, đến cùng là chuyện ra sao. Thái Ung cùng Hứa Thiệu Bình Nguyên mấy người cùng đi ra đến, đang quản nhà dẫn đường dưới, bọn họ đi tới Tiểu Hưng Trang trên đường phố. Tiểu Hưng Trang những năm này phát triển cấp tốc, nhân khẩu từ từ tăng nhanh, so với Cao Dương huyện muốn phồn vinh nhiều. Cao Dương huyện huyện thừa thậm chí có cân nhắc qua đem huyện nha đưa đến Tiểu Hưng Trang, bất quá bởi vì Tiểu Hưng Trang đặc thù nguyên nhân, coi như thôi. Hiện ở Tiểu Hưng Trang đường phố đạo đã không kém những thành thị khác đường phố nói, người ở đây, càng phồn vinh. Lao ra, sẽ ở đó. Quản gia mang theo Thái Ung đi tới trong đường phố Văn Xin, chỉ vào không xa một gian cửa hàng nói. Cửa hàng này trải là thuộc về Vũ Châu đội buôn, rất lớn, những địa phương khác đặc sản có không ít mang về nơi này buôn bán, người rất lợi hại vượng. Bình thường người đã tính toán không tệ, cùng ngày hôm nay so sánh, liền thua chị kém em. Ngày hôm nay cửa hàng người quả thực có thể dùng nước chảy không lọt để hình dung. Quản gia giải thích nói, lao ra, ngươi nói giấy báo liền ở ngay đây bán, ngày hôm nay người hầu như đem cửa hàng bóp nát. Vốn là ta cho rằng đều là đến mua lão gia ngươi giấy báo, kết quả ta phí lao đại sức lực xông vào, mới phát hiện không phải, đều là ở mua cô ra giấy báo. Hứa Thiệu không khỏi hỏi, chúng ta giấy báo không có ai mua. Có, nhưng không nhiều. Quản gia giải thích nói, thông thường cô ra giấy báo bán vài phần, lao ra giấy báo mới bán một phần. Biên Nhượng không tin, Diễm Mép nói, cái này không thể nào, khó nói mấy người chúng ta đại nho bài văn còn không bằng người. Tại bọn họ nghĩ đến, chỉ có như vậy lưu chiết giấy báo mới có thể bán chạy, nhưng bọn họ cũng biết rõ lưu chiết tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, rất lợi hại, hành quân trận chiến bọn họ không phải lưu chiết đối thủ, bất quá muốn nói tài hoa bài văn những này, bọn họ là tuyệt đối có lòng tin vượt qua lưu chiết. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, lưu chết làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Ngươi đi bán một phần người giấy báo cho ta xem. Thái Ung dặn dò, hắn mặt không dễ nhìn, chỉ nhìn nhân số, hắn liền biết mình thua một nửa. Quản gia vội vã đi xếp hàng mua, trước hắn cũng có quá muốn mua một phần trở lại cho Thái Ung, nhưng bất đắc dĩ quá nhiều người, hắn chen vào đều muốn nửa ngày, sợ sệt Thái Ung sốt ruột chờ, không có mua đến liền chạy trở về. Thái Ung bọn họ các loại hơn nửa ngày, quản gia mới đưa giấy báo mua được. Lưu chiết giấy báo có 3 tấm 4 mở giấy, Thái Ung bọn họ xem xong phía trên cho sau. Biên Nhượng cái thứ nhất lên tiếng, tức giận đến run, lẽ nào có lý đó, thánh nhân nói như vậy nhưng mà không sánh được những này dịa đường tiểu cho nên. Thái Ung không có lên tiếng, trong lòng hắn tán thành Biên Nhượng nói, hắn đã nghĩ không rõ tại sao những này có thể so với bọn họ viết văn muốn hút người. Thái Ung bọn họ không biết là, Ú Châu ở Lưu chiết quản lý dưới, bách tính sinh hoạt giàu có, là đại hán sinh hoạt chất lượng tốt nhất một cái châu. Có câu nói, no ấm nghĩ, ăn uống no đủ, đã nghĩ tìm một chút việc vui. Ở cổ đại không có quá nhiều việc vui dễ tìm. Gia đình giàu có còn có chút việc vui, nhưng dân chúng bình thường sẽ không có. Hiện ở giấy báo xuất hiện, dân chúng phát hiện xem những này có thể phát thời gian, có thể giải trí một hồi. Thái Ung trên báo chí thông thiên đều là chi, hồ, giả, dã, dân chúng không thích xem cái này. Mà lưu chiết giấy báo lại có hứng thú nhiều, so sánh phía dưới, dân chúng thì có lựa chọn. Dân chúng nhân tự không nhiều, nhưng không trở ngại bọn họ mua một phần, đi tìm biết chữ người đi niệm cho bọn họ nghe. Huống hồ Ú Châu nơi này nhiều thương nhân, bọn họ đa số người hiểu đọc viết, mua như thế một phần giấy báo chạy đi, trên đường xem đắc ý phát thời gian, mua Thái Ung giấy báo, là dùng đến thuốc sao. Bất quá cũng có thương nhân nhìn thấy thương cơ. Lao ra, tin tức tốt. Bên này Thái Ung bọn họ chính ở nghĩ mãi mà không ra tại sao lưu chiết giấy báo tốt như vậy bán thời điểm. Quản gia cao hứng chạy tới nói cho Thái Ung một tin tức tốt. Lao ra, người giấy báo bị người toàn bộ bán đi. Thật! Thái Ung đại hỉ, vội vàng truy hỏi quản gia sự tình tỉ mỉ. Nhưng khi hắn nghe được là mấy người đem hắn giấy báo mua đi, hắn mặt liền vượng, không cần phải nói, Thái Ung đi tới Ú Châu thời gian không ngắn, đã sớm hiểu biết rất nhiều chuyện. Hắn chỉ cần thoáng vừa nghĩ, liền biết rõ mua hắn giấy báo người là người nào, trừ đầu cơ trục lợi thương nhân, không có đường. Bọn họ vừa ý là Thái Ung giấy báo thương cơ, tuy nhiên ở Vũ Châu lượng tiêu thụ không cao, nhưng không chừng ở những địa phương khác có người mua đây. Thái Ung bọn họ những đại nho này vẫn có fan, bán cho bọn họ fan cũng không tệ. Ai, lòng người không thành. Thái Ung sau cùng chỉ có thể cảm thán một câu, hắn chịu thua. Bình Nguyên bọn họ cũng yên tĩnh không nói, đối với kết quả này, bọn họ khó có thể tiếp thu. Hiền tế, lão phu chịu thua. Thái Ung đi tới Lưu Chiết quý phủ, chính mồm chịu thua. Lưu Chiết tâm lý cười, bất quá trên mặt hay là muốn giả ra kinh ngạc, nói, nhạc phụ đại nhân, không phải còn có mấy ngày thời gian sao? Vì sao? Lão phu thừa nhận, tờ báo này xác thực không bằng ngươi làm tốt, lão phu chịu thua. Thái Ung thẳng thắn nói, chỉ là ngày thứ nhất kết quả là để hắn co thủ đánh, đồng thời cũng rõ ràng giấy báo cái này mới xuất hiện đồ, vật, hắn không sánh bằng Lưu Chiết, vì lẽ đó thẳng thắn chịu thua. Tuy nhiên lão phu chịu thua, nhưng nếu như hiền tế muốn lão phu giúp ngươi làm báo giấy nói, lão phu không làm được ngươi như vậy, ngươi vẫn là khác cao minh đi. Thái Ung chịu thua về sau, nhưng mà muốn Lưu Chiết khác cao minh, có thể thấy được hắn lòng tin không đủ. Lưu Chiết nghe vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, cái này không thể được a, không có Thái Ung, ai tới giúp hắn làm giấy báo. Hắn cũng không muốn tiếp tục nghe Thái Ung với hắn giảng thượng cổ đế vương cố sự. Liền, Lưu Chiết chậm rãi mở miệng. Cha vợ, lời ấy sai rồi. Lưu Chiết nhìn Thái Ung, tận tình khuyên đủ nói, giấy báo một chuyện nếu như rời đi cha vợ, vẫn đúng là không làm được, không phải cha vợ không thể. Thái Ung vừa nghe, tâm lý vui vẻ, chính mình nhưng mà trọng yếu như vậy. Liên liên hỏi, vì sao? Chương 358, Lưu Hinh kiến giải, Lưu Chiết khiếp sợ. Lưu Chiết chuyện đương nhiên nói, bởi vì hóa bách tính là cần cha vợ các ngươi những đại nho này đến a. Hóa bách tính. Thái Ung tâm lý sững sờ, bọn họ học tập thánh nhân bài văn không phải liền là vì là hóa bách tính sao? Thế nhưng, chỉ là một phần giấy báo là có thể. Thái Ung nhìn Lưu Chiết nói, nhưng là ta này phần giấy báo căn bản không có bao nhiêu người đến xem. Thì lại làm sao có thể hóa bách tính đây? Lưu Chiết hỏi cười nói, cha vợ, ngươi xem qua ta giấy báo sao? Thái Ung mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn gật đầu. Này cha vợ có gì cảm tưởng? Chuyện này Thái Ung trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nói tới không tốt mà, cũng là không cho hiền tế mặt mũi, con trai của hắn cái thứ nhất không cao hứng. Nhưng là nói cẩn thận mà, hắn lại không muốn nói láo, dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết qua báo chí đổ, vật đều là ly kinh phản đạo. Cái này may là lúc Lưu Chiết phần đặc thù, nếu là người bình thường, Thái Ung nói không chắc muốn vén tay háo lên cùng Lưu Chiết làm một vô lớn. Vừa nhìn Thái Ung mặt, Lưu Chiết liền cười, hắn tự nhiên biết rõ Thái Ung đang suy nghĩ gì. Lưu Chiết giải thích nói, cha vợ, muốn hóa bách tính, trước tiên cần phải muốn hút bách tính chú ý lực, một phần giấy báo cũng không có cách nào hút bách tính, hoặc là bách tính xem không hiểu, chuyện này làm sao hóa bách tính đây. Thái Ung nghe vậy, có chút tức giận nói, thế nhưng muốn lão phu làm được ngươi như vậy, lão phu không làm nổi. Hắn dù sao cũng là một cái đại nho, đương đại có tiếng, người hâm mộ vô số, muốn hắn xem những người thuyết thư tiên sinh một dạng, hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Xác thực, ở Thái Ung xem ra, Lưu Chiết làm ra đến này phần giấy báo, lại như tiểu, trong trà thuyết thư tiên sinh một dạng, quá thấp kém. La 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 rồi. Lưu Hinh nha đầu này không biết rõ từ nơi nào đột nhiên tung ra đến, nàng híp mắt cười nói, ca ca, phu tử không muốn làm, không nếu như để cho ta đến đây đi. Ngươi! Thái Ung cười gằn, Lưu Hinh một cái hoàng mao nha đầu, có thể làm được cái gì? Ngươi tiểu nha đầu này, đi sang một bên đi chơi, đừng đến quấy rối. Lưu Chiết cũng không tin, phất tay một cái, ra hiệu Lưu Hinh đi sang một bên. Lưu Hinh tức giận nói, hử, các ngươi chớ xem thường ta. Lưu Chiết sờ sờ Lưu Hinh này càng ngày càng đẹp đẽ đầu nhỏ, thương yêu nói, ca ca không có coi thường ngươi. Chỉ là ngươi tuổi quá nhỏ, bài tập đều không có học tốt, tại sao có thể có phu tử bọn họ bụng kinh luôn đây? Thái Ung nghe vậy, nhất thời ngạo nghệ đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, bệ nghệ Lưu Hinh, tiểu nha đầu, có nghe hay không? Hứ Lưu Hinh liền không ưa Thái Ung khoa trương dáng vẻ, nàng nói, ai nói hóa bách tính liền nhất định phải thánh nhân nói như vậy. Không có thánh nhân nói như vậy liền hóa không bách tính. Nếu như đúng là như vậy, ca ca, thủ hạ ngươi đại nho cũng quá kém cỏi. Thái Ung nghe vậy, mũi đều muốn tức điên. Lão phu kém cỏi. Lão phu thành danh thời điểm, ngươi nha đầu này vẫn không có xuất thế đây, ngươi biết cái gì? Tức giận không thôi Thái Ung, quyết định phải cố gắng ở học nghiệp trên làm khó dễ một hồi Lưu Hinh mới được, làm cho nàng biết rõ cái gì gọi là đương đại đại nho. Lưu Chiết thanh âm nghiêm khắc rất đúng Lưu Hinh nói, tiểu Hinh, ngươi chớ hồ đồ, còn có không cho phép nói phu tử nhóm nói xấu. Không nói liền không nói. Lưu Hinh kìm nén miệng, rất lợi hại không nói, ca ca, phu tử không dám giúp ngươi làm báo giấy, ta tới, không phải liền là hóa bách tính sao?
Ta cũng được.
Ngươi được. Thái Ung không nhịn được lên tiếng, cười ha ha nói, ngươi làm hóa bách tính là một chuyện dễ dàng sự tình. Đây cũng không phải là chơi đùa ra ra. Lại nói, ngươi lấy cái gì đến hóa bách tính?
IT, luận ngữ.
IT, đạo đức kinh.
Vẫn là IT, thi kinh.
Nói tới cái này, ngươi luận ngữ vẫn không có chép xong cho ta đây. Ai nói hóa bách tính liền nhất định phải dùng những này?
Lưu Hinh căn bản cũng không phải là không chịu chịu thiệt người, hừ hừ nói.
Nàng dương dương trong tay giấy báo, hỏi Thái Ung, phu tử, thấy không, đây là ca ca giấy báo, không biết rõ phu tử có thể từ phía trên nhìn ra cái gì không?
Thái Ung mặt xem thường, nói, điều này có thể có cái gì?
Lưu Hinh nói, phu tử không nhìn ra, nhưng ta có thể nhìn ra rất nhiều.
Lưu Hinh đón đến, tiếp tục nói, văn nhược ca ca U Châu tân sách, ta hiểu được ca ca lý niệm, biết rõ U Châu có cái nào chính sách cái nào pháp quy, biết rõ những này đối với bách tính có cái gì tốt.
Nếu như là bách tính hiểu, bọn họ sẽ không càng thêm ủng ca ca.
Phùng Hiếu ca ca nói tới cố sự, ta biết rõ tranh tàn khốc, cũng biết rõ địch nhân hung ác tàn bạo, cũng biết rõ chúng ta U Châu có ai ở thủ.
Còn có cổ hủ thúc thúc cố sự, ta biết rõ đồng trác tàn bạo, ở đồng trác quản trị bách tính sinh hoạt là như thế nào bi thảm, để U Châu bách tính rõ ràng bọn họ sinh hoạt là hạnh phúc dường nào.
Lưu Hinh chậm rãi mà nói, dường như một cái tầm nhìn trưởng giả.
Chuyện này Thái Ung bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới bình thường cái này không nghe lời học sinh nhưng mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy.
Lưu Hinh nói những này tuyệt đối không phải một cái đồng dạng 10 tuổi tiểu hài tử có thể nói ra tới.
Cũng vừa vặn là như vậy, càng làm cho Thái Ung cảm thấy khiếp sợ cùng mới lạ, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người.
Mà Lưu Chiết ở một bên nghe được cũng là hết sức cao hứng. Hắn không nghĩ tới Lưu Hinh tiểu nha đầu này nhưng mà có thể hiểu được những đạo lý này, lý niệm.
Ha ha.
Được.
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 Lưu Chiết mất hứng sờ sờ Lưu Hinh đầu, rất là tán thưởng.
Chương 359, Lưu Hinh bí mật cơ địa xây xong.
Lưu Chiết một bên vuốt Lưu Hinh đầu, vừa hướng Thái Ung cười nói, cha vợ, liền một đứa bé đều có thể nhìn hiểu, ngươi nói lớn người hội xem không hiểu sao.
Lao phu sai rồi.
Thái Ung một hồi lâu sau mới chắp chắp tay đối với Lưu Chiết hành lễ nói, ai, lão phu còn không bằng chính mình một học sinh thấy rõ, xấu hổ xấu hổ.
Lưu Chiết cười nói, cha vợ ngươi là đại nho, quan tâm là thiên hạ thương sinh đại sự, bực này việc nhỏ trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm tự nhiên cũng rất bình thường, không cần chú ý.
Lưu Chiết biết rõ những này văn nhân cách, cho hắn từng cái đường dốc, để bọn hắn có dưới bậc thang tự nhiên là tốt nhất.
Lưu Chiết rất cao hứng có Lưu Hinh nha đầu này hỗ trợ, nguyên bản hắn còn ở phí hết tâm tư địa muốn thuyết phục Thái Ung.
Làm sao Thái Ung là đại nho, học thức tài hoa vốn là cao hơn Lưu Chiết muốn dùng đại đạo lý thuyết phục luôn luôn ngoan cố Thái Ung quả thật có chút gian nan, nhưng là Lưu Hinh nha đầu này mấy câu nói trái lại để Thái Ung dao động.
Lưu Chiết tiếp tục nói, cha vợ, hóa bách tính, không nhất định phải để bách tính học tập thánh nhân bài văn, huống chi giấy báo nhiều như vậy độ dài, cũng không thể thiên thiên đều là thánh nhân bài văn chứ.
Ngươi có thể trèo lên mấy cái thiên thánh nhân bài văn, sau đó sẽ trèo lên mấy cái thiên các ngươi bài văn. Còn lại có thể làm với cố sự không nhất định giống ta như vậy làm, dùng thánh nhân, cố sự cũng được mà, nói vậy cái này đối với dân chúng tới nói cũng có rất có hấp lực.
Thái Ung đang trầm tư, Lưu Chiết lần này nhân lúc còn nóng sắt nói, để hắn lập tức hiểu được.
Lao Phu rõ ràng.
Thái Ung đối với Lưu Chiết chắp tay, nói, đã như vậy, Lao Phu thử lại thử một lần.
Lưu Chiết gật đầu, tâm lý thở một hơi, cuối cùng cũng coi như thuyết phục hắn, còn lại liền để Thái Ung đi dằn vặt, chờ đến dằn vặt đến không sai biệt lắm. Sẽ chậm chậm cải tiến cũng được.
Hiện ở trước tiên có thể mấy ngày đồng thời, sau đó tất là có thể một ngày đồng thời, đương nhiên đây là lý tưởng hình dạng dưới.
Lưu Hinh nghe vậy, đã biết rõ ca ca là không thể nào đem cái này trọng đại sự tình giao cho nàng đi làm, con mắt ung ục cùng ục chuyển loạn, trong lòng hơi động, sau đó lắc Lưu Chiết tay, tắt nói, ca ca, ta cũng phải làm báo giấy.
Được, theo ngươi đi thôi.
Lưu Chiết cười nói.
Vừa nãy Lưu Hinh giúp hắn một đại ân. Vì lẽ đó Lưu Chiết thẳng thắn tùy ý Lưu Hinh đi dàn vặt, ngược lại Lưu Hinh đã cho nàng không ít kinh hỉ.
Nói tới kinh hỉ, Lưu Chiết mới nhớ tới Lưu Hinh thủ hạ chi kia thủy sư, hỏi, đúng, tiểu nha đầu, ngươi thủy sư thế nào?
Gần nhất có lớn mạnh sao?
Tập kiệt thạch tân để ngươi kiếm lời không ít chứ?
Kha kha Lưu Hinh thần bí nở nụ cười, nói, ca ca, đây là bí mật, sau đó ngươi liền biết rõ.
Sau đó Lưu Hinh hứng thú bừng bừng chạy đi bận bịu nàng sự tình.
Lưu Chiết nhìn Lưu Hinh vui a rời đi bóng lưng, là sủng ái.
Thái Ung thấy thế, cũng rời đi bận rộn đi.
Thái Ung từ khi ngày nào bị Lưu Hinh khinh bỉ một phen về sau, hơn nữa Lưu Chiết đánh thức,
hắn tựa hồ lập tức tìm tới linh cảm, trở lại dàn vật mấy ngày sau, tân báo giấy lần thứ hai ra lò. Một thời kỳ mới giấy báo, Lưu Chiết xem, chỉ có thể nói so trước đó tốt một chút, cổ nhân bài văn mang theo bọn họ bài văn, dùng để hút người cố sự cũng đều là cổ nhân chuyện vặt. Bởi lần này chỉ có Thái Ung giấy báo, vì lẽ đó lượng tiêu thụ còn tốt, một bán mà không, Thái Ung đem phần này giấy báo mệnh danh là tàng các báo, vốn là gọi tàng các văn tập, sau đó là Lưu Chiết để Thái Ung đem văn tập đổi thành báo. Tàng các báo 5 ngày phát hành một lần, với lung đoạn địa vị, tặng lại hiệu quả để Thái Ung mọi người không ngậm mồm vào được, lòng tự tin cuối cùng cũng coi như khôi phục. Lưu Chiết sau đó lại cho bọn họ không ít kiến nghị, quát kiến nghị bọn họ rộng khắp yêu cầu bản thảo, hướng về còn lại sĩ nhân yêu cầu bản thảo, đề nghị này để tàng các báo càng thêm hòa nhiệt. Vô số sĩ nhân cũng biết rõ tàng các báo chủ biên là ai, đều là đương thời đại nho, không biết rõ có bao nhiêu người sẽ rách đầu muốn đem chính mình bài văn cho bọn họ xem qua. Hiện ở rốt cục có như thế một cái cơ hội tốt, kết quả là, đóng góp là liên tục không ngừng. Mà Thái Ung bọn họ tuyển trong đó tốt hơn bài văn hàn trèo lên ở qua báo chí, để phần này giấy báo càng thêm nghe tên, bắt đầu từ từ hướng về những địa phương khác lời đồn. Mà Lưu Hinh đây, nhìn thấy Thái Ung nhưng mà có thể đem tàng các báo khiến cho hỏa nhiệt, nàng tự nhiên cũng không cam chịu về sau, cũng muốn làm một phần giấy báo đi ra cùng lao sư đối với đài, ai bảo Thái Ung thường thường nhằm vào nàng. Bất quá Lưu Hinh trên tay cũng không có nổi danh sĩ nhân, chính thức đọc đủ thứ thi thư chỉ có Hứa Du một cái, nhưng để Hứa Du đến làm chuyện này, Hứa Du làm không được. Hứa Du ra ý đồ xấu vẫn được, để hắn đi cùng Thái Ung những người này lôi đài, từng phút giây bị miểu sát tiết ấu. Kết quả là, tìm kiếm một cái có thể cùng Thái Ung lôi đài người đã trở thành Lưu Hinh lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu bên trong. Bất quá đại hán tuy lớn, danh sĩ tuy nhiều, có thể tưởng tượng tìm tới một cái thích hợp danh sĩ cũng không có dễ dàng như vậy. Ngày này, Lưu Hinh ở nàng Lai Di đảo khu vực triệu tập thủ hạ khai hội, trải qua qua một đoạn thời gian kiến thiết, Lai Di đảo khu vực đã thấy thành quả. Bị nàng vận đến nô lệ đội thi công thì có hơn 3.000 người, thêm vào quản lý bọn họ nhân mã, đã có hơn 5.000 người. Lưu Hinh ngựa lớn đao ngồi ở đã hoàn công một nửa thủy trại trong phòng nghị sự, dưới đáy nàng tiểu đệ xếp hàng ngang. Sự tình chính là như vậy. Lưu Hinh đơn giản đem sự tình nói một chút, không bình thường tức giận nói, ta xem phu tử không hợp mắt, quyết định cho hắn phía trên một chút nhãn dược. Ta muốn tìm một người có thể cùng phu tử lôi đài người đến, các ngươi nói một chút, các ngươi có quyết định người thích hợp không có. Bọn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lưu Hinh thực sự là rảnh rỗi không chịu nổi, Đông Lai quận bên này một đống lớn sự tình, nàng an bài một chút liền làm vùng tay trường quỹ, lần này có thể bận bịu chết bọn họ bang này tiểu đệ. Nhưng mà bên này sự tình vẫn không có hết bận, bên kia nàng lại tới còn lại hứng thú. Hứa Du, ngươi nói trước đi. Lưu Hinh nhìn thấy không ai lên tiếng, dứt khoát một chút tên. Hứa Du trong chúng nhân xem như là đọc sách nhiều, hiện tại hắn bắt đầu từ từ trở thành Lưu Hinh quân sư quạt mo. Hứa Du là đau đầu, giấy báo là cái gì? Hắn nghe đều không nghe qua, hắn có thể có đề nghị gì? Hơn nữa Lưu Hinh muốn tìm người không phải là A Miêu A Cẩu, mà chính là phải có năng lực cùng có thể Thái Ung Bình Nguyên Hứa Thiệu những người này lôi đài, như vậy người hắn nơi nào nhận thức a? Cái này, Hứa Du liều mạng ở trong đầu nghĩ, vắt hết óc, sau cùng vẫn đúng là để hắn nghĩ tới một cái tên. Hắn vội vã kinh hỉ nói, lớn, có một người hay là có thể. Chương 360, đem mục tiêu nhìn về phía Nam Phương. Người nào? Hứa Du trả lời nói, Trần Lâm hắn danh khí tuy nhiên không thể cùng ngươi phu tử nhóm so với, nhưng hắn lời văn sắc bén. Không được. Lưu Hinh trực tiếp đoạn Hứa Du nói, cắn răng nói, tên kia ta muốn đem hắn sâu trong biển ngâm nước, ai bảo hắn nhưng mà dám mắng ca ca ta. Hứa Du nghe vậy, trong lòng đại hãn. Cái này đại đại nghịch lần cũng thật là đụng vào không được a. Vậy ta không nghĩ tới. Hứa Du chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đồng thời tâm lý cầu nguyện Lưu Hinh không muốn bởi vì cái này mà giận lây sang hắn. Lưu Hinh nhíu mày, cũng không có giận lây sang Hứa Du, điều này cũng làm cho Hứa Du thở một hơi. Đại đại, ta hiểu rõ một người có thể. Nói chuyện là Thuần Vũ Quỳnh, hắn bị Lưu Hinh nắm lấy về sau, bị ép viết một phần đầu danh trạng. Lại gia nhập thêm cái đội ngũ này sau mới biết rõ Lưu Hinh lại chính là Thái úy Lưu Chiết muội muội, hắn liền gắt gao ôm chặt cái này can lớn. Ồ! Thuần Vu Quỳnh nói, Bắc Hải Thái Thú, Khổng Dung, Khổng Văn Cử. Hắn là Khổng Tử hậu nhân, cũng là đương đại đại nho, Bụng Kinh Luân, cùng ngươi phu tử nhóm tương xứng. Khổng Tử hậu nhân. Lưu Hinh nhất thời nộ, nàng, luận ngữ, vẫn không có chép xong, nàng đã sớm hận chết Khổng Tử, chết cũng khiến người ta không được sống yên ổn, đáng ghét. Khổng Tử đáng ghét, hắn hậu nhân đồng dạng đáng ghét. Hứ Lưu Hinh còn không có lên tiếng, Cam Ninh liền ở bên cạnh cười lạnh, liếm liếm môi nói, đại đại, không bằng giết người này. Lời này vừa ra, nhất thời đem Thuần Vu Quỳnh hụ chết, Cam Ninh là phụ trách trông giữ người khác, đối với hắn vô cùng thấy ngứa mắt. Cam Ninh đối với Lưu Hinh nói nói, đại đại, Khổng Dung là đương đại đại nho không giả, chỉ là hắn ha chịu sẽ vì ngươi hiệu lực. Bắc Hải là Viên Thiệu địa bàn, Khổng Dung vì là Viên Thiệu hiệu lực, vì lẽ đó hắn là kẻ địch chúng ta. Thuần Vũ Quỳnh liền vội vàng nói nói, cái kia chúng ta có thể đi qua a. Lưu Hinh gật đầu, nàng đến Thanh Châu mục đích chính là muốn đâm Viên Thiệu hậu phương. Cam Ninh vội và nói, đại đại, binh lực chúng ta không đủ, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi cùng phu tử nhóm sự tình có thể tạm thời thả một chút, ngươi vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề này đi. Không đủ nhân lực. Lưu Hinh như có suy nghĩ như mày. Nàng hiện ở đã có 3 cái khu vực, một cái ở Ú Châu Ninh Hải huyện, một cái ở Lai Di Đảo, một cái ở Đông Lai quận, khu vực nhất định phải có người đóng giữ. Lưu Hinh dùng nàng ngón tay út tính toán, phát hiện ngoại trừ đóng giữ nhân mã về sau, liền không có bao nhiêu binh mã có thể ra biển. Lưu Hinh tự nói nói, cái này vẫn đúng là một đại vấn đề a. Lưu Hinh trầm mặc chốc lát, hỏi Cam Ninh, ngươi có biện pháp gì? Cam Ninh trả lời nói, đại đại, binh lính phương diện dễ dàng giải quyết, nhận người chính là, nhưng tướng lãnh phương diện liền không đủ, hiện ở chỉ có ta cùng Trương Yến, ngày sau đại của ngươi bản lần thứ 2 mở rộng, sẽ không có người lãnh binh. Tuy nhiên có một cái mới gia nhập Điền Dự, nhưng Điền Dự hiện ở còn ở Ninh Hải huyện chỗ ấy tất nước, một ngày đến ở trên thuyền nôn nhiều lần. Trong thời gian ngắn là không có cách nào dùng tới hắn. Trương Ninh ở bên cạnh đề nghị nói, Tiểu Hinh, không bằng đi tìm đại ca ngươi giải quyết. Lưu Hinh lắc đầu, nói nói, ca ca thủ hạ tuy nhiên có người, nhưng bọn họ đều là một dạng không tất nước, huống chi đại ca liên tục nhìn chằm chằm vào Cam Ninh, hắn không đến cướp ta người coi là tốt, làm sao lại làm cho người ta. Ngày sau không có ai lãnh binh, cái này có thể là một đại vấn đề a. Lưu Hinh từ nhỏ đã nghe Lưu Chiết nói nhảm hậu thế cố sự cho nàng nghe. Nàng nhưng là lập chí trở thành vua hải tặc, ngày sau đi tìm hải tặc bảo tàng. Tiểu Hưng bá, ngươi đi nói nơi nào tìm người tốt. Lưu Hinh hỏi Cam Ninh, Cam Ninh là dưới tay nàng thứ một tên tiểu đệ, bây giờ đối với Lưu Hinh là trung thành tuyệt đối, rất được Lưu Hinh tín nhiệm. Nam Phương. Cam Ninh phun ra 2 chữ. Nam Phương. Cam Ninh giải thích nói, không sai, giang nam nước nhiều, tất thủy nhân nhiều, đại đại ngươi có thể phái người đi chiêu mộ người. Từ xưa tất nước danh tướng thêm ra từ Nam Phương. Hơn nữa Dương Châu một vùng tới gần biển, đối với chúng ta tới nói vô cùng thuận tiện. Lưu Hinh như có suy nghĩ gật gù. Nam Phương đối với Lưu Hinh tới nói đã không phải là xa lạ nơi, U Châu đội buôn trải rộng Nam Phương, Nam Phương báo liên tục không ngừng trở lại đến U Châu. Trước đây không lâu, Trần Huy còn mang theo hắn đội buôn đi một chuyến Dương Châu, có những này, Lưu Hinh muốn đi Dương Châu vô cùng thuận tiện. Lưu Hinh vui vẻ giơ tay quyết định, nói, vậy chúng ta liền đi Dương Châu đi. Không được. Trương Ninh, Hoàng Điệp Vũ. Không điệp mấy cái 3 cái chăm miệng một lời lên tiếng, không đồng ý quyết định này. Trương Ninh nói, chỗ ấy quá xa, không an toàn, muốn đi cũng phải là Cam Ninh đi. Cam Ninh vốn là người phương Nam, phái hắn đi không thể thích hợp hơn. Được rồi. Chỉ có thể như vậy, Lưu Hinh dặn dò, vậy thì phiền phức Tiểu Hưng bá ngươi dẫn người đi một chuyến Dương Châu, còn Đông Lai quận bên này, Trương Yến ngươi nhìn chằm chằm Thuần Vũ Quỳnh, chuyện khác làm từng bước. Thuần Vũ Quỳnh mặt lộ khổ, bị người giám thị tháng ngày còn phải tiếp tục. Ai? Thuần Vũ Quỳnh thật hy vọng Viên Thiệu hiện ở liền bị bại, như vậy hắn cũng không cần bị Lưu Hinh hoài nghi. Bất quá nguyện vọng này đoán chừng phải qua một đoạn thời gian, Viên Thiệu không có nhanh như vậy bị bại. Thuần Vũ Quỳnh lúc này lên tiếng nói, lớn, mấy ngày trước Viên Thiệu đến mệnh lệnh, muốn ta tập hợp một nhóm dân phu cùng vật tư cho hắn. Ồ! Lưu Hinh hỏi, bắt đầu hành động. Chương 361, thảo phạt Lưu Chiết liên quân tập kết Huỳnh Dương. Lớn, có muốn hay không ta trừ đi? Thuần Vũ Quỳnh nói. Chụp mũ cái giám, cho hắn, không nên để cho hắn sinh nghi tâm. Hắn không binh đi, ta làm sao có cơ hội ở phía sau cho hắn làm phá hư. Lưu Hinh khiển trách nói, ngươi liền cho ta sắp xếp gọn, khắc lộ ra sơ sót, để hắn lên cảnh giác xấu ta kế hoạch. Bằng không, đến thời điểm, Trương Yến giết hắn liền lui lại. Lớn, ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không lòi đuôi. Thuần Vũ Quỳnh đại hắn rơi, Trương Yến ánh mắt so với Cam Ninh càng đáng sợ. Thuần Vũ Quỳnh sau khi trở về, không dám có chỗ trì hoãn. Ngay lập tức liền Viên Thiệu muốn đổ, vật cho hắn đưa đi, tốc độ là Thành Châu sở hữu quận bên trong nhanh nhất, để Viên Thiệu vô cùng ý. Hắn bên này vật tư cuối cùng cũng coi như tập hợp xong xuôi, kết quả là, Mên Ngông đại quân liền xuất phát, đi tới Huỳnh Dương, liên quân đã bắt đầu ở đây tụ tập. Huỳnh Dương, Chu Văn Vương chi đệ Quách Thúc Phong đã từng nơi ở, bây giờ đã quân doanh liền trăm dặm, liên quân toàn bộ hội tụ ở đây. Tổng cộng thất đường chư hầu, Viên Thiệu, Đồng Trác, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Kỷ Linh, Mã Đằng, Hàn Thoại, mấy trăm ngàn vạn nhân mã tụ hội ở đây, Huỳnh Dương thị trấn đã bị dìm ngập ở trong quân doanh. Viên Thiệu tự mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân, đem mấy trăm người đến đây. Viên thuật quân đội mặt, làm theo từ viên thuật thủ hạ đại tướng Trương Huân xuất lĩnh, Trần Kỷ, Lôi Bạc, Tôn Sách các tướng lãnh theo quân. Đồng Trác quân đội mặt, làm theo từ Đồng Mân xuất lĩnh, Lý Nho là quân sư theo quân. Công Tôn Toản quân đội mặt, lại có Công Tôn Toản thân đệ Tôn Việt xuất lĩnh, Nghiêm Cường, Điền Giai, Đan Kinh các tướng lãnh theo quân. Kỷ Linh quân đội mặt, làm theo rủ Kỷ Linh tự mình xuất lĩnh. Mã Đẳng quân đội mặt, làm theo từ Mã Đẳng con trai trưởng Mã Siêu xuất lĩnh, Mã Đại, Bàng Đức các tướng lãnh theo quân. Hàn theo quân đội mặt, từ Hàn Toại tự mình xuất lĩnh, mang thủ hạ bát bộ đem Lương Hưng mọi người đến đây. Đại quân Minh Ngông hội hợp, Thệ Minh thiên địa về sau, lại là Viên Thiệu làm minh chủ, dù sao nơi này tối cao phần cũng là Viên Thiệu. Viên Thiệu tâm lý đại hỉ, hắn làm minh chủ lên làm nghiện, trước thảo đồng hắn làm minh chủ, cho hắn thu hoạch cự đại danh vọng, bất quá những này danh vọng ở chỗ lưu chiến đấu bên trong tiêu hao hầu như không còn, hiện tại thiên hạ không biết rõ có bao nhiêu người chuyện cười hắn. Vì lẽ đó Viên Thiệu đối với lần này thảo phạt Lưu Chiết là tình thế bắt buộc, chỉ cần bại Lưu Chiết, hắn không chỉ địa bàn mở rộng, thực lực tăng, hắn danh vọng sẽ tăng lên đến tột đỉnh địa vị, đến thời điểm hắn Viên thị nhất tộc mộng tưởng liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà Viên Thiệu vẫn không có cao hứng mấy ngày, liền thu được tin tức xấu. Ngao Thương bị tập kích. Nghe tới tin tức này thời điểm, Viên Thiệu cơ hồ là nhảy cẫng lên, hướng về tới báo tin nhân nộ giống, phế vật, đám rác rưởi này, có thể hay không giải một chút tâm nhãn. Minh biết rõ Lưu Chiết am hiểu tập, đã sớm 3 lần 4 lượt căn dặn, còn bị người tập, phế vật, phế vật. Cũng lạ không được Viên Thiệu sốt sắng như vậy, bởi vì Ngao Thương thật sự là quá trọng yếu. Ngao Thương ở vào Huỳnh Dương Đông Bắc Ngao Sơn, ở vào Hoàng Hà cùng Tể Thủy Phân, Trung Nguyên lương thực vận chuyển bằng đường thủy bởi vậy vận chuyển hướng Quan Trung cùng Bắc Bộ địa khu. Viên Thiệu dẫn đại quân rời đi Thanh Châu đi tới Huỳnh Dương, trung gian cách Tào Tháo Duyện Châu, Thanh Châu khoảng cách Huỳnh Dương lộ trình xa xôi. Từ lục địa vận thâu lương thảo vật tư không chỉ không tiện, hơn nữa còn muốn con đường Tào Tháo ở chỗ đó bản, một khi Tào Tháo thẻ một thẻ cửa khẩu, Viên Thiệu đại quân phải đói bụng. Viên Thiệu không muốn bị người cản tay, vì lẽ đó Hoàng Hà thủy vận trở thành hắn quan trọng nhất lương thực vận chuyển con đường. Ngao Thương cái này vị trí trọng yếu tự nhiên chính là hắn gửi lương thực trọng yếu địa phương. Bây giờ nghe bị tập kích, Viên Thiệu trái tim nhỏ đều sắp bị hoảng sợ phá, bất quá báo tin người cuối cùng cũng coi như cho hắn một điểm tin tức tốt. Tuy nhiên Ngao Thương bị tập kích, nhưng tổn thất không hề lớn, này mới khiến Viên Thiệu yên tâm. Đi, để Cao Kiền đi phòng thủ Ngao Thương, cẩn thận Lưu Chiết tập. Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Thiệu cảm thấy vẫn là phái cháu mình đi phòng thủ kỹ điểm. Trọng yếu như vậy địa phương trừ chính mình thân tín, những người khác hắn không tin được. Cao Kiền cùng Cúc Nghĩa từ Tín Đô chạy trốn về sau, thần kỳ chạy trốn tới Kiệt Thạch Tân, từ Kiệt Thạch Tân bờ bên kia phái tới thuyền nhỏ trốn về Thanh Châu. Sau đó vận chuyển đến lương thực mỗi 3 ngày liền muốn đưa tới đại doanh nơi này. Viên Thiệu sau cùng còn muốn tăng thêm nhất lớp bảo hiểm, vận đến lương thực không còn thả ở Ngao Thương vượt qua 3 ngày, như vậy coi như Lưu Chiết phái người tập thành công, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Minh chủ, không cần đại kinh tiểu quái như vậy chứ. Viên thuật quân thống soái Trương Hân ở bên cạnh nhìn thấy Viên Thiệu sốt sáng như vậy, không khỏi lên tiếng. Trương Hân nói, chỉ là một lần tập mà thôi, Lưu Chiết hắn là thừa dịp chúng ta bất cẩn tập mà thôi, chỉ cần cẩn thận phòng bị. Hắn còn có thể tập thành công. Minh chủ như vậy có phải là căng thẳng quá mức, nếu như truyền đi, sẽ rất thương tổn sĩ khí. Trương Vân nói là lời nói thật, Viên Thiệu sốt sáng như thế hành vi, chỉ là một lần tập liền sợ đến như vậy, truyền đi, binh lính đều sẽ nghĩ, rời ạ, còn nói Minh chủ, bị người tập một lần liền thành cái này điều dạng, còn cái dám. Trương Vân không có lĩnh quá Lưu Chiết lợi hại, đối với Viên Thiệu như vậy hành vi cảm thấy kỳ quái tự nhiên chẳng có gì lạ. Viên Thiệu tâm lý không. May là Trương Hân là quân đội bạn, nếu là hắn cấp dưới, không mắng cái với huyết tập lên đầu hắn liền không họ Viên. Viên Thiệu kìm nén cơn giận nói, cẩn thận một chút cũng không có sai lầm lớn. Chỉ là một cái nho nhỏ Lưu Chiết, không đáng gì. Mã Đẳng quân Mã Siêu xem thường lên tiếng. Hắn niên thiếu khí thịnh, ở Huy Vũ quận khắp cả vô địch thủ, tạo thành một luồng tiêu ngạo cách, coi thiên hạ anh hùng như không. Chương 362, niên thiếu khí thịnh Mã Siêu. Mặc dù Viên Thiệu phần cao đến đâu. Mã Siêu cũng là liếc mắt nhìn hắn, căn bản cũng không có đem hắn người minh chủ này để ở trong mắt, điều này làm cho Viên Thiệu đối với hắn rất lợi hại không. Ha ha, chờ đến tiểu Mã tướng quân lĩnh quá Lưu Chiết lợi hại liền biết rõ. Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, xưng Mã Siêu vì là tiểu Mã, chuẩn bị từ mặt chữ trên chiếm lấy ưu thế. Không bằng như vậy đi, hai vị tướng quân đều là uy vũ vô địch, Lưu Chiết tiểu bối này tự nhiên không phải là các ngươi đối thủ, không bằng liền từ các ngươi trận đầu, làm sao? Lúc này. Vẫn lạnh nói bảng quan Lý Nho lên tiếng. Liền, còn đừng sợ hắn. Mã Siêu một lời đáp ứng luôn, bên cạnh Mã Đại, Bàng Đức muốn ngăn cản cũng không kịp. Trương Hân là có chút do dự, bất quá nhìn thấy Mã Siêu đáp ứng nhanh như vậy, hắn tự nhiên không thể nói không, cũng đồng ý. Viên Thiệu đại hỉ, xem Lý Nho ánh mắt dường như xem người mình giống như vậy, một chiêu này làm cho quá tốt. Liên Viên Thiệu liền vội vàng gật đầu dưới lệnh nói, vậy thì phiền phức hai vị tướng quân, bản minh chủ liền ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn trở về. Viên Thiệu ngữ khí vô cùng khách khí hòa ái, hắn ước gì hai người kia đi dò xét dưới bờ bên kia hư thực. Mã Siêu Trương Hân rời đi đại trướng trở lại chính mình quân doanh, bắt đầu nổi trống điểm binh. Mã Đại mặt lộ lo âu nói nói, đại huynh, động tác này có phải là có chút bất ổn hay không? Không sai, thiếu chủ, không rõ ràng địch nhân hư thực, cứ như vậy qua sông, quá nguy hiểm. Bang Đức cũng tán thành Mã Đại ý kiến. Mã Siêu không thèm để ý nói nói, chỉ là Lưu Chiết, ta ngựa Siêu còn có thể sợ hắn. Đại huynh, không nên quên thúc phụ xuất phát trước giao cho nói. Mã Đại nhìn thấy Mã Siêu không nghe loạn, chỉ có thể chuyển ra phụ thân hắn tới. Nghĩ tới phụ thân nói, Mã Siêu cũng có chút do dự. Mã Đại nhìn thấy Mã Siêu do dự, tiến một bước nhân lúc còn nóng sát khuyên bảo nói, đại huynh, chúng ta tới đây bên trong, không phải chúng ta thật muốn đối phó Lưu Chiết, mà chính là bởi vì thánh chỉ mà không thể không đến. Lưu Chiết chính là đương triều thái úy, đương kim thánh thượng hoàng thúc, U Châu Mục, Tiến Lợi, hắn đối với đại hán trung thành tuyệt đối, thúc phụ vô cùng tôn sùng hắn. Hắn đã nói Viên Thiệu mới là thần, đại huynh ngươi giúp Viên Thiệu đối phó Lưu Chiết nói, cũng là trợ trụ vì là, ngày sau làm sao hướng về thúc phụ giao cho. Mã Siêu ngẫm lại, đem phụ thân nói ném ở một bên, nói, nhưng ta đã tiếp quân lệnh, không hành động, Viên Thiệu chẳng phải là có cớ nhằm vào ta. Lại nói, ta đã trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, không hành động, chẳng phải là khuôn mặt tối tăm. Mã Đại ở một bên kiến nghị nói, đại huynh, chúng ta không bằng chậm một chút, để Trương Huân đi đầu một bước, lại dù là làm sao. Nếu như Trương Huân thắng, chúng ta theo sau làm dáng một chút, nếu như Trương Huân bại, chúng ta càng thêm có cớ không đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Mã Siêu tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ thực ở hắn kiêu ngạo trong lòng, đã sớm muốn cùng Lưu Chiết giao thủ một phen. Trương Hân bên kia không biết rõ Mã Siêu đã có lãng công tâm tư, hắn điểm binh điểm tướng về sau, lên 5.000 nhân mã mênh mông ra đại doanh, đi tới bên Hoàng Hà chuẩn bị qua sông. Mã Siêu mang theo 3.000 kỵ binh binh ở phía sau theo, chọn cơ hành sự. 5.000 nhân mã hò hét loạn lên thuyền, chuẩn bị qua sông, lần này Trương Hân phái Lôi Bạc làm chủ tướng. Chỉ huy 5.000 nhân mã qua sông làm tiên phong. Thiếu chủ, người thấy thế nào? Ở Trương Hân sau một khoảng cách, Tôn Sách mang theo 3 vị gia tướng xa xa đứng, Hàn Dương thấp giọng dò hỏi Tôn Sách. Tôn Kiên chết rồi, Tôn Sách liền mang theo thủ hạ nương nhờ vào Viên Thuật, Viên Thuật vẫn thèm nhỏ dãi trong tay hắn ngọc tỷ, lần này theo đi ra, cũng là vì miễn Viên Thuật tham lam ánh mắt. Không biết rõ. Tôn Sách thuận miệng nói một câu, hắn đối với thảo phạt Lưu Chiết không có hứng thú. Trái lại hắn hai mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu mang theo 3.000 kỵ binh binh, trong mắt mạo sương ước ao. Hắn cùng Mã Siêu tuổi sắp xỉ, nhưng người ta đã lĩnh nhất quân, mà hắn thì sao, còn ở gửi dưới rào, xem mặt người. Tôn Sách tự nói một câu, nếu như ta cũng có 3.000 binh mã là tốt rồi, như vậy ta liền có thể lập tức giết trở lại Giang Đông. Trình Phổ nghe vậy kinh hãi, vội vàng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nhắc nhở nói, thiếu chủ nói cẩn thận, lời ấy một khi để Viên Thuật biết rõ, chúng ta nguy rồi. Ta biết rõ. Tôn Sách phiền muốn nói, nhà hắn mọi người ở Viên Thuật nắm trong tay, chỉ có thể bị quản chế với Viên Thuật. Ai? Ở Tôn Sách thật dài thở dài trong tiếng, bên kia qua sông đã bắt đầu. Qua sông rất lợi hại thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thậm chí đối diện liền một bóng người đều không có. Ha ha! Trương Vân thấy thế, cười ha ha, hắn đối với Viên Thiệu lớn tiếng nói, minh chủ, xem. Căn bản cũng không có cái gì đáng sợ. Lưu Chiết căn bản không hiểu được trận chiến. Liền giữa độ mà đánh chi đạo lý cũng không hiểu, cái này còn có cái gì phải sợ. Trương Hân trong giọng nói mạo xưng xem thường, hắn bắt đầu là có chút lo lắng, hắn sợ đối diện hội tiện tay hạ nhân qua sông thời điểm phát động tấn công, bất quá bây giờ nhìn lại mà, tâm hắn rất sớm bung ra. Minh chủ, ngươi hãy chờ xem. Trương Hân tự tin nói nói, hiện ở ta người bắt đầu lên bờ, chỉ cần để ta người đứng vững chân, coi như đối diện đến nhiều hơn nữa người cũng là tòi công. Viên Thiệu cũng phiền muộn, nếu biết qua sông không có nguy hiểm. Hắn thẳng thắn phái đại bộ đội đi qua được, như vậy chỉ cần ở đối diện đứng vững chân, liền có thể tiến khả công, thối khả thủ. Vì lẽ đó Viên Thiệu chỉ có thể tiếp tục nhận thụ lấy Trương Hân đắc ý, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 363, Hắc Lân quân tái hiện răng nanh. Nghe nói đối diện chủ tướng là Tàng Bá. Lúc này Đồng Mân cũng lên tiếng, hắn cười lạnh một tiếng nói, người này hạng soáng xĩnh, ở Hoàng Nông quận bị ta phải bái mà chạy, ở Hà Đông quận càng là suýt chút nữa liền mệnh cũng ném. Phạm vào lớn như vậy sai lầm, Lưu Chiết nhưng mà còn để hắn trấn thủ bờ sông, trời cao đây là muốn nhất định Lưu Chiết bại vong a. Viên Thiệu ánh mắt sáng lên, còn có việc này. Xem ra lần này liên minh rất có khả năng. Hóa ra là hạng soàn xĩnh. Trương Vân cũng nghe đến, trên mặt đồng hồ càng thêm khoa trương, nói, ta đã nói rồi, liền giữa độ mà đánh chi đạo lý cũng không hiểu, hóa ra là cái hạng soàn xĩnh, chắc là dựa vào quan hệ bám váy bỏ đến vị trí này đi. Minh chủ, ngươi chờ, ta liền đi đem người này bắt giữ cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân vỗ thân bảo đảm nhất định đem Tàng Bá bắt giữ. Viên Thiệu tâm lý cái kia chắn à, tâm lý mắng to, thật là có ra sao người sẽ có cái đó dạng thủ hạ. Viên Thiệu thậm chí hoài nghi Trương Vân có phải là viên thuật cố ý phái tới buồn nôn hắn. Vậy thì xin đợi tướng quân thắng lợi. Viên Thiệu vì là minh chủ, không thể không nhịn thụ lấy cái này buồn nôn. Trương Vân đắc ý cười, nói, ha ha, cái này hiển nhiên. Ở hắn cùng Viên Thiệu lúc nói chuyện, hắn phái ra 5.000 nhân mã đã lục tục lên bờ. Trương Vân cười ha ha nói, xem, lên một lượt bờ, còn không có thấy cái bóng địch nhân, Tàng Bá sẽ không đã chạy trốn chứ. Nhưng mà hắn lời mới vừa, đối diện liền truyền đến ầm 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 buôn đằng âm thanh, mặt đất chấn động, bọn họ cách Hoàng Hà đều có thể nghe được. Rất nhanh, một luồng hắc hồng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Bọn họ sát khí tràn ngập, xem từ lòng đất bước lên đến hắc tử như thần, mang theo lôi đỉnh vạn quân chém giết tới. Hắc Lân Quân. Không biết rõ người nào hô to một tiếng. Trương Vân mặt bá một tiếng trắng bệnh, Hắc Lân Quân tấn công khí thế kinh hại đến hắn. Bị Trương Vân phái đi qua 5.000 binh lính đại loạn, chủ tướng Lôi Bạc hô to chỉ huy, để các binh sĩ nhanh lên một chút dọn xong trận hình. Nhưng những binh sĩ này không phải bách binh, bọn họ chỉ là bị viên thuật trinh binh lính, huấn luyện không đủ, đến như vậy huống, bọn họ đã sớm hoảng, loạn, Lôi Bạc nói đều không người nghe. Dầm rốt cục có binh lính bởi vì hoảng loạn mà rớt xuống trong nước, dường như phản ứng dây chuyền, không ngừng có binh lính hoảng loạn lùi về sau. Đi trong nước. Hắc Lân Quân còn không có giết đến trước mắt thời điểm, đã có không ít binh lính đi trong nước. Đợi được Hắc Lân Quân giết tới thời điểm, phía trước binh lính kêu thảm thiết, bị Hắc Lân Quân giết đến máu thịt tung tóe, mặt sau binh lính bị đè ép đến không ngừng lùi lại. Viên thuật binh lính dường như sủi cảo một dạng, rầm rầm đi trong nước. Hắc Lân Quân dường như hồng thủy hướng về viên thuật quân trùng kích, một lại một, viên thuật quân sĩ binh kêu cha gọi mẹ, tất cả mọi người hướng về sau mặt lùi về sau, cũng mặc kệ mặt sau cũng là Hoàng Hà. Bọn họ chỉ muốn chạy khỏi nơi này, Hắc Lân Quân đối với bọn họ tới nói quá khủng bố. Không có ai muốn phản kháng người ngay lập tức bị đâm chết, Hắc Lân Quân không ngừng trúng kích, viên thuật quân sĩ binh không ngừng ngã xuống, không ngừng có người đi trong nước. Trương Vân bên này xa xa cách Hoàng Hà nhìn tới, hán binh lính thủ hạ không đứt rời nước, xem sủi cảo mở dạng, Trương Vân mặt trắng bệch, môi run rẩy, trong đầu của hắn trống rỗng. Trước hắn nhớ tới hắn nói chuyện nhiều, bây giờ nhìn lại tránh thức tự đại là chính hắn. Bờ bên kia Lưu Chiết Quân chẳng muốn tại bọn họ qua sông thời điểm phát động tấn công, bởi vì Lưu Chiết Quân có lòng tin có thể ở trên bờ chính diện đánh tan bọn họ. Thời gian một nén nhang đi qua, bị Trương Vân phái đi qua 5.000 binh lính cũng lại không có một người đứng ở đối diện trên bờ sông, bọn họ có thi thể ngang dọc trên đất, có thi thể đi trong Hoàng Hà, máu tươi cùng đục ngầu Hoàng Hà nước hỗn hợp lại cùng nhau, có may mắn nhi trên mặt sông bơi lên, thế nhưng là kêu thảm thiết bất lực địa bị nước sông cuốn đi. Chủ tướng Lôi Bạc khá một chút. Hắn hiện ở còn trên mặt sông bơi lên, Trương Vân phái hắn mang binh qua sông, cũng là bởi vì hắn hiểu nước. Lôi Bạc tuy nhiên muốn tổ chức binh lính phòng thủ phản kích, nhưng bất đắc dĩ một khó chống, binh lính cũng loạn, mặc cho hắn có ba đầu sáu tay cũng vô dụng, sau cùng không thể không theo binh lính cùng nhảy sông, hiện ở chính ra sức hướng về bờ phía nam bên này bơi lại. Bờ phía nam bên này, cho tới Viên Thiệu Trương Vân những chủ tướng này thông soái, cho tới binh lính dân phu, thấy cảnh này cũng mặt vô huyết, tất cả mọi người tâm lý cũng hoảng sợ không ngớt. Mã Siêu tâm lý vui mừng, hắn không là cái thứ nhất mang binh qua sông, hắn tuy nhiên kiêu ngạo tự tin, nhưng cũng biết rõ tại dạng này hung dưới, mặc dù hắn lợi hại đến đâu, cũng chạy trốn không xong bại vong vận mệnh. Người tốt ta, Mã Siêu nhìn mặt trắng bệnh Trương Vân, lặng lẽ cho hắn phát một trương thẻ người tốt. Là Tàng Bá. Gặp qua Tàng Bá Đổng Mân bỗng nhiên lớn tiếng quát lên. Đại gia nhìn phía bờ bên kia. Chỉ thấy một mặt viết ẩn dấu chữ cờ xí cao cao vung lên, Tàng Bá mang đám người xuất hiện ở bờ bên kia. Tàng Bá không nói gì, mà chính là quay về mọi người làm một cái cắt thiết hầu lễ. Động tác này sát khí đằng đằng, để bờ phía nam bên này tất cả mọi người trong lòng không bốc lên một luồng hơi lạnh. Tàng Bá làm xong cắt thiết hầu lễ về sau, không có nói một câu, mang đám người rời đi, lưu lại bờ phía nam cả đám. Tuy nhiên Tàng Bá không nói gì, nhưng hắn động tác lại làm cho bờ phía nam bên này mọi người rõ ràng, đây là hấn, cũng là cảnh cáo, phảng phất đang nói các ngươi dám đến, ta liền dám giết hết các ngươi. Chương 364, giết gà dọa khỉ nhưng chọn cái đau đầu. Ti, bị hội. Cũng không biết rằng qua bao lâu, yên tĩnh một mảnh bờ phía nam, Trương Vân lên tiếng, hắn run rẩy môi, nhìn được cứu gỡ mìn mỏng, không khí bại gấp xấu mang nói, quá bị hội, nhưng mà nhân cơ hội tập, còn biết xấu hổ hay không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người không nói gì, ngươi cho rằng đây là thu thời đại. Ngươi cho rằng Lưu Chết là Tống Tương. Chờ ngươi người qua sông, liệt tốt đội ngũ, sẽ cùng ngươi đấu. Viên Thiệu tâm lý mắng to, thầm mắng mình đệ đệ nhưng mà phái một phế vật như vậy đến, hắn lần này chân thật tin, Viên Thuật phái Trương Huân đến cũng là đến buồn nôn hắn. Đáng ghét. Viên Thiệu tâm lý căm giận nghĩ, nhìn đi xa tảng bá quân đội, nhìn lại một chút Hoàng Hà, hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi nhức đầu. Người nào hắn à nói tảng bá là hạng soạn xính. Vừa về tới nơi đóng quân, ở Viên Thiệu trong quân trướng, Trương Huân lên tiếng, phẫn nộ khiển trách nói dối người, cái này gọi là hạng soạn xính. Một cái hạng soạn xính có thể thành như vậy. Trương Huân tâm lý cái kia nộ à, nếu như không phải người kia nói tảng bá là hạng soạn xính, là phế vật, không lợi hại, làm hại hắn thả lỏng cảnh giác, hắn hội bại sao? 5.000 binh lính tổn thất đối với 10 vạn đại quân tới nói không hề lớn, nhưng mất mặt à, thủ đi ra ngoài, Trương Huân ở chỗ này lời thề son sắt nói sẽ thắng, kết quả trong nháy mắt thủ hạ liền bị đuổi xuống trong Hoàng Hà ngầm, mặt mũi này có thể từ Hoàng Hà ném đến Trường Giang đi. Vì lẽ đó Trương Huân kiên quyết không thừa nhận tàng bá là hạng soạn xính, nếu như tàng bá là hạng soạn xính, như vậy bị giấu bá bại hắn là cái gì? Trương Huân hận không thể đem tàng bá nói thành 100.000 năm mới một tuyệt thế danh tướng. Cái này có thể khó nói. So với hạng soàng sinh càng hạng soàng sinh người bị bại rất bình thường. Đồng Mân ở bên cạnh nhíu môi, quái gở nói. Ngươi nói cái gì? Trương Huân giận tím mặt. Cũng là ngươi nói vớ nói vẩn, mới làm hại thủ hạ ta bị bại thảm như vậy, hiện ở còn dám gần giọng kỳ quặc. Họ Đồng, nói cũng là ngươi. Trương Huân chỉ vào Đồng Mân mắng to nói, ngươi cố ý nói tàng bá phế vật, tốt hạ thấp chúng ta cảnh giác, ngươi có cái gì tâm? Lao tử nói là lời nói thật. Đồng Mân cũng không phải tốt tính người. Ở Trường An hắn giết không biết bao nhiêu triều đình đại thần, chỉ là một cái Trương Huân, hắn còn không để vào mắt, nộ nói, chính mình phế vật còn muốn nói đến người khác không phế vật. Ngươi liền không cho phép ngươi so với tàng bá càng thêm phế vật, ngươi chính mình là một cái đại hạng soạn xính. Câm miệng, cãi nhau còn thể thống gì? Viên Thiệu giận dữ, Lao tử là minh chủ, các ngươi có thể cho chút mặt mũi sao? Hừ. Hai người cuối cùng cũng coi như vẫn là cho chút mặt mũi Viên Thiệu, hừ lạnh một tiếng, mở ra cái khác mặt đi. Đúng vậy, không nên cãi vã. Một mực đem chính mình ẩn tàng ở Đồng Mân sau Lý Nho đi ra, hắn đối với Trương Huân nói, tướng quân, thủ thất bại không có đại không, cao tổ đối đầu hạng vũ còn không phải liền liên bại. Ngày sau thắng trở về là được. Trương Huân hừ lạnh nói, hừ, nếu như không có bị tập kích, ta làm sao lại bại. Ở Trương Huân xem ra, không sai ở hắn, mà là ở Lưu Chiết quân bên kia, nhưng mà dám chơi tập, thực sự là bị ổi a. Không sai, Lưu Chiết thủ hạ đều am hiểu chơi tập. Lý Nho cười gật đầu, tán thành Trương Huân nói, Lưu Chiết cũng là trừ tập điểm này, liền không có đường. Nếu là thật đường đường chính chính bảy trận đấu, Lưu Chiết người căn bản không đáng để lo. Trương Huân gật gù, Lý Nho lời nói này rất được tâm hắn, vốn là bởi vì Đồng Mân mà cảm thấy Tây Lương lão đều là xỉu ép hắn, hiện ở bởi vì Lý Nho nói mà xem Lý Nho vô cùng hợp mắt. Người, ta cảm thấy Trương Huân tướng quân thủ thất bại không có cái gì, nhưng có người lĩnh lệnh nhưng không ra, phải phạt, lấy trấn nhiếp trừ tướng. Quách Đồ nói khẽ với Viên Thiệu nói. Quách Đồ làm tùy quân quân sư theo Viên Thiệu xuất trình, hắn nhìn thấy Mã Siêu ở một bên cười gằn, cảm thấy sẽ chắc chắn để Viên Thiệu trừng trị một hồi Mã Siêu, lập quân uy. Viên Thiệu vừa nghĩ cũng đúng, bang này đau đầu mỗi người cũng đối với hắn người minh chủ này không quá tôn kính, sẽ chắc chắn giết gà dọa khỉ, để nhóm này đau đầu biết rõ bản minh chủ không phải dễ chê ơ. Huống hồ Mã Siêu tuổi còn nhỏ, Viên Thiệu cảm thấy bắt nạt dưới tuổi còn nhỏ dễ chịu đi nhằm vào những năm kỳ lớn. Liền. Viên Thiệu vỗ một cái bàn, đem mọi người giật mình về sau, hắn uống nói, Mã Mạnh Khởi, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạnh Khởi không biết rõ. Mã Siêu chắp chắp tay, không có lộ ra quá nhiều tôn kính ý tứ. Viên Thiệu vừa nhìn, giận quá, vẫn đúng là không nể mặt mũi. Viên Thiệu chất vấn nói, ngươi trước mặt mọi người lĩnh quân lệnh cùng Trương Huân tướng quân cùng ra, vì sao ngươi sợ hay không? Lâm trận e sợ, phải bị tội gì? Quách Đồ ở một bên lên tiếng, tội nên đáng chém. Các ngươi dám? Mã Đại Bàng Đức giận dữ, bên hông bội kiếm đã rút ra tới. Viên Thiệu thị vệ liền vội vàng tiến lên đối lập, trong đại trướng trong lúc nhất thời sát khí đằng đằng. Mã Siêu cười gần không nói lời nào, mắt lạnh nhìn Viên Thiệu. Tiểu giám thối, ngươi muốn phản. Trương Huân ở bên cạnh hét lớn, chỉ là hắn nhưng trốn ở thân vệ về sau, liền đầu cũng không dám lộ ra tới. Mã Siêu thấy thế, trong lòng khinh bỉ, hỏi ngược lại nói, phản. Ta muốn phản người nào? Trương Huân nộ nói, ngươi dáng dấp này còn không phải muốn phản. Liên minh chủ cũng không tôn kính, thệ minh lúc nói chuyện cũng quên. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, nói, hứa hắn giết ta, còn chưa cho phép ta phản kháng. Trương Vân chất vấn, ngươi Lâm Trận e sợ, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao?
Lâm Trận e sợ.
Mã Siêu nghe vậy, nhất thời giận dữ.
Chương 365, một đạo hoàng bờ sông suốt ngày trảm.
Mã Siêu nghe vậy, cũng là giận dữ nói, đối diện rõ ràng đã có súng túc chuẩn bị, chẳng lẽ còn muốn ta người tiếp tục đi qua chịu chết?
Bắt chúng ta mệnh làm cái gì?
Làm trò đùa sao?
Mã Siêu đối với Viên Thiệu cười lạnh nói nói, nếu như muốn bắt ta mở đao lập uy nói, nếu như ngươi không sợ thủ hạ ta mấy vạn nhi lang bạo loạn nói, ngươi không ngại thử xem.
Viên Thiệu lúc này có chút mất mặt, trước hắn nắm Mã Siêu mở ra đao, cũng là bắt nạt Mã Siêu tuổi còn nhỏ, nhân sinh kinh nghiệm không đủ, dọa một dọa hắn, để hắn chịu thua, liền có thể đạt đến giết gà dọa khỉ mục đích.
Chỉ là bây giờ nhìn lại Mã Siêu tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bắt nạt.
Mạnh Khởi, bình tĩnh đừng nóng.
Lúc này Tây Bình Thái Thú Hàn Toại lên tiếng, hắn chừng liếc một chút Mã Đại cùng Bằng Đức, nói, còn chưa đem vũ khí thu lại.
Hàn Toại cùng Mã Đằng như huynh đệ, Mã Siêu thấy hắn mặt cũng phải đi tới kêu một tiếng thúc thúc, hắn cái này chừng, Mã Đại cùng Bàng Đức không thể không thu hồi vũ khí, Mã Siêu độ cũng không hề xem trước như vậy khoa trương.
Minh chủ Hàn Toại là người từng trải, so với đủ Viên Thiệu mặt mũi, để Viên Thiệu rất là được lợi, Hàn Toại chắp tay nói, Mạnh Khởi tuổi còn nhỏ, không hiểu nhiều lắm lễ nghĩa, mong rằng Minh chủ không muốn cùng hắn tính toán.
Ngày hôm nay chuyện lớn nhà cũng rõ ràng, Tàng Bá giảo hoạt, mãnh liệt như Trương Huân tướng quân cũng ăn một cái thiệt nhỏ.
Coi như Mạnh Khởi qua sông cũng bất quá là tìm cái chết vô nghĩa, vì lẽ đó Mạnh Khởi cũng không phải là e sợ, mà chính là giữ lại thực lực, ngày sau cùng Lưu Chiết Quân quyết vừa chết.
Mấy câu nói chu đáo khéo đưa đẩy, nói tới trong đại trướng những người khác gật đầu liên tục, Viên Thiệu một bên gật đầu, một bên ở trong lòng hừ lạnh, nhìn, đây chính là mao đầu tiểu tử cùng đại nhân khác nhau.
Viên Thiệu dựa vào Hàn Toại lời nói này, thuận sân núi xuống lửa, thôi thôi tay nói nói, nếu Hàn Thái Thú đều như vậy nói, bản minh chủ truy cứu tiếp nữa liền có vẻ hẹp hòi, vậy thì lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.
Minh chủ đại lượng.
Đang ngồi người vội vã vô vô nịnh nọt, cho Viên Thiệu một điểm mặt mũi.
Viên Thiệu rất lợi hại ý đại gia thức thời.
Đại gia như thế nể tình, để trong lòng hắn thoải mái, cảm thấy có phải là vừa nãy bắt nạt Mã Siêu thành công, mọi người đều nể tình.
Lưu Chiết giảo hoạt, thảo phạt Lưu Chiết không phải một ngày nhất thời sự tình, cần mọi người đồng lòng hiệp lực, cộng đồng bại Lưu Chiết, đem Hà Bắc chi địa còn về triều đình.
Viên Thiệu lấy ra minh chủ khí thế, nhìn quét phía dưới liếc một chút về sau, nói tiếp nói, đến lúc đó ta sẽ lên đồng hồ triều đình, cái này Hà Bắc chi địa để chống chức vị, không phải các vị đang ngồi ở đây không còn gì khác.
Lời này vừa nói ra, trong đại trướng hô hấp nặng không ít, Trương Huân trong mắt những người này đã mơ hồ lộ ra hừng quang.
Nguyễn Tuân minh chủ hiệu lệnh, sớm ngày bại Lưu Chiết.
Trương Huân cái thứ nhất lên tiếng.
Những người khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý vâng theo Viên Thiệu hiệu lệnh, hy vọng ở hắn dưới bại Lưu Chiết, giải phóng Hà Bắc.
Chỉ là lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực nhưng là tàn khốc.
Bay ở liên quân trước mặt nhiệm vụ thiết yếu cũng là qua sông, ở Hoàng Hà bờ phía Bắc mở ra một căn cứ địa mới được.
Bằng không Trương Huân đi đầu 5.000 binh lính cũng là tấm gương, mới vừa lên bờ đặt chân chưa ổn, bị người vọt một cái liền không có.
Vốn là liên quân là muốn ở Hà Nam dẫn, lấy Huỳnh Dương vì là đại bản doanh, từ Hà Nam dẫn qua sông, Hà Quận, làm theo hướng về Bắc có thể tiến công Tịnh Châu, hướng Đông làm theo có thể tiến công Ký Châu tiến tới uy hiếp Vũ Châu. Nhưng mà bọn họ quên đóng giữ ở bờ sông Tàng Bá, Tàng Bá ở Hà Đông bị Ngưu phụ tập, suýt chút nữa liền mệnh cũng ném, tổn thất nặng nề.
Đối với Tàng Bá tới nói đây là vô cùng nhục nhã, Lưu Chiết thủ hạ đại tướng vẫn chưa có người nào giống như hắn, ăn lớn như vậy thiệt thòi, bị bại thảm như vậy.
Vì lẽ đó làm Lưu Chiết mệnh lệnh hắn đóng giữ Hà Quận về sau, hắn liền ý chí chiến đấu sục sôi, lập chí phải ở chỗ này cọ rửa hắn trên sỉ nhục.
Đụng tới như vậy sát khí đằng đằng Tàng Bá, liên quân chỉ có thể nói xui xẻo.
Bọn họ ở Hà Nam dẫn 10 cái thích hợp qua sông địa phương qua sông, mỗi một lần đều có thể đụng tới Tàng Bá phái ra nhân mã, số may còn có thể đụng với Tàng Bá tự mình lãnh binh.
Đều không ngoại lệ, dáng qua sông liên quân binh lính toàn bộ cũng bị dấu bá đuổi xuống trong sông bơi lội.
Mặc dù Viên Thiệu phái ra chính mình đại tướng Nhan cũng giống vậy, chân đứng không vững Nhan liền Tàng Bá đều không có đụng liền bị dấu bá mang người đuổi xuống bờ sông đi.
Nếu không phải Viên Thiệu có sắp xếp, Nhan có thể liền bị chết đuối.
Nóa! Liên tục gần một tháng, liên quân ở đây ăn không biết bao nhiêu vị đắng, chết đuối ở trong Hoàng Hà binh lính không biết có bao nhiêu, mỗi người kêu khổ không thể tả, liên quân từ trên xuống dưới cũng đang chửi mắng Tàng Bá, hỏi thăm Tàng Bá toàn ra.
Viên Thiệu sau cùng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể triệu tập mọi người cùng nhau thương lượng, chỉ là đại gia đã nắm Tàng Bá không có cách nào.
Muốn dùng nhân số chết đuối Tàng Bá, nhưng bờ sông cứ như vậy bao quát, thuyền cũng chỉ có thế, một lần vận chuyển đi qua người còn chưa đủ Tàng Bá nhét cái răng, Hà Quận bằng Tàng Bá địa bàn,
muốn cùng Tàng Bá liều nhân số căn bản không hiện thực.
Nóa, quỷ nhát gan. Mã Siêu cũng đang chửi mắng Tàng Bá. Liên quân liều nhân số không được, tự nhiên sẽ cân nhắc đan Tàng Bá, nhưng Tàng Bá căn bản không lên làm, yếu một chút hắn ứng, một điểm hắn trực tiếp mang binh lính cùng nhau tiến lên, không chơi với ngươi đan. Loại này vô lại cách để liên quân hận đến thẳng cắn răng. Xem ra chỉ có thể mở Tàng Bá, từ những địa phương khác qua sông. Đại gia thương lượng một phen về sau, cảm thấy muốn mở Tàng Bá. Chương 366, Quan Vũ xuất chiến, đại sát tứ phương. Lý Nho Hiến Kê kiến nghị nói, minh chủ, chúng ta có thể từ Bạch Mã Duyên Tân một vùng qua sông. Hàn Toại than thở nói, ý kiến hay, từ Bạch Mã Duyên Tân độ bờ sông, định đối phương một trở tay không kịp. Viên Thiệu hỏi, đó là Tào A Man địa phương, Tào A Man hội đồng ý. Lý Nho trong lòng không nói gì, Tào Tháo giúp ngươi đến giúp rõ ràng như vậy, hắn hội không đồng ý. Viên Thiệu cân nhắc một hồi, tự tin nói, được rồi, nghĩ đến Tào A Man cũng không dám từ chối ta, liền phái người từ chỗ ấy qua sông. Sau cùng quyết định từ Viên Thiệu phái binh từ Bạch Mã Duyên Tân một vùng qua sông đổ bộ Ký Châu, Đồng Mân Hàn Toại dẫn người từ Hoàng Nông quận qua sông đổ bộ Hà Đông quận, Trương Huân Tôn Việt làm theo tiếp tục ở Hà Nam dẫn hút Tàng Bá chú ý lực. Được, đến phiên ta đại hiện tay. Đồng Mân ý mười phần, chuẩn bị ở Hoàng Nông quận làm một vô lớn, từ khi hắn binh ra Đồng Quan về sau, Hoàng Nông quận một lần nữa vào Đồng Trác trong tay, ở chính mình trên địa bàn, Đồng Mân hoàn toàn tự tin. Đồng Mân ở chính mình trong đại trướng, lộ ra đối với Viên Thiệu xem thường, hư lệnh nói, còn nói minh chủ, thực sự là một phế vật. Lý Nho đồng dạng đối với Viên Thiệu xem thường, cười nhạo nói, tứ thế tam công chi hậu, nhìn như uy phong, kỳ thực hạng soảng xĩnh một cái. Đồng Mân lời thề son sắt nói, lần này ta muốn tự mình mang binh công qua sông đi về hướng đông. Nhất định phải làm cho Viên Thiệu tên phế vật kia nhìn ta lợi hại. Hộ hầu không thể. Lý Nho trong lòng hơi kinh, vội vã khuyên can nói, vợ bên kia chính là Lưu Chiết thủ hạ đại tướng Quan Vũ. Hộ hầu hệ tam quân an nguy, không được dễ dàng mạo hiểm. Đồng Mân thôi thôi tay, tự tin nói, chỉ là một cái Quan Vũ, sao lại sợ hắn? Lý Nho trong lòng cười gằn, nhưng khuyên bảo nói, Quan Vũ tự nhiên không phải hộ hầu đối thủ, bất quá là chủ soái, thủ liền lên trận, quá cho đối phương mặt mũi. Quân sư nói tới cũng đúng. Đồng Mân ngẫm lại, sau cùng cảm thấy Lý Nho nói có đạo lý. Lý Nho tiếp tục nói, hộ hầu không nếu như để cho bọn họ đi trận đầu. Hàn Toại Mã Đằng hai người đối với Thái Sư có hai lòng, có thể nhờ vào đó suy yếu bọn họ. Đồng Mân gật gù, biểu thị biết phải làm sao. Ngày thứ hai thăng trướng, ở Lý Nho hốt du dưới, Mã Siêu nóng lòng mà thí, bất quá Hàn Toại lao cự hoạt, ngăn cản Mã Siêu tự thân lên trận, hắn phái ra thủ hạ đại tướng Trình Ngân cùng Bàng Đức ra. Hoàng Nông quận có thể qua sông địa phương không nhiều, Hạp Tân là tốt nhất qua sông cảng khẩu. Bàng Đức Trình Ngân hai người mang theo 3.000 binh mã. Mấy trăm chiếc lớn nhỏ tàu thuyền hướng về bờ phía bắc chạy tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ vững vàng lên bờ, thám báo vẫn không có phái đi ra, mặt đất chấn động liền nói cho bọn họ biết, Lưu Chiết quân tới. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ liền xuất lĩnh lấy đại bộ phận nhân mã xuất hiện. Bàng Đức Trình Ngân hai người căng thẳng cực điểm, ở Hà Nam dẫn qua sông, liên quân binh lính lên bờ cũng gánh không được kỵ binh trùng kích. Hai người bọn họ binh lính thủ hạ đã kết thành trận, nhưng vẫn không có để hai người có bao nhiêu tự tin. Người tới cùng người, dám cùng ta một hay không? Trình Ngân sợ sệt kỵ binh trúng kích, mau mau đứng ra đến cao giọng hét lớn. Mô gia Hà Đông Thái thủ Quan Vũ, chuyên tới để lấy bọn ngươi mạng chó. Quan Vũ không có học Tàng Bá một dạng, mặc kệ tam thất 21 mang người liền trùng, hắn ứng Trình Ngân. Quan Vũ là đối chính mình vũ lực có lòng tin tuyệt đối, dù sao ở Lưu Chiết thủ hạ hắn chỉ bằng vào vũ lực cũng có thể ở mặt trước hàng ngũ. Trình Ngân cười ha ha, chào phúng nói, ha ha, Hà Đông Thái thủ. Đây là cái gì? Chưa từng nghe qua. Bọn họ những này đại tướng là cùng mã đồng thời qua sông, hắn cưỡi ngựa xuất trận, tay hắn nắm thiết thương, hoàn toàn tự tin, nhắm thẳng vào Quan Vũ, uy phong lấm lấm nói, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút Lương Châu hảo hán lợi hại. Quan Vũ không cùng hắn phí lời, hoành bày, đến thẳng Trình Ngân. Đến hay lắm. Trình Ngân hét lớn một tiếng, trong tay thiết thương đâm ra, hai người cưỡi ngựa nhanh chóng tiếp cận. Ầm. Đao thương đụng nhau, Trình Ngân tay phải tê dại, trường thương hầu như bắt lấy bất ổn. Trong lòng hắn hoảng hốt, lúc này mới biết mình coi thường Quan Vũ cái này mặt đỏ hán tử. Hừ. Trình Ngân bên này hoảng hốt, bên kia Quan Vũ đã giết trở lại tới. Mắt thấy Trình Ngân liền muốn bị chặt chết, bên cạnh rôi ra một cái ngăn trở Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao. Người tới người phương nào? Quan Vũ hai mắt trợn trừng, mắt lộ ra ánh sáng, cái này chặn lại liền để ý hắn biết đến chủ nhân bất phàm. Tây Lương Bàng Đức. Trình Ngân cùng Quan Vũ lần thứ nhất giao thủ, Bàng Đức liền biết rõ Trình Ngân không phải Quan Vũ đối thủ. Đúng lúc xuất thủ cứu Trình Ngân. Mà Trình Ngân trở về từ coi chết, sợ đến ra một tiếng mồ hôi lạnh,
liền nói cảm ơn cũng không nói liền vội vàng chạy đi.
Được, Mỗ gia cho rằng Tây Lương đều là bọn chốt nhất, không nghĩ tới vẫn có người tài ba.
Quan Vũ giờ khắc này ý ngang nhiên, trực tiếp bỏ qua Trình Ngân, nên mãnh tướng Bằng Đức.
Ầm ầm.
Hai cái, trong nháy mắt cùng nhau, hai người kịch liệt bắt đầu chém giết. Hai người kỳ phùng địch thủ, đánh đến khó hòa giải, mười mấy hội hợp qua đi, hai người chia đều thu.
Người này là ai?
Biết rõ Quan Vũ đến từ Hoàng hết sức kinh ngạc thán nói.
Mà theo Quan Vũ nhất bang Ú Châu tướng lãnh cũng hết sức kinh ngạc.
Đồng dạng kinh ngạc còn có Trình Ngân, hắn không nghĩ tới Mã Siêu một ngôi nhà đem nhưng mà lợi hại như vậy.
Sau đó hắn sau khi tĩnh hồn lại, nhìn thấy Ú Châu quân tựa hồ không có quá nhiều phòng bị, cũng bị Quan Vũ cùng Bàng Đức đấu hút lấy, Trình Ngân tâm tư hoạt lạc.
Chương 367, nhiều chỗ ngăn chặn, liên quân tổn thất nặng nề.
Giết!
Trình Ngân hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ binh lính muốn trực tiếp vòng qua giữa trường hai người, trực tiếp giết hướng về Ú Châu quân quân trận.
Hắn muốn thừa dịp Quan Vũ không tì vết phân, tính toán đi đầu đánh tan Ú Châu quân.
Hắn trước tiên binh sĩ, hét lớn nói, Tây Lương đại tướng Trình Ngân ở đây, bọn ngươi tặc nhân còn chưa thúc thủ đầu hàng.
Trình Ngân cảm thấy Hà Đông Lưu chết trong quân trừ Quan Vũ ở ngoài, hẳn là không khác lợi hại võ tướng.
Nhưng mà hắn lời mới vừa, Ú Châu trong quân lao ra một tướng.
Tặc tướng chớ có cản rỡ, Hà Đông Tử Hoàng ở đây.
Tử Hoàng múa lấy một cái đại phủ, lao thẳng tới Trình Ngân.
Trình Ngân hoảng hốt, vội vàng giơ xuống tới, nhưng mà không thể quá mấy hiệp liền bị Tử Hoàng nhất phủ đánh xuống mã, chết oan chết uổng.
Mà Trình Ngân chết rồi, đi theo hắn tấn công binh lính nhất thời đại loạn, Tử Hoàng nhân cơ hội dẫn người điên cuồng xung phong.
Bàng Đức khỏe mắt nhìn thấy bên kia hướng, tâm thần bất định, lộ ra kẽ hở, bị Quan Vũ nắm lấy, một đao quét ngang, Bàng Đức vội vàng tới.
Sau cùng Bàng Đức miệng phun máu tươi, bị thương, không thể không bắt đầu lui lại.
Quan Vũ hướng phía trước nhất chỉ, Ú Châu quân cùng nhau tiến lên.
Bàng Đức ra sức tới, từng bước một lùi về sau, mang theo các binh sĩ lui lại.
Sau cùng 3.000 binh lính, chỉ có mấy trăm người nhảy lên trên thuyền lui lại, Bàng Đức bị thương nặng, bị thủ hạ liều mạng cứu lên thuyền.
Đáng ghét.
Mã Siêu ở bờ bên kia nhìn ra dậm chân, hận không thể ra một đôi cánh bay qua chợ giúp Bàng Đức.
Bàng Đức rút về đến về sau, người đã rơi vào mê man, trên vết thương vô số, máu tươi thẳng, những vết thương này đều là ở che đậy các binh sĩ lui lại tạo thành, nếu không phải thủ hạ cứu giúp đúng lúc, đầu này mạng nhỏ phải giao cho ở bờ bên kia.
Ngày thứ hai, nổi giận Mã Siêu không nghe khuyên ngăn, quyết ý tự mình qua sông vì là Bàng Đức báo thù, hắn mang đám người quá đến bờ bên kia, cùng Quan Vũ đại.
Không thể không nói, Mã Siêu tuổi tuy nhỏ, nhưng võ nghệ cao, cùng Quan Vũ đến khó hòa giải, so với Bàng Đức còn lợi hại hơn, Quan Vũ cũng làm khó như vậy đối thủ, đến hưng khởi, liền mấy canh giờ.
Mã đại thấy thế, liền muốn thừa dịp hai người bọn họ đại thời điểm, từ bờ bên kia tập hợp binh lính lại đây, bất quá điểm này Quan Vũ sớm có phòng bị, hắn bên này cùng Mã Siêu đấu, bên kia nhất chỉ, Từ Hoàng mang theo đại quân sông tới giết, Mã đại kế hoạch không.
Sau cùng Mã Siêu thấy thế, giả thoáng nhất thương, chủ động lui lại.
Liên tiếp mấy ngày, Mã Siêu cũng dẫn người qua sông đại Quan Vũ, đến lúc sau, Mã Siêu cũng từ bỏ, hắn cùng Quan Vũ vũ lực không kém bao nhiêu, hai người đến khó hòa giải không giả, nhưng binh lính thủ hạ bất quá Ú Châu quân, đặc biệt Hắc Lân quân tấn công, quả thực là khó giải, tổn thất mấy ngàn người về sau, Mã Siêu đau lòng đến đỉnh chỉ loại này vô ý nghĩa đấu.
Đồng Mân, Hàn Thoại, Mã Siêu phát hiện trước mắt như vậy hướng tốt tất, vô luận như thế nào cũng đột phá không Hoàng Hà danh trời, cùng ở Huỳnh Dương thời điểm giống như lúc.
Không tin tà ba người tiếp tục suy nghĩ biện pháp qua sông địa điểm cũng thay xong mấy cái, cuối cùng vẫn là không có cách nào đột phá Quan Vũ phòng thủ.
Hoàng Nông quận rơi vào bế tắc, Viên Thiệu bên kia cũng tốt không chạy đi đâu.
Từ Tào Tháo trên địa bàn Bạch Mã Duyên Tân đoạn đường qua sông, Viên Thiệu cảm thấy cái này vững vàng, nhất định có thể được đối phương không ứng phó kịp, nhưng mà ở bờ bên kia phòng thủ là Trương Hợp cùng Tự Thụ.
Trương Hợp binh lính thủ hạ là lấy Ký Châu bộ hạ cũ vì là thành viên tổ chức tổ kiến. Đối với Viên Thiệu cừu hận giá trị là mát, người khác khả năng nói không chắc, Viên Thiệu là xuất tận toàn lực.
Viên Thiệu lần này qua sông binh lính bởi vì phân hai qua sông, tụ lại binh lính có tới 2 vạn, Từ Nhan cùng Cao Lãm xuất lĩnh.
Viên Thiệu đối với hai người này mạo xương tự tin, Văn Sửu bị bắt làm tù binh về sau, dưới tay hắn vũ lực tối cao cũng là Nhan cùng Cao Lãm.
Đồng dạng, Nhan cùng Cao Lãm cũng mạo xương tự tin, hai người hợp thành hợp lại cùng nhau về sau, tự tin càng đầy. Sau đó sát khi đằng đằng hướng về gần nhất Lê Dương đánh tới, tính toán đánh hạ Lê Dương làm khu vực.
Chỉ cần có một cái ổn định khu vực, Viên Thiệu quân liền có thể đứng vững gót chân, đại quân liên tục không ngừng qua sông, liền có thể dựa vào ổn định khu vực công kích Ký Châu.
Nhưng mà giữa đường đến mang binh đến đây ngăn chặn Trương Hợp.
Nhan vừa nhìn, đại hỉ, lão nhân, bại tướng dưới tay, thật sự là quá may mắn.
Nhan hai lần cùng Trương Hợp đấu thắng,
hai lần Trương Hợp đều là bại vào tay hắn, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Trương Hợp, cảm giác mình phảng phất xem thắng lợi. Bại tướng dưới tay cũng dám đến đây. Nhan cười ha ha, lên tiếng chào phúng Trương Hợp, phát ra hấn, có dám hay không cùng ta đan. Trương Hợp không nói gì, hắn tự biết rõ thực lực so với Nhan vẫn là suýt chút nữa, vì lẽ đó không có tìm đường chết đi cùng Nhan đan, chỉ huy đại quân giết tới. Viên Thiệu quân nhân mấy mới 2 vạn một chút, hơn nữa đều là thuần bộ binh, mà Trương Hợp mang đến kỵ binh thêm bộ binh liền không ngừng 3 vạn, thêm vào Trương Hợp mang đến binh lính đối với Viên Thiệu quân cừu hận giá trị là, sĩ khí tăng cao, giết đến Viên Thiệu quân kêu cha gọi mẹ, mặc dù có Nhan cùng Cao Lãm chỉ huy cũng không được. Sau cùng liền ngay cả Nhan cũng bị Trương Hợp mang theo mấy tên phó tướng đem thương tổn, hầu như đem cái này 2 vạn binh lính diệt sạch, sau đó Trương Hợp mang đám người đi đem đến tiếp sau lên bờ Viên Thiệu quân đuổi xuống bờ sông. Tổn thất to lớn để Viên Thiệu chỉ muốn chửi thề. Nay một lần qua sông liền tổn thất nặng nề, Cao Lãm Nhan đều mang thương thế bái trốn về, bất quá Viên Thiệu cũng không có bị ngã, hắn nghe theo Quách Đổ kiến nghị. Tập chương 368, càng hiểu biết Ú Châu, cổ hủ càng khiếp sợ hơn. Liền, Viên Thiệu phái người qua sông, nhưng là, kết quả sau khi lên bờ, sáng ngày thứ 2 liền bị tự thụ thiết kế một cây đốt đốt, tức giận đến Viên Thiệu bụng thẳng đau. Thì mấy lần về sau, Viên Thiệu tổn thất rất lớn, sĩ khí hạ thấp cực điểm, không thể không ảo não trở lại Huỳnh Dương, nhìn những người khác có hay không tin tức tốt, đại gia tụ đầu vừa nhìn, cũng mẹ nó là một thanh nước mắt ta. Sau cùng Lý Nho Hiên kế nói, tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, đã sắp tháng 10, khí trời chuyển sang lạnh lẽo, đến thời điểm Hoàng Hà kết băng, Hoàng Hà danh trời liền không còn nữa tồn tại, đến thời điểm đại quân liền có thể trực tiếp giết tới. Đại gia vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, dồn dập biểu thị, ý đồ này đáng tin, sau đó Liên quân liền bắt đầu tu sửa đứng lên, mà đối đãi mùa đông. Liên quân bên này nghỉ ngơi, Lưu Chiết bên kia nhận được tin tức, hắn xem về sau, cười cười, đem để ở một bên, không có để ý. Liên quân những người kia cho rằng trời lạnh Hoàng Hà kết băng đối với bọn họ là một chuyện tốt, nhưng không biết rõ đối với Lưu Chiết, đối với U Châu quân tới nói cũng là một chuyện tốt. Hoàng Hà danh trời ngăn cản Liên quân, khác biệt không chi kỳ thực cũng là bảo vệ bọn họ. Đối với Liên quân, Lưu Chiết chưa từng có thả ở mắt. Tạm thời lười đi để ý tới bọn họ, muốn để ý tới, cũng phải chờ thêm năm lại nói, hắn muốn ở nhà cố gắng hưởng thụ một chút ấm áp tháng ngày lại nói. Cổ hủ nương nhờ vào Lưu Chiết, theo Lưu Chiết trở lại U Châu về sau, đã gần như quá 3 tháng, 3 tháng này, cổ hủ từ từ hiểu biết U Châu, hiểu biết Lưu Chiết thống trị địa phương, khi hắn càng là hiểu biết, càng là chịu đến chấn động, hiểu thêm Lưu Chiết đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng, hiểu biết Lưu Chiết đến cùng có bao nhiêu, hiểu biết Lưu Chiết sức mạnh kinh khủng về sau. Cổ hủ mới hiểu được Đổng Trác Viên Thiệu những người này đến cùng có bao nhiêu may mắn, thực lực bọn hắn cùng Lưu Chiết so với, quả thực cũng là đại nhân cùng tiểu hài tử so với một dạng. Giả như Lưu Chiết thật muốn diệt bọn họ, có thể nói là xoay tay trong lúc đó. Lưu Chiết thủ hạ hiện ở thống trị địa phương coi U Châu, Tịnh Châu, Ký Châu cùng bờ sông Hà Đông Bình Dương tam quận nơi. U Châu vì là Lưu Chiết khởi ra chi địa, nó giàu có vượt xa những địa phương khác. Có thể nói nó là Đại Hán 13 châu bên trong giàu có nhất châu. Cho dù là Nam Phương Dương Châu Kinh Châu cũng không có pháp so sánh cùng nhau. Bất kể là nhân khẩu, tài phú, vẫn là quân đội, cũng nghiền ép những châu khác. Lưu Chiết ở U Châu ban bố rất nhiều cổ hủ nghe cũng nghe qua chính sách, cũng chính là những này chính sách chú tạo U Châu giàu có cùng lớn. Tịnh Châu, ở Đinh Nguyên chết rồi, triều đình bận bịu tranh quyền đoạt lợi thời gian, Lưu Chiết xuất binh chiếm, đồng thời cắt cử thân tín Hí Chí Tài trở thành Tịnh Châu mục. Tịnh Châu ở Hí Chí Tài quản lý dưới, giàu có tuy nhiên không sánh được U Châu. Nhưng cũng vì là Lưu Chiết cung cấp liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Tịnh Châu khổ hàn, hoàn cảnh so với U Châu còn muốn suýt chút nữa, bách tính sinh bưu hãn, là làm lính tốt nhất vật liệu. Trên thực tế, Tịnh Châu thiết kỵ cũng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy đội mạnh bên trong, nếu không phải Đinh Nguyên bất cẩn chúng phục kích, có thể Đổng Trác sớm đã bị về Tây Bắc ngồi nghịch đất cắt đi. Ti Đái Tam quận cùng Ký Châu là bị Lưu Chiết mới nhập vào quản trị địa phương, tạm thời không nhìn ra cái gì, nhưng cổ hủ biết rõ những chỗ này tiềm lực cự đại. Ti Đái Tam quận, Đổng Trác rời đô, hai họa Hà Nam Duẫn cùng Hoàng Nông quận, cách Hoàng Hà Bình Dương quận Hà Đông quận Hà quận Tam địa không có chịu đến cùng, trái lại có rất nhiều bách tính chạy trốn tới cái này Tam địa đến, nhân khẩu đông đảo. Ký Châu cũng không cần nói, Lưu Ngu vì là Ký Châu mục thời gian, Ký Châu cùng Ú Châu quan hệ tốt cùng mặc một cái tử, Lưu Chiết làm chủ Ký Châu, sẽ không nhận mâu thuẫn, bách tính trái lại trung thành ủng. Lưu Ngu quản lý Ký Châu, chủ trương giảm thuế má, nhẹ lay động dịch. Ở Lưu Ngu quản lý dưới Ký Châu thực lực quân sự yếu, nhưng bách tính nhân khẩu nhưng cấp tốc tăng nhanh, dân gian chất chứa tài phú cự đại. Một khi ở Ký Châu thực hành U Châu mô hình thức, Ký Châu thực lực sẽ vượt qua Tịnh Châu, hàng ở U Châu về sau.
Cổ Hủ thậm chí từng có suy đoán, Lưu Ngu cùng Viên Thiệu lên cửu hoán, Viên Thiệu tiến công Kỳ Châu, Lưu Ngu vong, cái này liên tiếp đều là Lưu Chiết kế hoạch được, mục đích là muốn đem Kỳ Châu nhét vào chính mình dưới sự thống trị. Bởi vì Kỳ Châu tiềm lực là ở quá tốt đẹp lớn, nếu để cho Viên Thiệu được Kỳ Châu, không ngoài một năm, đem nghiêm trọng uy hiếp được Lưu Chiết, trở thành Lưu Chiết địch thủ lớn nhất. Bất quá những này mặc dù là thật, cũng sẽ không có người nói ra đến, Cổ Hủ chỉ là hơi hơi suy đoán một phen về sau, liền cấp tốc đem cái suy đoán này bóp chết ở trong đầu, muốn cũng sẽ không lại nghĩ. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải sự thực. Lưu Ngu là Lưu Chiết hảo hữu, hắn như thế nào lại làm loại này xảo trá sự tình. Chờ đến Cổ Hủ hiểu biết những này, còn đang vì Lưu Chiết thực lực cảm thán thời gian, hắn tiếp xúc được tiến thêm một bước bí mật, cái kia chính là tái ngoại báo. Làm nhìn những người tái ngoại báo về sau, Cổ Hủ đã bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Xem xong tái ngoại báo, Cổ Hủ cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Lưu Chiết đối với Trung Nguyên đại địa luôn là một bộ không hứng lắm dáng vẻ, rất ít chủ động xuất binh công thành đoạt đất, đặc biệt chiếm cứ Hoàng Hà phía bắc địa phương về sau, Lưu Chiết càng là chơi lên phòng thủ phản kích, dựa vào Hoàng Hà danh trời phòng thủ Viên Thiệu liên quân, bày ra một bộ ngươi tới liền là ngươi, không đến liền mặc kệ ngươi dáng vẻ. Mặc dù toàn lực tiến công Thanh Châu nói, Viên Thiệu trong nháy mắt liền có thể bị tiêu diệt, nhưng Lưu Chiết một mực liền không, mà chính là tính qua năm lại thu thập Viên Thiệu. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là ở tái ngoại, Cổ Hủ xem xong báo về sau, rõ ràng Lưu Chiết chủ yếu chú ý lực là thả ở tái ngoại, Trung Nguyên đại địa trên chư hầu bọn họ chơi như thế nào liền chơi như thế nào, chỉ cần không chọc đến hắn là được. Chương 369, nội bộ bí mật, tiếp nhận Cổ Hủ. Cổ Hủ cảm thấy nếu như Viên Thiệu không đến trêu chọc Lưu Ngu, mà chính là đi về phía Nam phát triển, Lưu Chiết có thể liền nhìn thẳng cũng không nhìn hắn liếc một chút, nhưng mà... Cổ Hủ xem xong địa đồ về sau, mới biết rõ Lưu Chiết chiếm cứ tái ngoại bao lớn địa phương. Ở tái ngoại, hướng về Bắc, Lưu Chiết thế lực đã lướt qua Bạch Đàn, hậu thế Luân Bình, đến Mạc Nam, hậu thế Mông Cổ, một vùng. Hướng Đông, thế lực đã mở rộng đến bao quát thành nhỏ phụ cận, hậu thế Trường, liền Cao Cú Lệ cũng bị thành chó. Bất quá Cổ Hủ sau khi xem xong, nhưng có điểm nghi, hắn tìm tới Quách Gia, đem chính mình nghi nói ra tới. Tắc ngoại chi địa mặc dù lớn, đối với Trung Nguyên tới nói, địa thế hẻo lánh, hoàn cảnh ác liệt, nhân loại không dễ sinh tồn, khổ cực như vậy liều hạ xuống những chỗ này có tác dụng đâu. Làm sao sẽ không có tác dụng? Quách Gia nghe vậy, cười, hắn chỉ bên ngoài gác thị vệ, hỏi Cổ Hủ, biết rõ bọn họ giá trị lúc mặc phục chứ? Cổ Hủ gật gù, hiện ở sắp tới tháng 11, khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, buổi tối đã rất lạnh, buổi tối giá trị thị vệ phải mặc lên giày phục. Cổ Hủ lần thứ nhất thấy bọn họ mặc phục lúc, không cảm thán Đũ Châu có tiền, đều là Dương Mao làm thành. Những này thả ở Trung Nguyên đại địa trên cũng coi như là hiếm có đồ vật, nhưng hiện ở nhưng mà cũng phân phối binh lính. Mặc dù chỉ là phân phối cho thân tín thị vệ, nhưng cũng có đủ nhiều. Quách Gia giải thích nói, bọn họ Dương Mao phần lớn là từ tái ngoại mà đến, tuy nói tái ngoại dị tộc không am hiểu trồng trọt, nhưng am hiểu nuôi trồng dê bò mã. Bọn họ có thể cho chúng ta cung cấp đại lượng mã, da lông, loại thịt các loại đặc sản. Trong quân đội loại thịt cũng là tái ngoại cung cấp, hiện ở những địa phương kia đã phân công sáng tỏ, có bộ chuyên trách chăn ngựa, có bộ chuyên trách nuôi bò, có làm theo nuôi cừu. Chủ thuyết quá, chỉ cần cho bọn họ một cái an ổn hoàn cảnh, những này dị tộc muốn phản cũng phản không. Tắc ngoại chi địa có thật nhiều Trung Nguyên không có đặc sản, quang thời gian trước người không phải bàn cho ngươi một cái trồn lông bệnh thành đại sao. Cái này trồn là Cao Cú Lệ đặc sản, ngươi biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không? Nói tới trồn lông lớn, Cổ Hủ liền cảm động không thôi. Lưu Chiết vừa ra tay liền hào phóng như vậy, tuy nhiên không biết rõ chuẩn xác giá tiền, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không tiện nghi. Quách Gia cười cười, nói, chỉ cần một thạch lương thực. Cái gì? Cổ Hủ khiếp sợ nói, làm sao tiện nghi như vậy? Quách Gia cười nói, cái này tiện nghi là đối với người tới nói, Cao Cú Lệ địa bàn đã bị chúng ta chiếm một nửa, bọn họ không nữa thần phục, phải vong. Cái này trồn là dùng lương thực cùng Cao Cú Lệ bách tính trao đổi đoạt được, Cao Cú Lệ hoàn cảnh ác liệt. Lương thực đối với bọn họ tới nói là hết sức cần vật tư. Người phái người cùng bọn họ mậu dịch, đại lượng đặc sản như nhân sâm trồn các loại, những này nhìn như tiện nghi, bán được Trung Nguyên đại địa đi, thường thường giá trị lật gấp trăm lần vạn lần. Ta nghe Tô Song này thương đã nói, trồn một cái tại Trung Nguyên có thể bán mấy trăm, khá một chút có thể bán được hơn 1.000. Trong này chênh lệch ngươi có thể tưởng tượng. Như vậy địa phương đối với chúng ta tới nói, còn có tác dụng hay không? Cổ Hủ đã bị chấn kinh đến không lời nào để nói. Một nơi như vậy, coi như Lưu Chiết nói muốn thả vứt bỏ, nói vậy dưới tay hắn người cũng kiên quyết không đồng ý à. Quách Gia nhìn Cổ Hủ cười nói, vừa vặn, có một số việc cũng là thời điểm để ngươi biết rõ. Cổ Hủ đi tới U Châu khoảng thời gian này,
có không ít sự tình bắt đầu từ từ giao cho Hàn Lý. Hắn trung thành Lưu Chiết nhìn thấy, hơn nữa còn cùng Quách Gia nắm giữ ngang nhau khủng bố trí lực, bởi vậy, Lưu Chiết liền để Cổ Hủ cùng Quách Gia đồng thời tham dự công tác, hai người chủ yếu phụ trách vẫn là quân sự mưu lược phương diện. Lưu Chiết thủ hạ đại tướng hầu như đều là vũ lực cao trí lực thấp, cái này trí lực thấp, đương nhiên chỉ là mưu lược phương diện. Bọn họ chính diện xông pha chiến đấu có thể, nhưng là phải nói muốn phá địch diệu kế cũng có chút không được. Trên sân một khi đến Nam Hiểu chơi quỷ kế người rất dễ dàng chúng mai phục, Tàng Bá cũng là một cái ví dụ. Vì lẽ đó Lưu Chiết thủ hạ xuất trinh, bình thường là võ tướng cùng mưu sĩ tổ hợp xuất trinh, đồng thời lấy mưu sĩ làm chủ, ở bề ngoài giết giết giao cho võ tướng đến lý, sau lưng mưu kế làm theo từ mưu sĩ tới. Lưu Chiết dựa theo hậu thế quân sự, làm ra một người tên là Tham Mưu Bộ bộ môn, có thể đi vào cái này Tham Mưu Bộ người trí lực nhất định phải là 90 trở lên, mà Quách Gia nhưng là Tham Mưu trưởng, cũng chính là quân sư tế tiểu, khí trí tài, Tuân Úc, Tuân Du, Từ Thứ, Trần Cung đều là nhân viên bộ Tham Mưu. Hiện ở Cổ Hủ cũng bị phát đi vào, hiện nay cái này nhân viên bộ Tham Mưu tuy, nhưng tập trung Lưu Chiết thủ hạ thông minh nhất mưu sĩ. Quách Gia đối với Cổ Hủ nói, ở chúng ta nơi này có một cái Tham Mưu bộ, mà người đã đồng ý để ngươi cùng Điển Phong tự thụ gia nhập Tham Mưu bộ, bất quá hai người bọn họ hiện nay có việc quan trọng ở, tạm thời không cách nào phân tới đây, hơn nữa hiện ở chỉ có hai người chúng ta ở đây, những người khác đều bận rộn đi. Cổ Hủ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, bất quá nhưng gật gù. Tham Mưu bộ danh tự này hắn cũng lần đầu tiên nghe nói, bất quá từ Tham Mưu hai chữ hắn có thể bao nhiêu đoán được một ít. Dựa theo chủ ý nghĩ, Tham Mưu bộ đây, cũng là sắp xếp báo, tổ chức hậu cần, lập ra tranh kế hoạch. Tổng ý tứ cũng là thay chủ quản lý hảo quân đội. Hiện ở cải tiến tìm tòi giai đoạn, ngươi tham dự vào cũng vừa hay. Cổ Hủ sau khi nghe xong, đại khái hiểu biết Lưu Chiết thủ hạ là như thế nào vận hành, cái kia chính là quân, chính tách ra, chính sự, quân sự từng người có người phụ trách. Chương 370, thế giới địa đồ mang đến chấn động. Bất quá hiện ở bởi vì là sáng lập giai đoạn, vì lẽ đó loại này phân chia còn không phải rất rõ ràng, nghĩ đến ngày sau nên từ từ chia thanh. Báo hội mỗi ngày trôi qua hội tụ trở về, từ Tham Mưu bộ người chia lịa quy kết, quân sự phương diện liền giao cho ta, chính sự phương diện làm theo giao cho Văn Nhược. Nếu như là đại sự, thì phải ngay lập tức nói cho người, nếu như là đồng dạng tin tức, làm theo từ chúng ta tự mình lý. Cổ Hủ không khỏi kinh ngạc hỏi. Người liền yên tâm như vậy sao? Dưới cái nhìn của hắn, cái này mười phần nguy hiểm, một khi người thủ hạ lên hai lòng, đem một số báo ẩn giấu đứng lên, Lưu Chiết sẽ bị chẳng hay biết gì. Hừ, người khác coi thường chúng ta đối với người trung tâm. Quách Gia nghe vậy, có chút không, Cổ Hủ lời nói này là đang chất vấn bọn họ trung tâm. Quách Gia tiếp tục nói, hơn nữa tay phải bên trong còn có một cái giám sát bộ, đây là đối với giám thị, ngươi đừng tưởng rằng người làng ốc, hắn giám sát bộ là dùng đến kiểm chế báo bộ. Trước đây báo bộ gọi quân bộ, bất quá về sau lại từ từ đổi tên. Cổ Hủ gật gù, đồng thời cũng vì chính mình nói cảm thấy buồn cười, có thể đi đến một bước này Lưu Chiết, sao lại không có phòng bị những thứ này. Quách Gia tôn sùng nói, hơn nữa người to lớn mục tiêu để chúng ta những người này đáng giá cống hiến cho đi theo. To lớn mục tiêu. Cổ Hủ hiếu kỳ. Quách Gia ngẫm lại, nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi sau đó nhìn thấy sẽ là bí mật này không có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ có người tín nhiệm nhất người tài năng biết rõ. Quách Gia nói lời này thời điểm, tâm lý ít nhiều có chút buồn bực, vì sao Lưu Chiết vô cùng khẳng định Cổ Hủ là trung tâm, đáng giá Lưu Chiết tín nhiệm. Bất quá đây là Lưu Chiết tự mình dặn dò, Quách Gia tuy nhiên buồn bực cũng chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh. Cổ Hủ hô hấp có chút dồn dập lên, hắn mấy ngày nay đang không ngừng hiểu biết Lưu Châu, biết rõ Lưu Chiết đại thực lực, như vậy Lưu Chiết hầu như đã là thiên hạ vô địch, có thể hiện ở nhưng mà còn có ẩn tàng ở càng sâu bí mật. Nói vậy như vậy bí mật nhất định vô cùng trọng yếu. Có thể Lưu Chiết nhưng mà chịu đem bí mật này đối với hắn cái này mới gia nhập người triển lãm, điều này làm cho trong lòng hắn hết sức cảm động cùng chờ mong. Thành thật mà nói, chỉ là hiểu biết Lưu Châu thực lực, Cổ Hủ liền đã không có lên quá khác đầu quân người khác tâm tư, lớn nhất người cũng đã ở đây, trừ Lưu Chiết còn có ai có thể đáng giá hắn nương nhờ vào. Hiện ở Cổ Hủ đã đối với Lưu Chiết trung thành tuyệt đối, cũng chính bởi vì vậy, Lưu Chiết mới khiến cho Quách Gia đem bí mật này nói cho Cổ Hủ. Quách Gia lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Quách Gia mang theo Cổ Hủ đi tới Tiểu Hưng Trang, Tham Mưu bộ bản bộ liền xây ở Tiểu Hưng Trang, nơi này ngày đề phòng nghiêm ngặt. Cổ Hủ là lần đầu tiên tới Tham Mưu bộ, hắn cho rằng những này quy kết báo cũng là hạch tâm bí mật, nhưng mà Quách Gia còn mang theo hắn tiếp tục hướng về tận cùng bên trong đi. Xuyên qua một cái tử, Quách Gia mang theo Cổ Hủ đi tới một gian đóng chặt căn phòng nhỏ trước, hắn dừng lại đối với Cổ Hủ nói, bí mật này đang ở bên trong,
không phải đặc thù nhân viên không cho phép đi vào.
Vành!
Quách Gia lời mới vừa, đóng chặt môn hoành một tiếng, bị người một chân đá văng, đem Quách Gia cổ hủ hai người giật mình, còn tưởng rằng cái này quan trọng nhất địa phương bị người công hãm.
Ô Phụng Hiếu ca ca, cổ hủ thúc thúc, các ngươi sao lại ở đây?
Từ bên trong nhảy ra đến rõ ràng là Lưu Hình, Lưu Hình tựa hồ cũng cảm thấy vừa nãy hành vi có chút không thích hợp, liền không chờ bọn họ nói chuyện, liền tiếp tục nói, há, các ngươi tới nhìn địa đồ à, vậy các ngươi từ từ xem đi, ta có việc, đi trước.
Lưu Hình nói xong, vui cười hớn hở rời đi.
Cổ hủ không còn gì để nói mà nhìn Quách Gia, Quách Gia tự nhiên biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, liền hắn đối với cổ hủ nói, nàng phần ngươi là biết rõ, đặc thù bên trong đặc thù.
Cổ hủ nghe vậy, gật gù. Hắn đi tới Ú Châu lâu như vậy, tự nhiên hiểu được Lưu Hinh đặc thù tồn tại, cũng chỉ có hiểu biết về sau, hắn mới biết rõ Lưu Hinh như bức, đối với cái này, cổ hủ chỉ có thể nói hai huynh muội đều không đúng người bình thường.
Lưu Hinh đi rồi, Quách Gia mang theo cổ hủ bên trong.
Cái này không hề lớn, ánh sáng sáng ngời sung túc, bên trong không có cái gì trang trí vật, chỉ có ở tử treo trên tường nhất đại tấm da châu vẽ địa đồ, trung gian bày đặt một trường cực lớn bản. Đây là người vẽ thế giới địa đồ.
Quách Gia chỉ vào trên mặt tường mang theo địa đồ đối với cổ hủ nói nói, đừng hỏi chủ công vì sao lại biết rõ những chỗ này, bởi vì ta cũng không biết rằng.
Đây là đại hán địa hình sa bàn, cái này sa bàn ở từ từ hoàn thiện bên trong.
Quách Gia lại chỉ vào cực lớn bàn đối với cổ hủ nói nói.
Kỳ thực treo trên tường địa đồ là Lưu Chiết một lần nào đó tiện tay vẽ ra đến cho Lưu Hình kể chuyện xưa dùng. Quách Gia sau khi thấy được, kinh động như gặp thiên nhân, đem phải đi, khiến lòng người hội chế thành một bức khắp nơi đồ, treo ở đây. Đồng thời liệt vào bí mật, không phải Lưu Chiết thân tín không thể nhìn.
Kỳ thực Lưu Chiết vẽ ra đến thế giới địa đồ cùng hậu thế địa đồ so với, khác biệt rất lớn, dù sao Lưu Chiết không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, khác biệt là không thể tránh được.
Nhưng mặc dù có khác biệt, đã đầy đủ để cái này thời đại người thán phục.
Chính như những người khác lần thứ nhất nhìn thấy này tấm địa đồ mở dạng, cổ hủ mặt lộ khiếp sợ, miệng mở lớn, đã không biết rõ lấy cái gì để hình dung tâm hán.
Đặc biệt nhìn thấy đại hán chỉ chiếm địa đồ một khu vực nhỏ. Loại này đánh vào thị giác càng làm cho cổ hủ tâm thần thất thủ.
Chương 371, chúng tướng tâm tư.
Cái này, chuyện này cổ hủ dùng liền nhau ba cái chữ này, cũng không nói ra được hoàn chỉnh một câu nói.
Đây là thật.
Sau cùng cổ hủ cuối cùng cũng coi như có thể nói ra hoàn chỉnh một câu nói.
Quách Gia gật đầu.
Cổ hủ không nhịn được hỏi, thực sự là người vẽ.
Tại sao hắn hội biết rõ?
Quách Gia mở ra hai tay, vô tội nói, cũng nói đừng hỏi ta cũng không biết rằng. Hỏi người cũng chỉ là thần bí nở nụ cười.
Cổ hủ nhìn địa đồ ngơ ngác lần thứ hai hỏi, đây chính là người mục tiêu.
Quách Gia gật gù, sau đó lại lắc đầu nói, người mặc dù không có đã nói, nhưng chúng ta tin tưởng hắn có điều tâm nguyện này.
Hơn nữa người vẫn thuyết địa đồ trên rất nhiều nơi không thích hợp ở, mỗi lần nói tới cái này, hắn đều là lắc đầu.
Cái này, thực sự là quá tốt.
Cổ hủ sau cùng nói một câu nói như vậy, chẳng biết vì sao, cổ hủ nhìn địa đồ. Thể nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào lên.
Quách Gia nhìn địa đồ cũng là kích động nói, không sai, theo người, chúng ta có thể dương ra sở trưởng, tất nhiên danh lưu sử sách.
Cổ hủ gật gù, nói, xem ra chúng ta muốn trợ giúp người mau chóng đem đại hán cục thế ổn định lại, để thiên hạ này trở lại chính sóc.
Không.
Nhưng không ngờ, Quách Gia không đồng ý.
Vì sao?
Cổ hủ có chút không do nói, cái này thiên hạ to lớn, cuối cùng chúng ta lực lượng cũng không thể chinh phục, người thực lực bây giờ mặc dù lớn. Nhưng vẫn như cũ không đủ, nhất định phải toàn bộ đại hán lực lượng mới được.
Không sai, nếu như đại hán là ở chủ trị lý dưới, thực lực tất nhiên đại tăng, đến lúc đó nhất định có thể quét sạch thiên hạ, xưng bá thiên hạ, thế nhưng...
Quách Gia dừng một cái, nhìn chằm chằm cổ hủ con mắt hỏi, nhưng người chỉ là một châu mục, nếu như thiên hạ này bình định, như vậy thiên hạ này sẽ là ai thiên hạ?
Cổ hủ nghe xong, đồng tử đột nhiên rụt lại, Quách Gia lời nói này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ cuốn lên sóng to gió lớn. Thiên hạ khiếp sợ.
Toàn bộ thiên hạ đều cho rằng Lưu Chiết đối với triều đình trung tâm chuyên nhất, là đại hán triều đình sau cùng trụ cột, có hắn ở, hoàng đế mệnh tất nhiên không lo, mà giờ khắc này cổ hủ nhưng tại đây từ bên trong nghe được Lưu Chiết nhưng mà có phản tâm.
Quách Gia nhìn thấy cổ hủ đồng hồ, biết rõ trong lòng hắn suy nghĩ, nhàn nhạt nói, ngươi không cần kinh ngạc, người còn chưa biết rõ.
Cái gì?
Người không biết rõ?
Cổ hủ trong lòng hết sức kinh ngạc, đây không phải Lưu Chiết ý tứ.
Sau đó. Cổ hủ đồng tử lần thứ hai co rút lại, chẳng lẽ là Lưu Chiết bọn thủ hạ đã đạt thành một loại nhận thức chung.
Thiên tử tuổi nhỏ, đại quyền bên, triều đình uy tín đã sớm 1000 trượng.
Hiện nay thiên hạ đã thành tình hình rối loạn tư thế, các nơi chư hầu không nhìn triều đình, lẫn nhau công phạt.
Hiện ở thâm nhập nhân tâm chỉ có họ Lưu,
người cũng là họ Lưu. Căn này bên trong không sợ để lộ bí mật, Quách Gia thăm thẳm đem Lưu Chiết người thủ hạ đặt thành nhận thức chung nói ra đến, giống như sấm sét cái này tiếp theo cái kia ở cổ hủ bên thai vang lên. Mặc dù cổ hủ bình thường thận trọng bình tĩnh, lúc này nghe mặt cũng không phát bạch. Nguyên lai Lưu Chiết đối với Trung Nguyên trên loạn tượng không có hứng thú, trừ chú ý lực ở tái ngoại nguyên nhân này ở ngoài, quan trọng nhất cũng là dưới tay hắn nhóm ý nguyện. U Châu có đầy đủ thực lực bình định thiên hạ, khôi phục triều đình thống trị, nhưng bọn họ không, bọn họ ở cho Trung Nguyên sinh loạn, cho những người chư hầu lẫn nhau công phạt, vì là cũng là phá hư triều đình ở trong dân chúng uy tín, bọn họ ở bên cạnh ngồi thu ngư ông chi lợi. Khi bọn họ bình định thiên hạ về sau, con nhỏ hoàng đế không đáng bọn họ cống hiến cho, bọn họ cống hiến cho người chỉ có Lưu Chiết. Bọn họ làm như vậy nhưng thật ra là ở lót đường, vì là Lưu Chiết leo lên vị trí kia mà lót đường. Người thật không biết rõ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, cổ hủ không nhịn được lại một lần nữa hỏi. Ở trong lòng hắn, hắn là không tin, bởi vì Lưu Chiết không phải thường nhân, từ một cái tiểu trang người đi tới bây giờ sở hữu Hà Bắc chi địa siêu cấp bá chủ, hắn thật biết không biết rõ. Có thể biết rõ. Quách Gia cười cười, sau đó nhìn về phía cổ hủ cười nói, nhưng là người biết rõ cùng không biết rõ thật nặng có muốn không. Không trọng yếu, đây là một cái đơn giản đáp án. Cổ hủ rõ ràng, có thể Lưu Chiết biết rõ. Nhưng Lưu Chiết trầm mặc cũng là tốt nhất nói rõ, có một số việc, không cần nói trắng ra, mọi người trong lòng rõ ràng là được. Đồng thời cổ hủ rõ ràng, Quách Gia có thể đem những này nói cho hắn biết, đã đại diện cho Lưu Chiết thủ hạ chính thức tiếp thu hắn, đem hắn coi là người mình. Hắn biết phải làm sao, hắn gật gù đối với Quách Gia nói, yên tâm đi, ta biết phải làm sao, ta hội tận lực phụ trợ tốt người. Sau đó hắn cùng Quách Gia nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Sau đó Quách Gia mang theo cổ hủ tiếp tục tất những địa phương khác, nhưng mà không qua bao lâu, có người tới tìm hắn nhóm, để bọn hắn chạy đi Trắc Quận khai hội. Làm Quách Gia cùng cổ hủ chạy tới Trắc Quận lúc, mới phát hiện Ú Châu không có chuyện gì mọi người tụ tập lại. Quách Gia tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Chí Tài truyền quay lại tin tức, tái ngoại dị tộc xâm phạm biên giới, hơn nữa người dẫn đầu vẫn là người, Kha Bỉ Năng cùng Đạp Đốn. Theo hí Chí Tài từ Tịnh Châu truyền quay lại tin tức. Lưu Chiết coi là tốt tốt hưởng thụ một phen kế hoạch bị đoạn, hắn không thể không cáo biệt người nhà, mang theo giúp một tay dưới đi tới Tịnh Châu. Tịnh Châu nhét vào Lưu Chiết trong tay đã có mấy năm, lúc đó thừa dịp Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên chúng tên vong, Lưu Chiết phái binh Tịnh Châu, gắng đón đỡ quản Tịnh Châu, cũng là mất đi chủ soái Tịnh Châu quân thu về dưới trướng. Những năm này, Tịnh Châu trên dưới đã sớm quy tâm. Chương 372, tái ngoại dị tộc trăm vạn đại quân lần thứ hai đột kích. Sau đó, Lưu Chiết đem Tịnh Châu quân một đám tướng lãnh lưu ở U Châu lĩnh quân làm, phái thân tín Hy Chí Tài Trần quần mọi người quản lý Tịnh Châu. Hiện ở Tịnh Châu đã vững vàng bị nắm trong lòng bàn tay, đồng thời trở thành tốt nhất nguồn mộ lính địa. Những năm này, Tịnh Châu ở Hy Chí Tài Trần quần quản lý dưới, phát triển không ngừng, bách tính sinh hoạt ngày càng mỹ hảo, đáng tiếc ngày tốt đều là quá mức ngắn ngủi. Đồng Trác hưởng ứng Viên Thiệu Hịch Văn, xuất binh tham gia liên quân thảo phạt Lưu Chiết. Mà Lưu Vong xin vào dựa vào hắn Kha Bỉ Năng cùng Đạp Đốn thấy thế, thừa cơ du thuyết Đồng Trác, được Đồng Trác đồng ý, cho nên bọn họ lập tức trở về tái ngoại, triệu tập nhân mã, xâm phạm Tịnh Châu. Lần này bọn họ thế tới hung hăng, liên hợp tiên ti, người hồ cùng thương nhân, nhân số nhiều đến trăm vạn, chính thức trăm vạn đại quân. Bọn họ tiền đạo quân tiên phong xâm phạm Nhạn Môn quận, bất quá bị trở lại, nhận được tin tức Hí Chí Tài không có dám trì hoãn, ngay lập tức đem tin tức chuyển quay lại U Châu. Đối mặt với trăm vạn đại quân dị tộc, Lưu Chiết chỉ huy 25 vạn đại quân. Binh ra Nhạn Môn quận đi tới Nhạn Môn núi, lấy ngăn chặn địch nhân. Nhạn Môn núi dựa lưng Cao Liếu huyện, nơi này sẽ là cùng địch nhân đấu tuyến đầu tiên, mà Cao Liếu huyện thì làm hậu cần trụ sở. Lần này, Lưu Chiết chỉ huy tướng lãnh chỉ có Triệu Vân, Thái Sử Từ hai người, những người khác làm theo có khác việc quan trọng, mà tốt nhất Trương Phi thì bị phái đi Bạch Đàn, hắn sẽ ở nơi đó xuất lĩnh đã chuẩn bị kỹ càng đại quân dị tộc xuất phát, đến đây hội hợp. 25 vạn trong đại quân ngậm 10 vạn Hắc Lân quân, 5 vạn đột kỵ binh. 5 vạn bộ binh cùng 5 vạn kỵ binh hạng nặng. 10 vạn Hắc Lân quân là từ Tịnh Châu chiêu mộ cùng huấn luyện, tuy nhiên đều là mới lên cấp, thế nhưng bọn họ huấn luyện sung túc, trang bị, lực không có một chút nào yếu bớt. Có cái này 25 vạn đại quân, Lưu Chiết tự tin có thể bại địch người trăm vạn đại quân, huống chi hắn còn có Trương Phi một chiêu này hậu chiêu. Mà kẻ địch ở dò xét biết rõ đến Lưu Chiết ở Nhạn Môn núi một vùng đóng trại, chỉ lên đại quân mênh mông đến đây. Trăm vạn đại quân như che khuất bầu trời, vung lên quần quần bụi mù. Đem trên trời Thái Dương cũng che đậy, thanh thế hạo đại, chấn động tâm thần người. Lưu Chiết, ngày hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Mênh mông trăm vạn đại quân đi tới, Kha Bỉ Năng cùng Đạp Đốn xuất hiện ở quân trận mặt trước, xa xa mà hô lớn đứng lên, khí thế cực kỳ đại. Lưu Chiết xuất trận,
cười lớn đáp lại nói, Kha Bị Năng, Đạp Đốn, các ngươi đầu người nhưng mà còn giữ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đầu người thăng giá, hiện ở là 20 vạn một viên. Địch. Kha Bị Năng, Mọt Tờn hai người nhất thời bạo thô. Năm đó Kha Bị Năng cùng Đạp Đốn Hung Nô Tả Hiền Vương ba người khởi binh xâm phạm Bạch Đàn, bị Lưu Chiết đánh dấu thưởng, bọn họ bị Lưu Chiết bại về sau, Kha Bị Năng cùng Đạp Đốn một đường tẩy trốn, đi tới Lương Châu nương nhờ vào Đồng Trác. Dọc theo đường đi có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ đầu người bị không biết rõ bao nhiêu người nhìn chằm chằm, liền ngay cả bọn họ biên thị vệ cũng có mấy cái phản bội, làm hại bọn họ suýt chút nữa liền bỏ mệnh. Mãi đến tận Kha Bị Năng Đạp Đốn hai người chạy trốn tới Đồng Trác chỗ ấy về sau, bọn họ thưởng chuyện này mới dần dần yên tĩnh xuống, đến hiện ở biết rõ chuyện này người không nhiều. Bọn họ không nghĩ tới ngày hôm nay mới vừa cùng Lưu Chiết gặp mặt, Lưu Chiết liền đem chuyện này lần thứ hai nói ra đến, nhất thời đem hai người bọn họ tức giận đến giận sôi lên, đặc biệt lần thứ hai nhớ tới trước đào vong này đoạn bi thảm trải qua, bọn họ liền muốn xông tới đem Lưu Chiết miệng cho xé. Kha Bị Năng, Đạp Đốn đầu người giá trị 20 vạn. Thái úy danh tiếng bảo đảm, lấy xuống bọn họ đầu người, có thể đổi được 20 vạn. Cũng được thái úy che chở. Giết bọn họ, Huệ Tế Tử tôn vạn thế, cả đời không lo. Xét thấy đối diện mọi người là dị tộc nhiều, không hiểu tiếng Hoa, Lưu Chiết thủ hạ không thiếu dị tộc, có người an bài bọn họ gọi hàng, bảo đảm đối diện có thể nghe được rõ ràng. Cầm cầm. Kha Bị Năng Đạp Đốn hai người nhất thời đỉnh đầu bốc khói, nghe những người kia đang dùng không giống lời nói hô lên đến, gấp chỉ muốn chửi thề, hai người bọn họ đầu người đáng giá tin tức này rất nhanh lần thứ hai truyền khắp trăm vạn đại quân. Kha Bị Năng Đạp Đốn hai người hận không thể lập tức xua binh xông tới giết, bất quá ý nghĩ này tất nhiên không có cách nào thực hiện. Bọn họ bên này vừa tới, nơi đóng quân vẫn không có chọn xong, Lưu Chiết quân trận nghiêm mật, nơi đóng quân phòng thủ công sự hoàn thiện lớn, tùy tiện xông tới giết, chỉ có thể thảm bại. Kha Bị Năng Đạp Đốn hai người mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lưu Chiết, nhưng nắm Lưu Chiết không có biện pháp chút nào. Đồng thời hai người tâm lý hối hận, mẹ hắn, nếu biết Lưu Chiết đem miệng không phải dễ chơi, làm gì còn muốn đến cùng miệng hắn đây. Địch nhân bên kia mang trong lòng kiên kỵ không dám lộn xộn, nhưng Lưu Chiết bên này liền không giống. Hắn bên này so với kẻ địch đến sớm, doanh trại đã sớm thu xếp xong xuôi, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhìn thấy địch nhân tựa hồ có chút muốn lùi, Lưu Chiết bội kiếm nhắm thẳng vào, Triệu Vân, Thái Sử từ hai người xông lên trước, xuất lĩnh lấy đại quân tấn công. Địch! Hôm nay đã không biết là lần thứ mấy chửi tụ, nhìn khí thế hừng hực đánh tới Lưu Chiết quân. Kha Bị Năng Đạp Đốn các loại một đám tướng lãnh vội vã lui về trong đại quân. Kha Bị Năng Đạp Đốn lần này triệu tập trăm vạn đại quân cũng coi như là liên quân, tiên ti, ô hoàn, người hồ, khương nhân, hung nô cái gì bộ cũng có. Chỉ huy hỗn loạn không thể tả, lại như hiện ở, mặc dù có 1 triệu người mấy, đối mặt với Lưu Chiết thủ hạ tấn công, nhưng chỉ có thể từng người vì là. Cái này một liền bị giết đến lùi về sau 40, 50 dặm, tử thương vô số, máu thành sông, không bình thường kịch liệt. Chương 373, làm hao mòn đại quân dị tộc sĩ khí. Muộn, Lưu Chiết quân rút đi, lưu lại lũ lụt khắp nơi dị tộc liên quân. Một trận chiến hạ xuống, Lưu Chiết liền cho những này liên hợp lại các dị tộc rõ ràng hắn khủng bố. Một trận, dị tộc liên hợp lại trăm vạn đại quân thương vong nặng nề, chỉ là tử vạn ang nhân số liền nhiều đến mấy vạn, thậm chí có mấy cái tiểu bộ tộc trưởng ở trong loạn quân chết thảm, còn tàn tật nhân số làm theo đến không xuể. Chỉ cần là một trận liền đánh các dị tộc khoa trương khí diễm. Sĩ khí ngã vào đáy vực. Lưu Chiết quân rút đi, Kha Bị Năng Đạp Đốn mới có cơ hội thở dốc, không để ý tới đau lòng tổn thất, ngược lại hai người bọn họ cũng không đau lòng, người chết không phải bọn họ thân tín, không chết đáng tiếc. Bọn họ vội vã dưới lệnh ngay tại chỗ đóng trại, Lưu Chiết thích tập đã nổi danh, buổi tối bọn họ phái người giá trị canh gác, phòng ngừa Lưu Chiết tập. Đáng tiếc vô dụng, bọn họ trên danh nghĩa là thủ lĩnh, nhưng phía dưới thống soái bọn họ vẫn là các tộc các bộ tộc trưởng thủ lĩnh. Những người này đối với Kha Bị Năng cùng Đạp Đốn không phục, ở chính mình bộ bên trong làm mưa làm gió quen, lúc nào có thể chịu đựng được có người đối với bọn họ cơ tay múa chân. Bọn họ lần này xuất binh cũng chỉ là liên hợp lại, tính toán đi vơ vét được, mà không phải tới nơi này làm tiểu đệ, vì lẽ đó bọn họ đối với Kha Bị Năng Đạp Đốn mệnh lệnh em phụng dương vi. Cấp trên cũng đối xử như thế hai người, phía dưới binh lính tự nhiên học theo giam giáp. Bị Kha Bị Năng Đạp Đốn bọn họ sắp xếp canh gác bộ binh lính, ngủ nâng giác. Ban ngày bị giống như chó chết đuổi một ngày, buổi tối còn không cho người ta ngủ. Ngươi cũng không phải cha ta, làm gì nghe ngươi. Kết quả bị Lưu Chiết phái người đột kích, một trận hỏa liền để cái này đại quân loạn đứng lên, tới tới lui lui dằn vặt một ngày, sáng ngày thứ hai, một kiểm tra tổn thất, liền ngay cả Kha Bị Năng Đạp Đốn cũng đau lòng muốn chết. Chết ở Lưu Chiết quân tập hạ nhân mấy không coi là nhiều, rất nhiều người là bị quân đội bạn hại chết, trong bóng tối chỉ cần không cẩn thận ngã xuống đất,
rất dễ dàng bị dâm chết. Lần này tập, liền để cái này 100 vạn đại quân giảm quân số sắp tới vô cùng một, to lớn như vậy tổn thất, làm cho tất cả mọi người cũng hãi hùng khiếp vía, trở lại nhiều mấy lần, cái này 100 vạn đại quân không phải không thể. Ở to lớn như vậy tổn thất trước mặt, bọn họ rốt cục nhìn thẳng vào lên Kha Bỉ Năng Đạp Đốn hai người, mấy cái quy thuận đồng trác đại bộ phận thủ lĩnh đứng ra Kha Bỉ Năng Đạp Đốn, để những người khác bộ thủ lĩnh thừa nhận Kha Bỉ Năng Đạp Đốn đối với nhánh quân đội này chỉ huy quyền. Đây tớ đối với mệnh lệnh không hề âm phụng Dương Vi về sau, Kha Bỉ Năng Đạp Đốn hai người cuối cùng cũng coi như dễ chịu không ít. Sau cùng bọn họ chỉ huy liên quân đẩy Lưu Chiết quân quay nhiêu tập, trả giá cự đại đại giới mới đưa nơi đóng quân sửa, tháng ngày mới tốt quá một điểm.